Chương 54, Cửu Dương, mở mị tử khí, vô hạn bay liên tục, các ngươi thật không tin. Từ Nghiệp lại hỏi. Mọi người lắc đầu. Tốt ta. Từ Nghiệp thở dài, thiện tay vung lên, một đầu yếu ớt sợi tóc có ánh lam tuyến xẹt qua, lập tức chui vào vách đá. Hang đá nháy mắt bị một phân thành hai. Gửi thân trong núi đá quỷ vật vốn định giả chết thoát thân, lại sao có thể trốn qua quần quần lôi đỉnh? Chỉ một sát liền bị thuận vách đá lan tràn mà đến thiểm điện nuốt hết. Năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 12. Từ Nghiệp trong lòng vui mừng. Một mình chém giết một con hang đá quỷ công lao sự nghiệp, lại có dòng giá 7 điểm. Như thế vừa so sánh, khóc đêm quỷ quả nhiên chỉ là dựa vào số lượng thủ thắng tạt bã. Đồng thời cũng có chút sầu lo. Công lao sự nghiệp càng nhiều, mang ý nghĩa mục tiêu trên thân ác nghiệp càng nặng. Hang đá quỷ hại bao nhiêu tính mệnh mới tích hạ như vậy ác nghiệp? Bạch hổ linh bên trong lại ẩn giấu bao nhiêu dạng này tà ma? Nếu là bọn chúng lan tràn đến bách tính tụ cư địa phương, thì còn đến đâu? Từ Nghiệp lo lắng người bên ngoài không thể nào biết được. Huyện nha các huynh đệ lúc này chính hưng phấn đến toàn thân phát run. Biết từ đại ca lợi hại, nhưng không biết đại ca đã lợi hại đến tình trạng như vậy. Nếu không phải bị Triệu Đức Trụ ngăn đón, sợ là một cái hai cái đều phải bay nhào đi lên, để bày tỏ đạt vị hà tràn lan kính ngưỡng chi tình. Triệu Đức Trụ khỏe miệng nghiêng một cái, đấy lòng đối đám người này im ắng kinh bỉ. Lão đại là lao thần tiên loại bí mật này, ta là sẽ không nói cho các ngươi. Thắp hương tế bái loại hình sự tình giao cho ta cùng Tử Ấn là đủ. Phòng giữ doanh đám người vẫn như cũ chen vai thích cánh, đứng chết chân tại chỗ. Trương Hán Thần vốn đã trong lòng bên trong nhiều lần đề cao đối Từ Nghiệp đánh giá, lại không nghĩ rằng vẫn là xa xa đánh giá thấp. Tứ phương ký bên trong, đá núi chi quỷ hiện thế tất bén tai họa, ở đây mặt người trước lại như con muỗi sâu kiến đồng dạng, lật tay có thể diệt. Nho nhỏ Kính Dương huyện thế mà cất giấu khủng bố như vậy người. Trong nội tâm thở dài, nếu có thể đi bộ đội toàn quân, vì triều đình hiệu lực, thì tốt biết bao. A đứng tại Trương Hán Thần bên cạnh thân linh tề hai người, gục đầu xuống, co lên cổ, sợ bị Từ Nghiệp chú ý tới. Cái kia đạo màu lam dây nhỏ xuất hiện thời khắc, bọn hắn một trận cảm giác được huy hoàng thiên uy giáng lâm, bả vai giống như đè ép vạn quân gánh nặng, kém một chút liền bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Nhớ tới trước đây đủ loại bất kính, trong lòng bối rối như tê dại. Cùng Ninh Tề hai người hoàn toàn khác biệt, Trần Ngự giờ phút này thần sắc lại cực kỳ hưng phấn. Thanh Huyền Kiếm Tông Sơn môn bên trong, cũng không phải là không có trung ba cảnh cao nhân, nghe nói trưởng môn càng là nửa chân đạp đến vào thượng ba cảnh. Nhưng Trần Ngự chưa bao giờ thấy qua bực này bá liệt cuồng bạo ý niệm. Ý mắng lẩm bẩm nói, nguyên lai người cũng có thể nắm giữ bực này không phải người nữa à, ta Trần Ngự lúc này lấy đây làm mục tiêu, kiên quyết tiến thủ mới không phụ cả đời. Pháp Mang Hòa Thượng ngược lại là thần sắc bình tĩnh. Từ bộ đầu hư hư thực thực Phật đã chuyển thế, có bực này thủ đoạn là rất hợp tình lý, đúng, hang đá quỷ nhìn mềm yếu có đủ, không biết cảm giác có được hay không. Từ Nghiệp thấy mọi người đều là một bộ biểu tình cổ quái, nhất là Triệu Đức Trụ càng là cực kỳ hèn mọn. Thầm nghĩ, tiếp tục như vậy không thể được, còn chỉ vào phòng giữ doanh vì ta khi mở đường tiên phong đâu. Trương Hán Thần có dự đức công dạng này núi dựa lớn, chính là tại Bạch Hổ lĩnh trung hành sự tình một đại bảo hộ. Liên cười giỡn nói, ta muốn nói cái này quỷ vật tự giác nghiệp chướng nặng nghề, bản thân kết thúc, các ngươi có thể tin không? Trương Hán Thần chờ người liên tục không ngừng gật đầu. Tin, tin, ngươi nói cái gì chúng ta đều tin. Từ Nghiệp sạm mặt lại, thở dài, hiện tại tình huống này chỉ có thể chủ động dẫn đạo một phen. Giáo úy đại nhân, chúng ta đón lấy đến nên như thế nào hành động? Trương Hán Thần trầm mặc một lát, trả lời, nếu không, ngươi quyết định. Từ Nghiệp nhịn ở tính tình, tiếp tục dẫn đạo nói, ti chức trước đây dò ba tên mất tích thư sinh tung tích, đi con đường nào còn cần đại nhân ngươi đến quyết đoán, dù sao binh nghiệp sự tình ti chức chờ người nhất khiếu bất thông. Trương Hán Thần một suy nghĩ, cũng là cái này đạo lý. Khác nghề như cách núi, ai cũng có sở trường riêng, chế định tác chiến phương lược sự tình ngoài ta còn ai. Lúc này mới dần dần khôi phục một chút tự tin. Thiệu Hữu Phong nguyên bản thần sắc khô tàn, vừa mệt lại buồn ngủ. Nghe thấy lời ấy, nhất thời mở lớn hai mắt, nói, đã có hạ lạc, tiểu sinh khẩn cầu chư vị quan sai lão gia nhanh đi cứu bọn hắn đi. Trương Hán Thần nhìn sắc trời một chút, nhíu mày suy tư một trận. Chờ một lúc trời sắp tối rồi, Bạch Hổ lĩnh hung hiểm dị thường, không nên sờ soạng xâm nhập, liền ngay tại chỗ hạ trại chờ ngày mai lại tính toán sau. Linh Ngọc Vũ đại hoặc không hiểu, chúng ta được không dễ dàng trốn qua một kiếp, vì sao còn muốn lưu tại nơi đây? Trương Hán Thần khoát tay áo, giải thích nói, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, chiếm cứ nơi đây quỷ vật đã bị từ bộ đầu chém giết, cho nên chỗ này bệ đá trong thời gian ngắn ngược lại tương đối an toàn, chính thích hợp hạ trại nghỉ ngơi. Linh Ngọc Vũ lúc này mới chợt hiểu. Thiệu Hữu Phong nghe vậy cũng không còn thúc giục, vẻ mặt đau khổ đứng ở một bên, chỉ là đáy mắt tựa hồ ẩn giấu chút khó hiểu ý vị. Từ Nghiệp cũng có chút tán đồng. Bất luận là cha tìm Nhật Du thần hạ lạc, vẫn là giải quyết quỷ vật chi họa thai hoàng ẩm, đều không phải đơn giản việc nhỏ. Phải nên mượn đứng không hảo hảo chủ bị một phen. Thế là tìm cái cớ, trốn đến một cái chỗ hẻo lánh. Máy mô phỏng, thêm điểm. Lập tức trong đầu xuất hiện một hệ liệt có thể dùng cao vị giai năng nguyên tăng lên tuyệt hạng. 12 giờ công lao sự nghiệp nơi tay, dùng để tăng lên cái gì tốt đâu. Trong trước một lát, nội khí là hết thể cơ sở, trực tiếp quan hệ đến hắn các hạng át chủ bài uy năng, độ ưu tiên rất cao. Thế là lựa chọn tăng lên thiên mệnh võ học gia truyền, Cửu Dương chân kinh. Phải chăng tiêu hao 3 điểm năng nguyên, đem này hạng thiên mệnh độ dung hợp tăng lên một thành? Phải. Người thiên mệnh võ học gia truyền, Cửu Dương chân kinh độ dung hợp tăng lên Cửu Dương chân kinh. Trước mắt độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 2 thành, người Cửu Dương chân khí tổng lượng gia tăng gấp đôi. Tăng lên gấp đôi. Từ Nghiệp lập tức giật mình. Lập tức mênh mông nóng bỏng chân khí quần quần không ngừng từ tâm mạch bên trong sinh ra, chuyển vào kinh mạch toàn thân, vòng đi vòng lại. Dưới làn da chân khí nô lên từng đầu mạch lạc, như muốn phá thể mà ra, lại theo hô hấp dần dần bình phục. Từ Nghiệp trải nghiệm lấy nội khí toát lên cảm giác, đối thêm điểm tác dụng hài lòng đến cực điểm, đồng thời cũng đối Cửu Dương chân kinh hiệu quả lớn có chút thô thiển nhận biết. Còn lại 9 điểm công lao sự nghiệp, máy mô phỏng tiếp tục vì ta tăng lên Cửu Dương chân kinh. Phải chăng tiêu hao 9 điểm năng nguyên, đem này hạng thiên mệnh độ dung hợp tăng lên một thành. Lần thứ 2 tăng lên cần công lao sự nghiệp chướng 2 lần. Từ Nghiệp tuyệt không do dự, trực tiếp xác định 12 điểm công lao sự nghiệp tiêu hao sạch sẽ. Người thiên mệnh võ học gia truyền, Cửu Dương chân kinh độ dung hợp tăng lên, giải tỏa mới đặc tính mở mịn tử khí Cửu Dương chân kinh. Trước mắt độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 2 thành, ngươi Cửu Dương chân khí tổng lượng gia tăng gấp đôi. Mở mịn tử khí, ngươi nội khí cơ hồ vĩnh viễn không khô cạn, còn thừa nội khí càng ít, tái sinh tốc độ càng nhanh, hạn mức cao nhất từ ngươi tu vi cảnh giới quyết định. Nội khí tổng lượng lần nữa tăng gọn. Đại lượng tu hành thể nội tràn vào ý thức, biến hóa phức tạp, không phải một lời có thể tận, lấy đại chu thiên vận chuyển tuần hoàn một tuần, thể nội tựa như rót cam lộ, trong đan điền chân khí giống như thuốc lá lở lở, du dương tự tại. Cùng lúc đó, thể nội nguyên bản vô hình vô sắc nội khí, lại dần dần hiện ra một vòng màu tím nhạt. Từ Nghiệp chậm rãi mở mắt ra. Suy nghĩ khẽ động, nội khí lưu chuyển. Mơ mị tử khí dường như cùng lôi đỉnh chi lực dung hợp xen lẫn, khó phân lẫn nhau. Nội khí vĩnh viễn không khô cạn sao? Còn thừa càng ít, hồi phục tốc độ càng nhanh. Vậy ta chẳng phải là vô hạn bay liên tục? Hắc hắc, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 55, mô phỏng, quỷ thai, thành diệt thoáng trải nghiệm một phen nội khí biến hóa, làm được trong lòng hiểu rõ. Từ Nghiệp không dám trì hoãn, mở ra hôm nay lần thứ 3 mô phỏng. Máy mô phỏng, mở ra chủ tiến trình. Nào loại định, tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái. Đồng bộ hoàn thành trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn 3 loại, trượt tuyết cao thủ, lục phẩm, ngư tường trận, lam phẩm, yêu thích trồng cây, lục phẩm, có phần thiện ná cao su, cho phẩm, mặt cười người, lục phẩm, ngũ âm không được đầy đủ, cho phẩm, một cái thai, cho phẩm, trượt tuyết cao thủ, lục phẩm ngươi lúc tuổi nhỏ, từng tại đại thông minh tiểu học 3 năm ban 2 tổ chức trượt tuyết trong trận đấu, giúp đoạt hạng 7 thành tích tốt. Bây giờ ngươi quê quán sắp tổ chức đông áo hội, ngươi phi thường tự tin xin dự thi, cũng không phải là thường thuận lợi bị bảo an nhân viên ném đi ra. Ngươi trượt tuyết tư thế ưu mỹ trình độ tăng lên 5 thành, ngươi trượt tuyết tốc độ gia tăng 3 thành, chân ngươi ngọn nguồn trượt sát suất gia tăng 3 thành. Vì cái gì cảm giác ngẫu nhiên danh sách bên trong xâm nhập vào kỳ quái thiên mệnh? Ngư tường trận, lam phẩm ứng kích trường không, cá liệm đáy cạn, vạn loại mù sương cạnh tự do. Ngươi có thể tiếp tục tiêu hao nội khí, tại cảm giác phạm vi bên trong bày ra ngư tường trận, ngươi có thể điều khiển trận pháp phạm vi bên trong tùy ý mục tiêu, khiến cho tạm thời tiềm nhập lòng đất, cũng dưới đất tự nhiên hành động. Ồ, Từ Nghiệp hai mắt sáng lên. Cái này thiên mệnh cùng mình độ phù hợp khá cao a, bây giờ nội khí quần quần không dứt, cảm giác phạm vi tại tiểu lý gia phi đao gia chỉ hạ đạt đến 50 bước. Một khi ngư tường trận tới tay, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm chẳng lẽ có thể làm an toán. Một bang huynh đệ tiềm nhập lòng đất, sờ đến địch nhân phía sau lại chui ra ngoài. Hình tượng quá đẹp. Tuyển chọn. Yêu thích trồng cây, lục phẩm nhà ngươi trước cửa có hai cái cây, một gốc là cây táo, một viên khác cũng là cây táo, ngươi thường xuyên một bên ăn quả táo, một bên đem hạt táo vùi vào trong đất, dần dà, ngươi trồng ra một mảnh táo rừng cây. Ngươi trồng tùy ý cây cối tỷ lệ sống sót gia tăng gấp đôi, nhưng là kết xuất trái cây sẽ tự mang một cỗ táo vị. Mặt cười người, lục phẩm khuôn mặt của ngươi cơ bắp nhận qua phá hư, chỉ có thể hiện ra mỉm cười, cái này khiến ngươi bị người ôn đủ, giống thằng hề đồng dạng bị người hoan nghênh, nhưng ngươi vẫn kiên trì trong lòng chính nghĩa. Ngươi kháng đòn năng lực gia tăng 5 thành, ngươi thể lực gia tăng 5 thành. Có phần thiện ná cao su, cho phẩm đánh chim là ngươi sở trường tuyệt chiêu. Ná cao su một chi, con mắt híp lại, một viên cục đá bị đốt tới đạn tổ bên trong căng thẳng ra gần. Ná cao su tiếng vang, chim liền ứng thanh ná gục. Nhiều năm rèn luyện để ngươi kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Từng có lúc, ngươi chính là trong thôn lợi hại nhất đánh chim đồng, không người có thể ra ngươi trái phải. Trên cơ bản trừ ngư tường trận, cái khác đều tác dụng không lớn. Lựa chọn cũng liền tương đối đơn giản. Ban đầu thiên mệnh, ngư tường trận, lam phẩm, có phần tiện ná cao su, cho phẩm, mặt cười người, lục phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, võ học gia truyền, cửu dương chân kinh, lam phẩm, kham dư thuật, lục phẩm. 10 cái thiên mệnh xếp thành một loạt, nhìn qua 10 phần đẹp mắt, lại cảm giác thành tựu đầy đủ. Hơn nữa còn khả năng giúp đỡ vậy ai nước 100 chữ, đắc ý phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Cùng phòng giữ doanh một đạo nghĩ cách cứu viện bị bắt đi thư sinh, về sau tiếp tục tại Bạch Hổ lĩnh dò xét nhập du thần hạ lạc. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, sử dụng ngầm thừa nhận. Từ Nghiệp cũng không lo lắng cho mình không chết được. Cái này gọi quen thuộc thành tự nhiên. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 240 giọt lần thứ 3 mô phỏng tiêu hao, là cơ sở giá trị 4 lần, quả thực khiến Từ Nghiệp thì đau. Mạch ra cái lỗ hổng, huyết châu gì rào chảy ra ngoài, thịt liên càng đau. Mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, vì cứu người, các ngươi thuận kéo đi vết tích tiếp tục thâm nhập sâu Bạch Hổ lĩnh. Các ngươi xuyên qua núi rừng, ngoài ý muốn đi vào một chỗ cổ chiến trường, các ngươi lọt vào trên trăm tên hải cốt binh sĩ vây công. Ngươi vì tiết kiệm thời gian, bằng vào ngư tường trận dẫn đầu mọi người từ lòng đất bỏ chạy. Hắc vụ giáng lâm, phương hướng khó phân biệt. Hắc vụ bên trong cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, càng có dã quỷ giấu tại chỗ tối đánh lén, các ngươi triệt để mê thất phương hướng. Ngày thứ hai, hắc vụ vẫn chưa rút đi, Thiệu Hữu Phòng trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hầm, các ngươi mở ra hầm cửa, ba tên thư sinh đều tại trong đó, các ngươi thuận lợi đem người cứu ra. Ba tên dáng vẻ thư sinh như dây tóc, không ngừng ho ra máu, ngươi cùng Trương Hán Thần thương thảo qua đi, quyết định trước đem người đưa về Kính Dương huyện thành trị liệu. Màn đêm buông xuống, huyện trong thành bộc phát hắc vụ, cũng cực tốc hướng ra phía ngoài quyết tán. Hắc vụ bên trong xuất hiện hai đạo khe hở, có đại lượng quỷ vật từ khe hở chui ra, khắp nơi tứ ngược, bách tính thương vong thảm trọng. Trương Hán Thần đống nhiên một tiếng quát lớn, nâng thương vọt vào trong đó một vết nứt. Các ngươi lưu tại trong thành ngăn cản quỷ vật, lần lượt có người chết tử. Buổi trưa ba khắc, chỉ còn ngươi một người sống sót. Hắc vụ tiếp tục quyết tán, Kính Dương huyện cùng chúng quanh thôn trang hóa thành tuyệt địa, dự tính tử vong hơn 64.000 người. Ngày thứ ba, mặt trời mọc thời gian, ngươi nội khí vẫn như cũ tràn đầy, nhưng thân thể xương cốt kinh mạch đứt đoạn, ngươi chết. Mô phỏng kết thúc trước mắt bình xét cấp bậc, ớt hạ đẳng, ngươi có thể rút ra đại lượng mô phỏng đọc được, có thể rút ra hai lần ban đầu thiên mệnh, cũng lựa chọn một loại trong đó tiến hành dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ chết hơn 6.000 người. Lần này vấn đề lớn. Tư nghiệp nhíu mày, lặp đi lặp lại xem xét mô phỏng quá trình. Nguyên bản chỉ ở Bạch Hổ lĩnh nhận hiện hắc vụ, chợt tại Kính Dương huyện bộc phát, trước đó hai lần mô phỏng tuyệt không xuất hiện loại tình huống này. Hoặc là chính là mấy cái kia thư sinh có vấn đề, hoặc là chính là có cái gì xen lẫn trong chính chúng ta người bên trong, còn lại đoán khả năng đều quá thấp. Suy nghĩ đến đây, Tư nghiệp trong lòng giận dữ. Bất luận là ai, lão tử nhất định sẽ không để cho ngươi đạt được. Máy mô phỏng, vì ta rút ra thiên mệnh. Ngay tại rút ra hoàn thành ngươi rút chúng thiên mệnh ngư tường trận, lam phẩm, ngươi rút chúng thiên mệnh mặt cười người, lục phẩm, lựa chọn cái kia một hạng tiến hành dung hợp. Tư nghiệp không chút do dự tuyển ngư tường trận. Đại lượng trận pháp tri thức tràn vào trong đầu, ngư tường trận rất nhiều diệu dụng hiểu rõ tại tâm. Đang chờ đến từ một phen. Chợt nghe được sau lưng cách đó không xa có người hỏi, quan sai lão gia, ngươi tại nơi này làm cái gì? Tư nghiệp xoay người, thấy Thiệu Hữu Phòng trên mặt lo lắng hướng mình mới gọi. Liên cười nói, ta bụng không thoải mái, cho nên tìm ẩn nấp địa phương giải quyết một chút, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Giáo úy lão gia có việc cùng ngươi thương lượng, lấy ta cùng mấy vị sai dịch đại ca gia tìm ngươi. Thiệu Hữu Phòng trả lời. Tư nghiệp híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngươi đối Bạch Hổ lĩnh địa hình rất quen thuộc a, ta lẫn mất như thế vắng vẻ đều có thể bị ngươi tìm được. Thiệu Hữu Phòng gật gật đầu. Chân thành nói, tiểu sinh thở nhỏ liền có đã gặp qua là không quên được bản sự, địa hình khu này trước sau gặp qua mấy lần, tự nhiên là nhớ kỹ. Tư nghiệp từ chối cho ý kiến cười cười, chưa lại nhiều nói. Cùng Thiệu Hữu Phòng một đạo trở về doanh địa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 56, lôi đình bên trong, có người xách đầu đi tới, 2-1, cùng Trương Hán Thần thương định một chút tuần tra ban đêm công việc về sau, Tư nghiệp quanh chân ngồi tại lửa trại bên cạnh. Liên tính huống dưới mắt mà nói, chuyện khác đều phải về sau thả thả. Việc cấp bách, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắc vụ cùng tương quan tà ma vây ở Bạch Hổ lĩnh, tuyệt không thể để cho bọn chúng có cơ hội lan tràn đến thành trấn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lại mở một lần mô phỏng, từ Thiệu Hữu Phòng đường dây này vào tay. Suy nghĩ cùng một chỗ, lại cấp tốc rơi xuống. Lần thứ tư mô phỏng cần 480 giọt huyết nguyên, tính đến tiêu trừ làm lệnh cùng rút ra cần thiết, tổng số tiếp cận 600 giọt. Làm như vậy cùng treo ngược cắt cổ không có gì khác biệt. Khoảng cách rạng sáng còn có 1-2 canh giờ, nếu không vẫn là chờ nhất đẳng. Điểm ấy thời gian cũng không về phần ra loạn gì đi. Suy nghĩ đến đây, Tư nghiệp tạm thời đem trong lòng nôn nóng đè xuống. Qua một trận, mơ hồ nghe được có người đang thấp giọng ngâm nga. Thần tặc binh phạm cương thổ xài lang thành tính, giết bách tính bắt dê bỏ gà chó không yên. Lao cha nương hỏa phần phòng song song mất mạng, tặc binh đến ném loạn tiễn ta thân mang điều linh. Tư nghiệp theo danh vọng đi. Thấy không ít người chính ngồi bây quanh tại Thiệu Hữu Phòng bên cạnh, hết sức chuyên chú nghe hắn hát khúc. Một khúc hát thôi, âm thanh ủng hộ không ngừng vang lên. Triệu Đức Chủ cười ha hả nói, tiểu thư sinh điều cửa rất cao a, khúc hát được không tệ. Sai dịch đại ca quá khen, chỉ là trong quán trà nghe qua mấy lần, cảm thấy êm tai liền nhớ kỹ. Thiệu Hữu Phòng trên mặt hiện ra mấy phần ngượng ngùng. Cái này từ khúc gọi tên gì? Triệu Đức Chủ lại hỏi. Thiệu Hữu Phòng suy tư một lát, trả lời, hẳn là Sinh Tử Hận bên trong một chiếc, thời gian có chút lâu, không nhớ rõ lắm. Sinh Tử Hận. Tư nghiệp con ngươi lập tức co rụt lại. Lúc trước hai lần mô phỏng, hai lần chết tại cái này ba chữ cấp trên, mà lại kiểu chết vô cùng quỷ dị, ký ức nghị không khắc sâu đều không được. Lần nữa nghe được cái này khúc tên, không phải do hắn buông lòng cảnh giác. Chợt, hình dáng làm tùy ý đi tới. Mỉm cười nói, nguyên lai là cái này xuất diễn à, ta nghe nói bên trong có một chiếc hận chỉ hận người phụ tỉnh thiên lương mất hết đặc biệt đặc sắc, ngươi biết hát sao? Thiệu Hữu Phòng có chút kinh hoàng đứng dậy hành lễ. Về quan sai láo ra, tiểu sinh lúc ấy cảm thấy một đoạn này ý đầu không tốt, liền không có ghi nhớ. Ồ, ngươi cho nói một chút, ta đối cái này xuất diễn rất có hứng thú, chỉ là chúng ta nha sai ngày thường đội vàng bắt tặc câu hùng, một mực không có thời gian tinh tế thưởng thức. Tư nghiệp tìm cái cớ nói. Thiệu Hữu Phòng sầu lấy lông mày suy tư một trận. Đại khái nói là vợ chồng mới cưới mỗi người chia đồ vật, trong nháy mắt sống chết cách xa nhau cố sự, mặc dù bi tình, nhưng tiểu sinh luôn cảm thấy yêu hận triền miên loại hình sự tình quá nhiều dư, nghe tới quả thực không có gì ý tứ. Tư nghiệp tâm niệm điện điểm. Nghe tựa hồ không có gì đặc biệt, trong đó đến cùng ẩn giấu cái gì thâm ý. Thiệu Hữu Phòng là thật là giả. Dừng một chút, nụ cười không giảm. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi thích cái kia một đoạn? Thiệu Hữu Phòng nghe vậy hiện ra mấy phần hưng phấn. Tự nhiên là mở màn kia một đoạn, uy phong lẫm liệt trấn Bắc Phiên, vạn mã trong doanh nào đó làm đầu. Phụ mệnh dẫn đầu binh cùng tướng, trọng đoạt Đại Lương Cẩm Giang Sơn. Một bên có mấy tên tướng sĩ trêu ghẹo. Đại Lương hơn 200 năm trước liền diệt quốc, ngươi cái này tiểu thư sinh thích đồ vật có chút nguy hiểm à? Bây giờ là ta Đại Chu triều thiên hạ, ngươi hẳn là còn muốn đọc lấy tiền triều. "Tiểu tử, ngươi ý nghĩ dễ dàng mất đi tính mạng nha." Triệu Hữu Phòng trên mặt hiện ra thất kinh thần sắc, vội vàng lại lắc đầu lại khoát tay nói, "Quân gia dạy rất đúng, tiểu sinh chỉ là thích kim qua thiết mã, trọng chỉnh sơn hà hí gãy, cùng đại lương tuyệt đối không có chút quan hệ nào." Các tướng sĩ thấy hình, cười ha ha, "Ta chính là thuận miệng nói, ngươi một cái người đọc sách thích đao binh binh nghiệp sự tình, khó được, khó được à. Nhìn ngươi tay chân lèo khèo, sợ là đời này cũng không có cơ hội đi bộ đội nhập ngũ rồi." Triệu Hữu Phòng liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Từ Nghiệp cũng cười theo vài tiếng, chỉ là trong lòng bất an cảm giác vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Châm trước một lát, đã từ hí kịch tên bên trên tìm không được sơ hở, vậy liền đổi một cái phương hướng. Từ bọc hành lý lấy ra một trương ố vàng giấy viết thư, giữ tại trên tay. Chính là từ mô phỏng đoạt được rút ra đến tấm kia. Lần nữa xuất lời dò xét, ta mới tại giữa rừng núi một chỗ hang lõm bên trong, nhặt được một phong kỳ quái tin, tựa như là viết cho một cái gọi gì con người, sẽ không là các ngươi ai rơi xuống thư nhà à. Mọi người lắc đầu. Di Quân. Nghe giống như là cái cô nương danh tự, nhà ai nàng dâu. Đại ca, đầu năm nay ai còn cho cô nương viết thư? Đều là làm bạn. Dáng dấp xấu làm bạn, giống ta Triệu Đức Trụ dạng này, xưa nay không dùng đưa tiền. Từ Nghiệp phụ họa cười cười, ánh mắt lại một mực lưu ý lấy Thiệu Hữu Phòng thần sắc. Đã thấy hắn khuôn mặt bình thản, không có gì dị thường, chỉ là mỉm cười tán thưởng một câu, "Di Quân, ngược lại là cái tên rất hay." Từ Nghiệp trầm mặc một lát, đem giấy viết thư lại thả lại bên hông bọc hành lý, lại tùy ý hàn huyên một hồi. Mọi người mệt mỏi một ngày, bối rối dâng lên, liền đều ngủ thật say. Không bao lâu, mấy tên gác đêm tướng sĩ cũng còn buồn ngủ tựa vào trên cành cây. Một thân ảnh lặng lẽ bò lên, đi vào Từ Nghiệp bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay hướng bọc hành lý chỗ. Vừa mới chạm đến giấy viết thư, Từ Nghiệp đột nhiên ngồi dậy, dùng sức một phát bắt được người tới tay. Một tiếng quát lớn, liền biết ngươi có vấn đề. Mọi người tại đây lập tức bị bừng tỉnh. Phòng giữ doanh mọi người trong lúc nhất thời làm không rõ tình trạng. Huyện nha các huynh đệ thì ngay lập tức nắm lên đao binh vây quanh. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thiệu Hữu Phòng. Thiệu Hữu Phòng tuy bị đao đúa tới người, thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng. Thân hình giống như khói xanh phiêu tán, nhẹ nhõm tránh thoát Từ Nghiệp tay, sau lại tại mấy bước bên ngoài ngưng tụ. Cất cao giọng nói, "Thiệu Mỗ gặp qua Từ tướng quân, xem ra Tống Thành Hoàng vì ta tuyển một cái không tệ người kế nhiệm a." Từ Nghiệp nghe vậy, trong lòng giật mình. Ngươi là đời trước Nhật Du thần. Vạn bạn không nghĩ tới, Thành Hoàng ra lời nhắn nhủ nhiệm vụ mục tiêu, xa tận chân trời. Nhưng lúc này Từ Nghiệp không có nửa điểm vui sướng. Trước mắt cái thằng này hiển nhiên không thích hợp. Không sai, thật là Thiệu Mỗ. Thiệu Hữu Phòng nhẹ gật đầu. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, do hỏi, "Từ tướng quân trên tay lá thư này đến tột cùng từ chỗ nào được đến?" Từ Nghiệp nhìn qua hắn, lạnh giọng trả lời, "Không bằng ngươi nói trước đi, nói lưu tại Bạch Hổ lĩnh có gì ý đồ, chúng ta lại thảo luận tin vấn đề." Đường đường một Nhật Du thần, lại ngụy trang thành phổ thông thư sinh, trên đường đi hữu ý vô ý dẫn dắt tất cả mọi người hành động. 89/10 tính toán quá sâu. Bạch Hổ lĩnh bên trên đủ loại dị thường, sợ là cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Trương Hán thần trừng trong mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về dò xét, trong lòng chấn kinh lộ rõ trên mặt. Nhật Du thần, hợp lấy cái này hai người đều là thần tiên a. Ai? Thiệu Hữu Phòng thần sắc mang theo bất đắc dĩ thở dài. Xem ra ta vẫn là không đủ quyết tuyệt a, cơ hội cực tốt bởi vì một phong thư bị lãng phí. Từ Nghiệp dù không được rất giải, nhưng đã có thể xác định phong thư này xác thực cùng hắn có quan hệ. Thiệu Hữu Phòng dừng một chút, vừa cười nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này từ tướng quân tự chui đầu vào lưới, Thiệu Mỗ cũng không tính không thu hoạch được gì. Sau đó lấy ra một khối tạo hình cổ pháp hổ phù. Hổ phù bên trên đã vết dị loang lổ. Thiệu Hữu Phòng đối hổ phù nói khẽ, "Phá lô tướng quân, xin vì Thiệu Mỗ thảm địch." Giữa rừng núi lập tức cuồng phong gào thét, một trận tích tích tắc tắc tiếng ồn ào vang lên theo. Trong bóng tối có âm thanh trả lời, mặt tướng cam tự như lĩnh mệnh. Ngay sau đó, doanh địa bốn phía hiện ra vô số hài cốt sĩ tốt, đem bệ đá vây quanh được cực kỳ chặt chẽ. Một bộ thân cao 8 thước có thừa, thân phụ tàn tạ chiến giáp, cầm trong tay trường kích khô lâu tướng quân, chậm rãi đi tới. Trong hốc mắt xanh biếc ủy hỏa không ngừng lấp lóe. Triệu Đức Trụ nuốt ngụm nước bọt. "Lão đại, lúc này làm sao bây giờ?" Từ Nghiệp còn chưa kịp trả lời, Thiệu Hữu Phòng đột nhiên phun ra một đoàn hắc vụ, đem hắn chụp vào trong. "Cam tướng quân, những người này một tên cũng không để lại." "Tuân mệnh." Thiệu Hữu Phòng nói xong, cũng một đầu chui vào hắc vụ. Huyện nha một đám huynh đệ quá sợ hãi. "Hoàng bét, đại ca bị bắt đi." Từ Nghiệp nhìn qua trên bầu trời hai cái mặt trăng, cho mày, "Này địa phương có chút quen mắt, hẳn là lại tới quỷ đói đạo." Hắc vụ một cơn chấn động, Thiệu Hữu Phòng hiện xuất thân hình, cười nói, "Từ tướng quân không cần kinh ngạc, hắc vụ chính là quỷ đói đạo địa mạch chi khí biến hành, tự nhiên có được kết nối lượng giới chi năng. Đưa ngươi tùy tiện mời đến nơi đây, thực là có chuyện tương lượng." Từ Nghiệp trong lòng có chút nóng nảy, hắn lo lắng chính là trở lại quỷ đói đạo, cái nào đó lao cửu gia có thể hay không tìm tới cửa. Về phần Thiệu Hữu Phòng, mặc dù tu vi không sai, nhưng cũng không để hắn cảm giác được áp lực. Thế là ứng phó một câu, "Ngươi nói xem, không chừng ta có hứng thú đâu." "Rất tốt." Thiệu Hữu Phòng mặt lộ vẻ vui mừng. "Người ta đều là Nhật Du thần, nhìn như thân phận cao quý, thế nhưng là dù tên là thần, kỳ thực bất quá là nhân đạo phía dưới một đầu chó săn, không biết từ tướng quân nhưng tán đồng." Từ Nghiệp gật gật đầu. "Ừm, liền xem như tán đồng đi." Thiệu Hữu Phòng tiếp tục nói, "Đã như vậy, cùng nó cả ngày tầm thường, cuối cùng hồn phách suy kiệt mà chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ thiên nhân có thể thành." "Ngươi biết thành tiểu thiên nhân biện pháp?" Từ Nghiệp hình dáng làm tốt kỳ dò hỏi. "Không tệ." Thiệu Hữu Phòng thần sắc nghiêm một chút. Như Tử tướng quân nguyện cùng ta một đạo làm việc, bằng vào ngưng ngưng niệm tụ ý tu vi, lại tăng thêm Tiểu Mộ nhu trí, thiên nhân đại đạo không phải lo rồi. Tử Nghiệp không kiên nhẫn thúc giục nói, đến điểm cụ thể, đừng chỉ biết họa bánh nướng, chỗ tốt, ta muốn chỗ tốt, hiểu chưa? Thiệu Hữu Phong đối với hắn ngữ khí cũng đều duyệt. Nghĩ lầm Tử Nghiệp mắc câu rồi, ngược lại nụ cười càng rất. Bằng vào này hắc vụ, chúng ta có thể đem quỷ vật tiếp nhập nhân gian đạo, mặc cho bọn chúng giết chóc phàm nhân chế tạo ác nghiệp, đợi thời cơ chín muồi, chúng ta lại nhất cử đem chém giết. Tử Nghiệp thần sắc lập tức lạnh xuống tới. Ồ, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Thiệu Hữu Phong. Thiệu Hữu Phong tựa hồ tuyệt không phát giác, càng phát ra hưng phấn nói, đến lúc đó, đại lượng công đức ra thân thời điểm, chính là ngươi ta tấn thăng tiên thần đạo ngày. Ha ha. Tử Nghiệp cười lạnh hai tiếng, lửa giận trong lòng không ngừng cuộn cuộn. Náo loạn nửa ngày, hợp lấy cái thằng này là nghĩ nuôi dưỡng quỷ vật soát kinh nghiệm thăng cấp a, thế nhưng là muốn chết bao nhiêu người mới có thể kiếm đủ thăng cấp kinh nghiệm đâu? 1.000, 1.000, vẫn là Kính Dương huyện cùng chung quanh thôn trấn ở bên trong 64.000 người. Tốt, tốt cực kỳ, coi là thật đánh cho một tay tính toán thật hay, cũng làm thật đáng chết. Tử Nghiệp trầm giọng hỏi, ngươi nuôi quỷ là mối họa, liền không sợ ác nghiệp của thân? Đến thời điểm thiên kiếp hạ xuống, sợ là khó thoát hôi phi yên diệt hạ tràng. Thiệu Hữu Phong trên mặt hiện ra mấy phần đắc ý, quỷ đói đạo địa mạch chi khí một cái khác diệu dụng, chính là có thể vì chúng ta tiêu mất nghiệp lực, chỉ cần chú ý phân tức, như thế nào lại ác nghiệp của thân. Còn nữa nói, việc này tự có người bên ngoài làm thay, chúng ta cần gì phải tự mình động thủ. Tư tướng quân cứ việc yên tâm. Tư Nghiệp hàm răng cắn chặt. Người nào làm thay? Thiệu Hữu Phong dường như không muốn nói. Trầm ngâm một lát, vì lôi kéo Tư Nghiệp, vẫn là quyết định nói rõ sự thật. Tư tướng quân có biết, một cái bị oán hận cùng tuyệt vọng thôn phệ tâm trí nữ nhân, sẽ có bao nhiêu điên cuồng? Chỉ cần cho nàng một chút xíu hy vọng, nàng cái gì cũng biết đi làm. Tư Nghiệp lắc đầu. Ta không biết, cũng không muốn biết. Thiệu Hữu Phong cười khẽ hai tiếng. Thôi được, bây giờ Thiệu Mỗ kế hoạch đã đều cáo chi, thiên nhân chi vị gần ngay trước mắt, Tử tướng quân định như thế nào? Tư Nghiệp móc móc lỗ tai, lễ phép trả lời, trời đại gia ngươi. Ngươi? Thiệu Hữu Phong giận tím mặt, nhưng trong nháy mắt lại đem tức giận ép xuống. Nếu không có Tử Nghiệp thành hoàng ti chức vị chính nghĩ trợ, có một số việc sợ muốn bao nhiêu sinh biến số. Nghiêm mặt nói, vậy ngươi liền trung thực ở chỗ này quỷ đói đạo hảo hảo nghĩ lại, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ nghĩ thông, tha thứ Thiệu Mỗ xin lỗi không tiếp được. Nói xong, Thiệu Hữu Phong lại một lần nữa phun ra hắc vụ, quay người muốn đi gấp. Sau lưng đột nhiên truyền tới một băng lãnh thấu xương thanh âm. Ngươi cảm thấy, lão tử sẽ để cho ngươi rời khỏi sao? Thiệu Hữu Phong quay đầu, liền gặp một lôi đình biến thành cự nhân, che khuất bầu trời bình thường đứng ở trước người. Lôi đình cự nhân giọng mang giận dữ nói, thiên kiếp không giết ngươi, lão tử đến giết. Thiệu Hữu Phong lập tức kinh hãi muốn chết, còn chưa tới kịp nói chuyện. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận kiếp lôi phóng lên tận trời. Bạch Hổ lĩnh bên trên, hài cốt đại quân như thủy triều bình thường không ngừng vào tới. Phòng giữ doanh tướng sĩ nguyên bản cứng rắn tấm thuẫn, giờ phút này lại đơn giản là như giấy. Hải cốt quân tốt cầm trong tay đao thương trải rộng biết gì, tàn tạ không chịu nổi, phản phất gió thổi qua liền tàn, lại có thể tùy tiện đem tấm thuẫn bổ ra một đạo lỗ hổng lớn. Vừa mới tiếp xúc, phòng giữ doanh liền có mấy người trọng thương ngã xuống đất. Linh thể hai vị bắt phẩm võ giả, đem hết tất cả bộ liếng, kiếm hoa bay múa, lại chỉ có thể cắt xuống vài miếng nhỏ vụn xương mảnh. Nếu không phải thân pháp cao minh, hai người sớm bị chặt thành thịt nát. Tử Nghiệp các minh đệ liều mạng chống cự, thế nhưng là dĩ vãng vô kiên bất tồi tăng môn quỷ đầu đao, giờ phút này lại tại hải cốt sĩ tốt trước mặt tình hỏi. Hắc viêm nước quãng, yếu ớt đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Vệ Định Viễn chịu một đao, máu tươi chảy ròng. Quỷ đầu đao kèm chút cầm không được rơi xuống trên mặt đất. Đau đến toét miệng oán hận nói, con bà nó, đám này khô lâu chẳng lẽ không có ác nghiệp sao? Làm sao đốt không chết đâu? Triệu Đức Trụ biểu hiện coi như trơn ổn. Ngươi tranh thủ thời gian băng bó vết thương, chúng ta chỉ cần kiên trì đến lao đại trở về, hết thể liền cũng không có vấn đề gì. Nói bôn eo thân, né qua một thanh tới eo lưng ở giữa đâm tới xiên sắt. Trở tay vung ra câu hồn quá. Định hồn. Hai cốt sĩ tốt cho dù hồn phách đã cùng xương cốt hòa làm một thể, y nguyên bị định hồn chi thuật ngưng trệ mấy tức, có thể bị định trụ hồn phách, xem như bạn hạnh trong bất hạnh. Trên thực tế, nếu không phải chín tên câu hồn lực sĩ bốn phía du tẩu chi viện, giờ phút này mọi người sớm đã toàn quân bị diệt. Trương Hán Thần cầm trong tay thiết thương, nhìn như trầm ổn chỉ huy chiến đấu, kỳ thực nội tâm bối rối như tê dại. Chân ngự không ngừng tại hải cốt quân tốt ở giữa ghé qua, cách khô lâu tướng quân càng ngày càng gần. Bắt giặc trước bắt vua, chết đi! Một tiếng quát lớn, huyền nguyệt kiếm khí lần nữa nở rộ. Khô lâu tướng quân cam tự như trong mắt, xanh biết quỷ hỏa có chút nhảy một cái, trong tay trường kích tùy ý quét qua. Mấy chục đạo huyền nguyệt kiếm khí nhất thời vỡ nát. A! Trần Ngự một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất thật lâu không cách nào đứng dậy. Cam Tự Như lại vung lên kích, một đạo khí lãng xẹt qua giữa không trung. Triệu Đức Trụ chờ người như bị sét đánh, thần sắc khô tàn ngã xuống. Cam Tự Như dùng khàn khàn chói hai thanh âm nói, ta vô ý đả thương người, chờ Thiệu đại nhân sự tình xong xuôi, ta liền thả các ngươi rời đi. Mọi người tuyệt vọng lúc, đột nhiên một tia hắc vụ trống rỗng hiện hiện. Hắc vụ dần dần khuếch tán ra, hình thành một cái rộng chừng vài thước vòng xoáy. Ngay sau đó vô số tử sắc thiểm điện từ vòng xoáy bên trong thoát ra, một thân ảnh từ lôi đình bên trong đi ra, tay phải dẫn theo một viên cháy đen đầu lâu. Từ đại ca, lão đại ngươi rốt cục tới rồi. Từ bộ đầu, mọi người vui mừng quá đỗi. Từ Nghiệp cười gật gật đầu, lập tức liếc nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào khô lâu tướng quân trên thân. Ngươi đang chờ Thiệu Hữu Phong sao? Nhấc lên trong tay đầu lâu, tươi sáng cười nói, là cái này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 57, vui vẻ chịu đựng huyện nha các huynh đệ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú lên Từ Nghiệp, thần sắc tràn đầy khâm phục. Đại ca vĩnh viễn do thần. Không cần ngạc nhiên, muốn làm sơ ta cùng lão đại cùng một chỗ đem bầu trời đều chặt ra, lúc này mới cái kia đến đó. Ta quần đều ướt đẫm, nhất định là bởi vì đại ca kinh người xoáy khí. Là máu của ngươi chạy tới trên đũng quần a, tranh thủ thời gian lau lau đi. Mọi người lúc trước còn lo lắng Từ Nghiệp bị phun ra nuốt vào hắc vụ tà ma bắt đi, an nguy khó liệu. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, không chỉ có an toàn trở về, lại còn đem tà ma đầu lâu cho chặt xuống tới. Quả thực là lợi hại đến mức không biên giới. Phòng giữ doanh mọi người giờ phút này thì lòng tràn đầy tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng. Trương Hán Thần mồ hôi đã ướt đẫm chiến giáp, thuận thiết thương nhỏ xuống mặt đất. Hắn vốn cho rằng Từ Nghiệp cùng Thiệu Hữu phòng hai vị đều là Nhật Du thần, một khi phát sinh xung đột thời gian ngắn bên trong tuyệt đối khó phân thắng bại. Cho dù có thể chiến thắng, Từ Nghiệp lâm nguy quỷ dị không hiểu hắc vụ bên trong, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng trở về tương trợ. Thế là ôm định lòng quyết muốn chết, mời pháp mang đại sư xông ra vòng đây, đem Bạch Hổ lĩnh bên trên tin tức truyền ra ngoài. Ai ngờ Từ Nghiệp đầu kia đảo mắt liền phân ra được thắng bại, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mắt. Trong lòng quả nhiên là kinh hỉ giao cực. Khô Lâu tướng quân cam tự như nhìn xem Thiệu Hữu phòng đầu lâu, im lặng thật lâu. Sau đó dường như giận tím mặt, uy nghiêm đang sợ trên đám xương trắng không ngừng xuất ra yêu ớt quỷ hỏa. Quỷ hỏa rơi xuống nước mặt đất, đem nham thạch bùn cắt đốt ra từng cái cháy đen lỗ thủng. Giơ lên chiến kích, chỉ hướng Từ Nghiệp. Phẫn nộ khiển trách hỏi, ngươi biết mình làm cái gì sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Từ Nghiệp lạnh nhạt cười một tiếng. Đương nhiên biết, hắn là một cái dụng tâm ác độc tạp ái. Mà lại, tội ác lộ ra ánh sáng về sau, công nhiên chống lệnh bắt, còn tập kích nha môn nhân viên chính phủ. Ta hảo luôn khuyên bảo hắn không nghe, vậy không thể làm gì khác hơn là tượng trưng làm trừng phạt. Triệu Đức Trụ chờ người nghe vậy cười ha ha. Lão đại tiểu liền biên nói dối bộ dáng đều như thế xoáy khí, như thế vai hùng bất phàm. Linh Ngọc Vũ nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng hướng một nha sai nghe ngóng nói, từ bổ đầu ngày thường bạn sai đều là dạng này, làm như vậy cũng nhanh chóng sao? Nha sai đem đầu cao cao ngẩng, quyết miệng nói, nghĩ biết ta. Hắc hắc, nha môn công vụ, người không có phận sự không được nghe. Linh Ngọc Vũ bị tức khuôn mặt một trận bầm mèo. Thanh Huyền Kiếm Tông đệ tử cái gì thời điểm thành người không có phận sự? Quả thực đáng ghét đến cực điểm, lại cũng chỉ dám ở trong đầu mắng bên trên hai câu, không dám ra nói quá lớn. Cam tự như tức giận càng lắm. Toàn thân bộ xương phát ra từng đợt tiếng cọ sát chói tai. Ta liền bắt ngươi đầu lâu hướng Thiệu đại nhân thỉnh tội. Chợt, vung lên chiến kích lao đến. Từ Nghiệp không hề sợ hãi, từ bên hông lấy ra một khối cũ nát hổ phù, đây là tại Thiệu Hữu phòng cho cốt chồng bên trong tìm tới. Hắn thấy tận mắt Thiệu Hữu phòng dùng vật này đem Hải cốt đại quân cho chiêu tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, khối này hổ phù chính là thúc đẩy bọn chúng mấu chốt. Mắt thấy Cam tự như chiến kích sắp tới người, Từ Nghiệp giơ hổ phù. Thúc âm thanh quát to, phá lỗ tướng quân nghe lệnh. Cam tự như cấp tốc dừng lại bước chân. Thốt nhiên nộ khí thu lại trống không, lập tức như thân thể bản năng bình thường, vốn gối quỳ xuống đất, sau đó đem đầu dập đầu tới đất, cái chán chạm đất tức lên. Có mặt tướng, Từ Nghiệp trong lòng vui mừng. Hổ phù xem ra so trong tưởng tượng còn tốt dùng. Nghiêm mặt nói, thủ hạ của ngươi chém bị thương ta huynh đệ, ta chặt ngươi mấy đao làm trừng phạt, không quá phận à? Cam tự như ôm quyền hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ nói, tất nhiên là nên. Ngươi trợ trụ vi ngược, ta lại thêm mấy đao, ngươi không có ý kiến à? Mặt tướng cam nguyện lãnh phạt. Từ Nghiệp nhẹ gật đầu, ngược lại là cái có đảm đương tướng tài. Hổ phù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, cũng không có làm sát thủ, hẳn là một cái có nguyên tắc Khô Lâu. Mà Từ Nghiệp luôn luôn thích có nguyên tắc hảo hán, nếu có thể đem Cam tự như cùng bọn này Hải cốt đại quân thu nhập dưới trướng, vậy mình Nhật Du tướng quân danh hiệu liền coi như là thực sự. Hải cốt không cần ăn cơm lĩnh bổng lộc, lại có thể đánh có thể chịu, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết đi làm công nhân. Nghĩ đến nơi này, Từ Nghiệp mặt mỉm cười, ngươi trừng phạt tạm thời đi lại, để xem hiệu quả về sau, sau này liền đến dưới trướng của ta làm việc, ngươi có bằng lòng hay không? Cam tự như trầm mặc, trong hốc mắt hỏa diễm không ngừng lấp lóe, dường như đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Trương Hán Thần thì cực không bình tĩnh, cái này thế nhưng là một đám hải cốt tà vật à, làm sao từ bổ đầu còn muốn lấy đem bọn hắn thu nhập dưới chúng đâu? Huống hồ các ngươi là huyện nha nha sai, muốn nhiều như vậy hải cốt sĩ tốt làm gì? Tổng không về phần đủ bình tự trọng, hoặc là tụ nghĩa tạo phản a? Huyện nha các minh đệ càng là giật mình, từ đại ca làm sao khẩu vị càng ngày càng nặng, ngay cả bộ xương đều nghĩ chiêu nhập phòng trực làm việc. Khá lắm, đến thời điểm một đám Khô Lâu tại trên đường cái duy trì trị an, bách tính không được bị hủ chết, mặc lên trường bảo lại hóa cái trang có lẽ có thể làm. A. Triệu Đức Trụ khỏe miệng nghiêng một cái. Các ngươi biết cái đấy gì, làm nhất hiểu lão đại tâm tư nam nhân, ta lặng lẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Mau nói a, bán cái gì cái nút? Triệu Đức Trụ lông mày nhíu lại, giải thích nói, hai chữ, tiết kiệm tiền. Mọi người sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhao nhao nhắc tới, cái này hợp tình hợp lý, không hổ là đại ca. Khô Lâu tướng quân trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng. Cầm hổ phù người như trên tướng quân đích thần đến, cam mộ khắc trong tâm khảm, thời khắc không dám quên. Cam mộ khi còn sống vì đại lương chinh chiến tứ phương, sau khi chết cũng vì đại lương trấn thủ tổ địa, để tay lên ngực tự hỏi, không có một khắc cô phụ viên kia hộ phủ, cũng không có một khắc cô phụ đại lương. Chỉ là cuối cùng cô phụ nàng. Từ Nghiệp nhíu mày, nghe lời này do tựa hồ không thích hợp, A Cam tự như tiếp tục nói, ta nguyện ý dùng hết tất cả mọi thứ vì nàng đổi lấy một cái trùng nhập cơ hội luân hồi. Đáng tiếc bây giờ Thiệu Hữu phòng đã chết, cơ hội này bị ngươi hủy. ngươi hủy di quân nàng luân hồi một tia hy vọng cuối cùng, lại cầm hổ phù ra lệnh cho ta vì ngươi hiệu lực. Cho nên lần này, ca mỗ chính là bất tuân quân lệnh thì thế nào? Tư Nghiệp sững sờ, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Vì nữ nhân bất tuân quân lệnh, Thiệu Hữu Phòng, Cam Tự Như, còn có một cái tên là gì quân nữ nhân. Làm sao cảm giác có một cỗ tình tay ba mũi? Là hai người nam tranh một cái nữ, vẫn là một nam một nữ tranh đoạt một cái khác nam? Nếu chỉ là tình tay ba còn thì thôi, dù sao kia là người khác việc tư. Tư Nghiệp chân chính lo lắng chính là một chuyện khác. Thiệu Hữu Phòng tại Quỷ Đói Đạo từng nói, có một cái bị oán hận cùng tuyệt vọng thôn vệ tâm trí nữ nhân giúp hắn nuôi dưỡng quỷ vật, sẽ liên lạc lại đến kia phần ố vàng thư. Nữ nhân kia không phải là gì quân a, mà lại nghe Cam Tự Như ý tứ, có vẻ như cái này bên trong hắn cũng có tham dự. Lần này sự tình cũng không tốt làm. Dù nỗi lòng cuộn cuộn, nhưng trên mặt không thể loạn. Tư Nghiệp mỉm cười hỏi, ồ, đã như vậy, ngươi định làm gì đâu? Khô Lâu tướng quân nắm chặt chiến kích. Cam Mỗ từng lập thệ tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, vì nàng mà đánh vỡ lời thề. Đã từng lập thệ vĩnh viễn hiệu trung nắm giữ hổ phù người, vì nàng lại một lần đánh vỡ lời thề. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là giết người thu hồi hổ phù, sau đó tự tay đưa Di Quân đi đến cuối cùng đoạn đường. Nói xong, Cam Tự Như toàn thân xương cốt dung nhập đại địa. Chỉ một thoáng, mây đen bế nguyệt, sơn băng địa liệt. Một bộ hơn 20 trượng cao, mất đi hai chân cử thi, phá vỡ đá núi từ lòng đất bò lên ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 58, Vũ Tu La, ngư tưởng đáy cạn hải cốt đại quân giống như thủy triều rút đi, không bao lâu liền tại giữa rừng núi biến mất tung tích, dường như muốn vì tướng quân của bọn nó lưu lại đơn độc đấu trận không gian. Giữa thiên địa chỉ còn lại cự thi kinh khủng thân ảnh. Cự thi xám xanh làn da che kín cỏ xỉ rêu hạ là một đạo răng khắp nơi vết thương, không biết kinh lịch bao nhiêu lần chiến đấu mới tích lũy đến mức độ này. Nếu nói vết thương là võ giả huân chương, kia Cam Tự Như hẳn là công hơn từng đống. Chỉ là hắn chân từ đầu gối trở xuống không còn sót lại chút gì. Chỗ đứt cao thấp không đều, không giống như là đao thương gây thương tích, càng giống là bị cuốn khí sinh sinh nảy đứt. Ba cây xương sườn từ ổ bụng ra chống đỡ ra, như là ba cây bạch cốt đại thường, rét căm căm làm người ta nhìn tới sợ hãi. Ổ bụng bên trong có nổi trống bình thường tiếng tim đập truyền đến, nột ngạt ngắn ngủi. Cự thi trừng mắt hai con to bằng cái thớt con mắt, con ngươi tinh hồng như máu. Chính ở trên cao nhìn xuống trên bệ đá mọi người. Trương Hán thần nhíu mày hồi ức một lát, đột nhiên quá sợ hãi. Đại sự không ổn, đây là Vũ Tu La. Vũ Anh chi huyết, 10 năm hóa bích, 100 năm ngưng hình, 5 tháng không thể thực, liệt hỏa không thể diệt. Nhân gian Tu La a, nghĩ không ra Trương Mỗ có thể tận mắt nhìn đến. Vũ Tu La. Tư Nghiệp đầu về nghe nói. Bất quá rõ ràng, trước mắt cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn thời cơ tốt. Phòng giữ doanh mấy vị tướng sĩ trọng thương ngã xuống đất, mất đi hành động năng lực. Các huynh đệ tình huống tốt hơn không ít, nhưng cũng thể lực tiêu hao nghiêm trọng, còn có mấy người bị thương, quỷ biết hải cốt quân tốt binh khí bên trên có hay không dính cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Cự thi hình thái Cam Tự Như mở miệng, thanh âm tựa như hồng trung oanh minh. Cho các ngươi 10 hơi thời gian, không cho phép ai có thể toàn bộ rời đi, nếu không hưởng đưa tính mệnh thời điểm, đừng trách Cam Mỗ nói chi không dự. Tư Nghiệp sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Khó lường, thân phụ trọng khí nhưng như cũ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không làm kia lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Nghe nói, thấy nó làm, coi là thật giống như là cái vai hùng quả cảm tướng quân. Chính thích hợp tiến huyện nha ban sai. Triệu Đức Trụ chờ người đứng ở Tư Nghiệp bên cạnh thân đề phòng. Vệ Định Viễn trầm giọng đối Trương Hán Thần nói ra, từ đại ca sự tình chính là chúng ta sự tình, cho nên các huynh đệ sẽ không đi, nhưng việc này cùng giáo úy đại nhân phòng giữ doanh không quan hệ, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Phòng giữ doanh mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Hán Thần. Thanh Huyền Kiếm Tông trong ba người, Trư Chân Ngự chiến ý tốt nhiên, kích động bên ngoài, Linh Thể hai người đều đã sinh lòng thoái ý Vũ Tu La có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng cự thi trên người tán phát ra kinh người khí thế, đủ để cho hai người minh bạch song phương đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Trương Hán Thần xoắn xuýt một trận, cuối cùng cắn răng một cái vặn một cái lông mày, nói, phòng giữ doanh chuẩn bị tác chiến. Cho dù đối mặt địch nhân là nhân gian Tu La, các tướng sĩ lòng có sợ hãi, lại vẫn có thể cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh. Thiết mãng liên hoàn trận lần nữa bày ra, đao thuẫn trưởng thương cùng nhau hướng địch nhân. Cam Tự Như trầm mặc một lát, ôm bụng nói, các ngươi tự tìm đường chết. Ha ha ha. Tư Nghiệp tùy ý cười to. Cam tướng quân, hôm nay nếu để cho ngươi từ từ mộ trên tay đoạt đi bất kỳ người nào tính mệnh, từ mộ chính là cô phụ huynh đệ cùng bằng hữu tín nhiệm. Ta không chỉ có sẽ không để cho ngươi thương bọn hắn, sẽ còn triệt để đem ngươi đánh phục. Mà lại, ta chỉ xuất một đao. Cam Tự Như nghe vậy, lập tức giận không kèm được. Rõ ràng, nhận lấy cái chết. Chỉ một thoáng, cự thi cặp kia so bệ đá còn muốn rộng ra nửa phần bàn tay, mang theo gào thét của phòng, hướng Tư Nghiệp đập xuống tới. Tư Nghiệp ý cười chưa giảm, đem Thiệu Hữu Phòng đầu lâu ném cho Triệu Đức Trụ. Nhanh chóng phân phó một câu, thay ta giữ gìn kỹ, cái này thế nhưng là thành hoàng gia lời nhắn nhủ việc phải làm. Trận vận chuyển nội khí, ngư tường ngáy cạn, rơi trận. Một đạo y mắng sóng gợn vô hình, lấy Tư Nghiệp làm nguyên điểm cực tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Giống như thủy quang liễm diễm, thần diệu phi thường. Gợn sóng thẳng đến 50 bước bên ngoài mới ngừng xuống tới. Tại Tư Nghiệp cảm giác bên trong, chu vi cứng rắn nham thạch phản phất biến thành mặt nước. Sóng gió lên, sóng nước hưng. Cự trưởng tới gần lúc, Tư Nghiệp suy nghĩ khẽ động, mọi người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, mọi người cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Chúng ta đây là tại dưới nền đất bơi lội sao? Thật thần kỳ, lại có chỉ con giun hướng miệng ta bên trong chui. Lão đại còn có dạng này thần tiên bản lĩnh, ta quay đầu phải làm cho Tử Ấn mua tốt nhất hương. Các minh đệ lao nhau, kinh hô liên tục, dùng cả tay chân tại tầm nham thạch đất đá ở giữa bơi qua bơi lại, ngược lại đem giấu ở dưới mặt đất côn trùng thú nhỏ dọa cho phát sợ. Mà phòng giữ doanh mọi người đã chấn kinh phải nói không ra lời nói tới. Đầu năm nay nhà sai không khỏi cũng lợi hại đến mức quá phần đi. Quả thực tựa như một trang giấy không có chút ý nghĩa nào từ hai đầu hướng vào phía trong bộ quan xoắn. Từ nghiệp tinh tâm thể ngộ trong đó biến hóa, tiếp tục vận chuyển ngư tường trận, đối nội khí phụ tải tương đương chi lớn. Cho dù lấy hắn bây giờ khác hẳn với thường nhân nội khí tổng lượng, cũng chỉ có thể chèo chống 10 hơi tà hữu. Bất quá cũng may có Cửu Dương Chân Kinh mở mịn tử khí gia trì, nội khí tiêu hao được nhanh, nhưng hồi phục tốc độ càng nhanh. Một trận rung động dữ dội từ mặt đất chuyển đến, dưới mặt đất vô số tầng nham thạch đứt gãy. Mọi người lại lông tóc không hư hại, giống như một trận sóng cả dâng lên, thân hình theo sóng biển không ngừng chập trùng, trên dưới sóc này một trận liền cáo kết thúc. Nha sai nhóm càng phát ra phấn khởi. Hắc hắc, đánh không được, chính là đánh không được có đại ca bực này thủ đoạn tương trợ, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Ngươi làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu, địch nhân đánh không được chúng ta, ta cũng đánh không được hắn a. Cam tự như tiếng gầm gừ mơ hồ chuyển đến. Chuột tước hạng người, trốn trôn tranh tránh, cút ra đây cùng nào đó một trận chiến. Trương Hán Thần do dự một chút, mở miệng nhắc nhở, từ bộ đầu, Vũ Tu La lục thức không phải so bình thường, bản năng chiến đấu càng là mạnh đến mức khó mà ước đoán. Chúng ta cứ như vậy cất giấu, sợ là giấu không được bao lâu, cuối cùng rồi sẽ bị hắn cho phát giác. Từ Nghiệp nhẹ gật đầu. Giáo úy đại nhân nhắc nhở phải là, đợi từ mộ vì đại gia tìm một cái an toàn địa phương, lại trở về đem hắn xử lý. Trương Hán Thần lập tức giật mình. Hắn bản ý là nhắc nhở Từ Nghiệp mau mau làm bệnh. Nào biết người này lại vẫn nghĩ đến phản công trở về. Đành phải thầm than trong lòng một câu, cao nhân làm việc, chúng ta phàm nhân quả thực không thể nào đoán trước. Ngư tưởng trận tiếp tục vận chuyển. Mọi người như cá bơi bình thường không ngừng xâm nhập. Dưới nền đất phương hướng khó phân biệt, càng thêm đen nhánh dị thường. Nếu không phải trận pháp thay đổi lúc tán phát trong suốt hào quang, mọi người con mắt liền triệt để thành bài trí. Đột nhiên một đạo so lúc trước kịch liệt mấy lần chấn động truyền đến. Một thanh to lớn chiến kích lại phá vỡ đất đá, hướng mọi người thẳng tắp đâm tới. Từ Nghiệp không chút hoang mang nà gì trận pháp, dễ như trở bàn tay tránh đi. Chỉ là trong lòng đối Cam tự như nhanh như vậy khóa chặt vị trí của bọn hắn, cảm thấy kinh ngạc. Cũng đối Vũ Tu La kinh khủng bản năng chiến đấu, có càng trực quan nhận biết. Chiến kích đâm tới tần suất càng lúc càng nhanh, chính xác cũng càng ngày càng cao. Nhiều lần kém chút đâm trúng du lịch được chậm chạp phòng giữ doanh tướng sĩ. Trương Hán Thần chờ người gì từng trải qua bực này thần tiên đánh nhau tình cảnh. Trong lòng kinh hoàng không thôi, nhưng cũng không dám thúc giục Từ Nghiệp. Một lát sau, Từ Nghiệp cảm giác bên trong phát hiện dòng nước thanh âm. Giờ phút này phương vị khó phân biệt, chỉ có thể đại khái phỏng đoán phía trước hẳn là mạch nước ngầm giường. Như phỏng đoán không sai, sông kia giường bên trong tất nhiên có khu vực an toàn, đủ để cho đoàn người tạm thời tránh né. Lúc này vận chuyển trận pháp, dẫn dắt mọi người hướng tiếng nước chảy phương hướng bơi đi. Rất nhanh, tầm mắt rốt cục trống trải. Một cái hình vòm dưới mặt đất hang động đá vôi xuất hiện. Đại gia chậm rãi chui ra tầng nham thạch, lại một lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác, đều mặt lộ vẻ vui mừng. Triệu Đức Trụ xoa xoa tay bu lại. Lão đại, chúng ta lên trời xuống đất đều đã làm, có phải là lần sau liền nên xuống biển? Xuống biển cái đầu của ngươi a. Từ Nghiệp trên mặt tối sầm, không thèm để ý hắn, quay đầu nhìn về chúng nhân nói, lại chờ đợi ở đây một lát, ta đi mua quýt. Ta đi chiếu cố kia Vũ Tu La. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 59, lang cưỡi ngựa che đến, hai tiểu không ngại đoán giữa sườn núi, một cái tròn vo thân ảnh như chim đại bàng bình thường bay vút lên mẹ gọn. Lưỡng đang tự ở đâu cái phương hướng tới. Được rồi, không trọng yếu. Sư phụ thường nói hắn sớm muộn muốn bị ta tức giận đến bên trên Tây Thiên, cho nên chạy hướng Tây nhất định có thể tìm được sư phụ. Pháp Mang Hòa Thượng tự đủ. Chỉ chốc lát sau, đói bụng được kêu lên đùng đùng. Trương Hiệu Ý để ta truyền lại cái gì tin tức? Ách, được rồi, cũng không trọng yếu. Ngay cả miếng lương khô cũng không cho, liền để ta chạy xa như vậy đường. Đây không phải gây khó cho người ta sao? Ai Pháp Mang ôm bụng ngồi sụp xuống, lại cảm thấy có chút bất nhã, thế là đổi tư thế, triệt để nằm ngửa. Chí Thâm Sư thúc thường xuyên dạy bảo hắn, ở nơi đó đói bụng, ngay tại chỗ nào ngủ một lát, trong mộng cái gì đều có. Hắn giờ phút này cũng là nghĩ như vậy, nói không chừng ngủ một giấc bắt đầu bụng liền không gọi hoán. Ung Ngô cục chỉ tiếc nói ý quá cường đại, triệt để đánh bại buồn ngủ. Pháp Mang vẻ mặt đau khổ ngồi dậy, nhìn chung quanh muốn tìm chút có thể đưa vào miệng đồ vật, có thể mang một ít thức ăn mặn liền càng hoàn mỹ. Chợt thấy đông nam phương hướng cách đó không xa, hình như có khói bếp lượn lờ dâng lên. Ồ, Pháp Mang cảm thấy cái này nhất định chính là Phật tổ cảm hóa. Một cái béo lư đã cuộn đứng lên. Xì, chợt lau khô nước bọn, hướng phía khói bếp phương hướng chạy đi. Mậu Lâm Sơn nham tại tầm mắt bên trong không ngừng biến hóa. Mấy tức về sau, một tòa tĩnh mịch thôn trang xuất hiện ở trước mắt. Pháp Mang nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng sửa sang lại tăng bảo, thay đổi một bộ dáng vẻ trang nghiêm ăn trực chuyên dụng thần sắc, nện bước bước chân trầm ổn đi vào cửa thôn. Các thôn dân lui tới, không ngừng vận chuyển lấy trúc đỡ cùng tấm ván gỗ, giống như là tại chủ bị cái gì náo nhiệt hoạt động. Nhìn thấy xa lạ hòa thượng vào thôn, có vị lớn tuổi người dừng lại công việc trong tay, nụ cười nhiệt tình đi tới. Vị này đại sư đến chúng ta xả nhà gỗ thôn có gì muốn làm a? Mù Luật trong lòng vui mừng, xem bộ dáng là cái nhiệt tình hiếu khách thôn trang, hôm nay bữa cơm này xem như có định. Lúc này làm cái Phật kê, mây trôi nước chảy nói, Vần Tăng Pháp Mang từ Kính Dương huyện Lưỡng Đăng tự mà đến, đi hướng phương Tây tìm ta sư tôn. Nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, đường tắc quý bảo địa, thấy thôn trang ốc xá ngay ngắn, khói bếp lượn lờ, là lấy chuyên tới để hóa duyên, không khỏi lớn tuổi thôn dân nghe không rõ ràng, hắn cố ý tại hóa duyên hai chữ càng thêm nặng mấy phần ngữ khí. Lớn tuổi người trên mặt ý cười càng lắm, cái chán khỏe mắt nếp nhăn nhao nhao giãn ra. Thì ra là thế, kia đại sư ngày hôm nay xem như tới à, xem ra ngươi cùng chúng ta cái này xả nhà gỗ thôn quả thực hữu duyên à. Ồ, thí chủ chỉ giáo cho. Ha ha ha, ngày hôm nay có hy vọng đoàn hát đến trong thôn dự đại, cho nên đại gia hỏa chuẩn bị mổ heo yến, dự định hào hào náo nhiệt một chút đâu. Lớn tuổi người cười giải thích nói. Mổ heo yến. Pháp Mang nghe được cái này ba chữ, nguyên bản bị mặt béo chen thành một đường con mắt, lập tức trừng được như trung đồng. Kích động nước mắt không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. Thí chủ nói đến cùng là, tục ngữ nói hữu duyên thiên lý đến chén cơm. Vậy chúng ta nhanh đi tham gia yến hội đi, một hồi đồ ăn nên lạnh. A cái này. Lớn tuổi người bị Pháp Mang đội vã không nhịn nổi lời nói nghẹn được quá sức. Đành phải cẩn thận giải thích nói, đại sư an tâm chớ đội, bây giờ vẫn chưa tới ăn cơm canh giờ, huống hồ, heo còn không có giết đâu. Nói xong, cười tủm tỉm nhìn qua Pháp Mang. Ừm. Vậy còn không tranh thủ thời gian giết. Khô khụ. Pháp Mang ý thức được quá mức đội vàng có sai lầm phân tức. Đội vàng ho khan hai tiếng. Thứ không dám dâu dếm, Vân Tăng đi tu trước đó từng làm qua một đoạn thời gian đồ tể công việc, cho nên nếu như trong thôn mổ heo cần nhân thủ lời nói, Vân Tăng vui lòng cống hiến sức lực. Lớn tuổi người khoát tay áo. Nào dám cực khổ đại sư giá, chúng ta tự sẽ xử trí, nếu là đại sư không chê, không bằng đến bỏ đi ăn chút bánh mì lấp lấp bao tử. Ngã Phật từ bi. Pháp Mang túc tiếng nói, kia làm phiền thí chủ, thứ không dám dâu dếm, Vân Tăng lượng cơm ăn rất nhỏ, một chút xíu bánh mì liền đầy đủ. Không ngại sự tình, không ngại sự tình, đại sư ăn hết mình, ha ha. Nửa nén hương về sau, lớn tuổi người nụ cười hoàn toàn biến mất. Không chỉ là trong nhà mình, tiêu liền tả lân hữu lý trong nhà có thể đưa vào miệng đồ vật đều bị kia béo hòa thượng thôn tính bình thường càn quét vào bụng, mà lại dường như không có ăn đủ, hai mắt buốc lên lục quang đánh giá chung quanh sẽ động vật sống. Lớn tuổi người thân sắc đắng chắt đến cực điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi vị này đại sư, nhưng từng ăn no. Pháp Mang liếm sạch sẽ ngón tay, vung lên tăng bảo lau lau miệng, miễn cưỡng chèn chèn bụng, hai ba phân no bụng đi. Đúng, mổ heo yến cái gì thời điểm bắt đầu? Lớn tuổi người nụ cười biến mất, mặt lạnh lấy nhìn qua Pháp Mang. Ha ha, cũng nhanh, cũng nhanh. Đại sư lại hơi sự tình nghỉ ngơi, sau đó quay người rời đi. Pháp Mang không có việc gì, thịt heo còn không có vào trong bụng, cũng thuộc về thực ngủ không được, liền đứng dậy tại trong thôn tùy ý lắc lư. Một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ ngoài thôn truyền đến. Theo danh vọng đi, liền gặp một nam một nữ hai tên ước chừng 5-6 tuổi tiểu đồng, cưỡi ngựa tre từ thôn đầu đông chạy tới. Hai người ngươi truy ta đuổi, dường như tại tranh tài ai nhanh hơn. Trên đường đi tiếng cười đùa không ngừng. Chỉ chốc lát sau, tiểu nam hải chạy không nổi rồi, hai tay chống ngựa tre, thở hổn hển nói, "Di quân tỷ tỷ, ta đau xót hơn mà, lúc này tính ngươi thắng." Tiểu nữ hải cười khanh khách, cưỡi ngựa tre khẽ bấp chạy đến nam hải trước mặt, trêu ghẹo nói, "Cam tự như ngươi tên ngu ngốc này, không phải nói về sau muốn làm đại tướng quân sao? Làm sao mấy bước này đường lại không được?" Tên là Cam tự như tiểu nam hải cong lên miệng, không phục nói, "Nếu không phải là bởi vì ta đau xót hồng, không chừng ai thắng đâu, mà lại ta nhất định có thể khi đại tướng quân." Tiểu nữ hải lẻ lưới làm cái mặt ủy, thoảng qua hơi đồ đần, tận làm chút nằm mơ ban ngày, ha ha ha, tiểu nam hải miệng bệnh lên được càng phát ra cao. "Hừ, ta chẳng những có thể khi đại tướng quân, còn muốn cho Di quân tỷ tỷ cho ta làm nàng dâu." Tiểu nữ hài sững sờ, lập tức cười đến gãy lưng rồi. Pháp Mang hòa thượng cười ha hả nhìn qua hai tên tiểu đồng chơi bừa, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, thật đẹp tốt. Ta khi sơn tặc những năm kia, vì cái gì hết lần này tới lần khác quên đi đoạt cái nàng dâu về nhà đâu? Ai hai đứa bé cũng phát hiện Pháp Mang, dường như cảm thấy cái này hòa thượng mập mạp thật đáng yêu, liền cưỡi ngựa che bu lại. Tiểu nữ hài nghiêng đầu dò xét một phen, cười nhẹ nhàng nói, "Đại hòa thượng, ngươi đến thôn chúng ta làm gì?" Pháp Mang dáng vẻ trang nghiêm, "Bần tăng là đến hóa duyên." "Ha ha ha, nguyên lai là đến ăn trực nhà, ta nơi này có ăn ngon bánh kẹo, nếu như ngươi cùng chúng ta chơi run rẩy, liền đưa ngươi ăn." Tiểu nữ hải nói liền từ trong túi móc ra mấy quả đường mạch nha. Pháp Mang hòa thượng trong lòng xoắn xuýt không thôi. Sư phụ dạy bảo hắn phải chú ý thể thống. Thế nhưng là đường mạch nha thật rất ăn ngon à, mà lại cưỡi ngựa che chơi run rẩy có nhiều ý tứ à. Thiên nhân giao chiến một phen, sư phụ bị hắn quả quyết quên sạch sành sanh. Đã tiểu nữ thí chủ thịnh tình mời, kia bần tăng liền cố mà làm đáp ứng, bất quá đầu tiên nói trước, ngươi trong túi đường mạch nha đều phải cho ta. Vui sướng đạt thành chung nhận thức sau, một đại hai tiểu ba thân ảnh liền cưỡi ngựa tre chơi bữa bắt đầu. Tiểu nam hải bắt trước kịch nam bên trong tử, đối Pháp Mang hô lớn, mỗi là đại lương tướng quân Cam tự như, các ngươi ác xung quanh tặc binh còn không mau mau nhận lấy cái chết. Hoa nha nha nha, tiếng cười chuyển đi rất xa, thật lâu không dứt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 60, ba chiêu ước hẹn từ nghiệp chui ra mặt đất ngay lập tức. Cam tự như sát ý ngút trời liền đem hắn một mực khóa chặt, nắm trong tay lấy một thanh phóng đại vô số lần, dài hơn 30 trượng cự hình chiến kích, mũi kích vẩy một cái, úng thanh quát lớn, nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi rốt cục chịu ra lãnh cái chết rồi sao? Từ Nghiệp cười nhạt trả lời, không cần như vậy nóng nội, ta là giảng công đạo người, đã lúc trước ngươi chưa xuống sát thủ lấy ta huynh đệ tính mệnh, làm như vậy hồi báo, ta để ngươi ba chiêu. Nói dựng thẳng lên ba ngón tay, ba chiêu về sau, sinh tử liền đều bằng bản sự. Cam tự như giận tí mặt, đường đường phá lỗ tướng quân, khi nào cần địch nhân nhường cho? Vô chi cùng đổ, rõ ràng. Dùng sức một nắm chiến kích, trên cánh tay kinh mạch như cự mãng xoay người cực tốc nâng lên, bắp thịt quần quận tựa như bao trùm lên từng khối đá núi. Chết đi! Một tiếng quát lớn, To lớn chiến kích cuốn lượn ra nửa tháng đường cong, lôi cuốn lấy vô biên cuồng phong hướng từ Nghiệp đập tới. Cắt đá bay múa, tiêu liên bạch hổ lĩnh bên trên quanh năm không đổi xương mù đều bị vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Vang long long, chiến kích chạm đất, nhấc lên nổ vang rung trời. Loạn thạch băng vân, đất rung núi chuyển. Vài tòa đá lởm chởm ngọn núi hiểm trở trong chốc lát bị san bằng. Từ Nghiệp vị trí chỉ còn lại một chỗ hố sâu. Nhưng Cam Tự Như nhưng trong lòng không khỏi run lên. Ngay tại chiến kích muốn trúng đích một khắc này, hắn rõ ràng phát giác được một đạo ẩn ngậm lấy thiên phạt khí tức lặng yên xuất hiện, lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Cho dù lấy Vũ Tu La kinh khủng bản năng chiến đấu, y nguyên không cách nào đem trong đó tung tích đều bắt giữ. Nhưng có một đầu, cái kia tặc tử tất nhiên không chết. Cam Tự Như trầm giọng gầm thét, "Cút ra đây, hẳn là bản lãnh của ngươi tất cả đảo mệnh bên trên." Từ Nghiệp thanh âm từ sau lưng vang lên. Động tác quá lớn, lực phá hoại quá mạnh, nếu như ngươi tại huyện nha ban sai, chỉ là khiếu nại cùng bồi thường, không cần mấy ngày liền có thể để ta phá sản. Cam Tự Như quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Từ Nghiệp lông tóc không tổn hao gì, đứng ở một khối toái nham bên trên. Đấy lòng âm thầm giật mình, ngươi lại như thế nào trốn qua ta cảm giác? Từ Nghiệp buông tay, mặt mỉm cười nói, đương nhiên là toàn bộ nhờ chính ta khắc khổ tu luyện. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi còn có hai chiều, nhớ kỹ gắng sức thêm chút nữa khí. Cam Tự Như hiển nhiên không muốn cảm kích, bị không đội trời chung tử địch nhục chiêu, để hắn cảm thấy nhận lấy cực lớn nhục nhã. Đầy ngập lửa giận sôi trào không ngớt. Hô, hít sâu một hơi, có xanh biết quỷ hỏa từ ổ bụng chỗ thoát ra. Quỷ hỏa cấp tốc lan tràn đến chiến kích bên trên, làm cho chiến kích vốn là kinh người kích thước lại lần nữa tăng vọt một lần, uy nghiêm đáng sợ sát cơ tùy ý tràn ngập. Tặc tử an ta một chiêu. Hồ bao liệt. Cam Tự Như hai tay cuồng vũ chiến kích, trong nháy mắt hình thành bách thượng thiên đạo kích ảnh, giống như mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng phía Từ Nghiệp vào tới, đem hắn bốn phương tám hướng chắn được cực kỳ chặt chẽ. Chỉ tiếc, lại cuồng bạo kích pháp lại như thế nào chém chúng lôi đỉnh. Có mờ mị tử khí vĩnh viễn không khô cạn nội khí gia trì, Từ Nghiệp đã có thể yên tâm lớn mật đem toàn thân hóa thành lôi đỉnh. Rốt cuộc không cần lo lắng tiêu hao quá độ, kế tục không còn chút sức lực nào. Vô tận kích ảnh tiếp cận, đã thấy một đạo thiểm điện như ngân long múa, dễ như trở bàn tay né qua vòng đây. Lôi đỉnh rút đi, hiện ra Từ Nghiệp thân hình, cười phê bình một câu, chiêu thứ hai, mặc dù đối ta hiệu dụng không lớn, nhưng ở chiến trận bên trong chắc hẳn có thể phát huy ra mấy lần lực sát thương. Ngươi, Cam Tự Như trong lòng càng kinh ngạc, vì sao ngươi một phàm nhân lại có thể điều khiển thiên kiếp lôi đỉnh? Từ Nghiệp nghiêm túc trả lời, chính là một vị hảo hữu chí giao lấy mệnh đem tạo. Lập tức đột nhiên cười một tiếng, ngươi nhìn, ta người này duyên còn không sai, nếu là ngươi đến dưới trướng của ta làm việc, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Cam Tự Như quả quyết cự tuyệt. Mơ mộng hao huyền, ngươi ta mối thù lấy cái chết kết, duy lấy cái chết giải. Cự thi chi thân bỗng dưng trải rộng màu đỏ vết máu, cổ xưa vết thương lại lần nữa tràn ra huyết dịch. Huyết dịch thuận cánh tay chảy xuôi, không ngừng hướng chiến kích hội tụ. Bích lửa lượn lờ chiến kích thật giống như bị huyết dịch ăn mòn bình thường, dần dần hóa thành bụi bặm tan biến ở vô hình. Trung quanh trăm trượng bên trong nồng vụ nhất thời tan hết. Cam Tự Như khí thế trèo đến đỉnh phong, ngửa mặt lên trời gào thét, Cam Mộ chưa từng làm trái nghịch thiên ý, ý trời lại vì gì như vậy cho mẹo. Hận, hận, hận. Từng tiếng cấp huyết, liền nói ba cái hận chữ. Tinh hồng con mắt sau đó nhìn chăm chú Từ Nghiệp. Chơi thực. Trong chốc lát, một đạo huyết khí cùng bích lượng ngưng tụ mà thành chiến kích hư ảnh, phản phất vượt qua thời không bình thường hướng phía Từ Nghiệp bắn nhanh mà tới. Ai? Cảm nhận được hư ảnh bên trong kia cố quyết tuyệt không hối hận niệm, Từ Nghiệp nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cửu Dương nội khí cùng lôi đỉnh chi lực phi tốc vận chuyển, tất chúng cùng chặt đứt hai đại tín niệm bám vào trên đó. Lấy tay làm đao, hướng cái bóng mở kia trùng điệp vung lên. Quên quần lấy tử sắc thiểm điện tiếp lôi đao tùy theo bay ra. Tiếp lôi đao dài không quá ba trượng, tại chiến kích hư ảnh trước lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng là cả hai vừa mới tiếp xúc, chiến kích nháy mắt bị cắt mở hai nửa. Hư ảnh bất lực vì kế, bị mênh mông trào lên lôi đỉnh chi lực quanh thành một miệng. Cam Tự Như thi triển trời thực về sau, cự thi hình thái đã không cách nào duy trì. Toàn thân thể ra cùng huyết đục từng mảnh chóc ra. Nhìn qua chặt đứt chiến kích, sau đó thẳng tiến không lùi hướng hắn bổ tới lôi đỉnh chiến đao. Trong lòng kiếp sợ không gì sánh nổi, chợt lại bị thật sâu tuyệt vọng nơi bao bọc. Chó săn cuối cùng cần trên núi tang, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Dừng ở đây rồi sao? Kiếp lôi đao gần trong gang tấc, chỗ mi tâm thậm chí có thể cảm giác được thiên phạt lôi tương bá liệt bảo tàn. Di quân, thật xin lỗi, ta lại một lần nuốt lời. Cam Tự Như hai mắt nhắm lại, chờ đợi kết thúc đến. Cũng không biết vì sao, vốn nên đem hắn đầu lâu một phân thành hai kiếp lôi đao, đột nhiên phát sinh rất nhỏ chết đi, lao đỉnh đầu của hắn bay đi, chặt đứt vài tòa sơn phong về sau, chậm rãi biến mất. Cam Tự Như mở hai mắt ra, cũng không có trốn qua một kiếp vui sướng, ngược lại có một loại bị người trêu đùa phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Nghiệp, nghiêm nghị chất vấn, vì sao không giết ta? Chẳng lẽ thế thiên hành phạt người, cũng giống như ngươi đồng dạng, xem chúng sinh làm kiến hôi sao? Các ngươi cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, lại vì gì ngay cả một tia thiện ý đều không muốn bố thí? Trả lời ta, vì cái gì? Từ Nghiệp liếc nhìn mình rộng lớn tay phải, hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu. Không tốt ý từ nói, kỳ thật đi. Vừa rồi tay trượt một chút. Cam Tự Như nghe vậy, giận không kèm được. Hôn trướng, lại nhục ta đến tận đây, quả thực khinh người quá đáng. Thân thể băng liệt tốc độ tiến một bước tăng lên, huyết dịch từng mảng lớn phun ra. Lại tiếp tục như thế, khoảng cách hình thần câu diệt liền không xa. Ngươi hiểu lầm. Từ Nghiệp khoát tay áo, ngươi nói những vật kia cùng ta không có quan hệ gì. Dù sao ta chỉ là trong huyện nha đầu một bộ khoái, lương tháng bất quá 12 lượng. Thấy Cam Tự Như vẫn như cũ cảm xúc kích động, liên tiếp theo giải thích nói, không phải là ta cố ý nhục nhã, mà là đã nói xong để ngươi ba chiêu, vậy liền không thể đánh chết khấu. Ngươi chiêu thứ ba ta không tránh thoát, chỉ có thể cưỡng ép đem nó chặt đứt. Ta tử mỗi người một miếng nước bọt một cái đinh, đã thất ước trước đây, trận này đỡ liền coi như ta thua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 61, phá lô quân, từ gia quân. Cam tự như giận quá mà cười, ngữ khí lạnh lẽo chất vấn, ngươi cho rằng Cam Mỗ sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Từ Nghiệp tự tin gật đầu, thân là nhân viên chính phủ mà lại là 10 giảm 8 hương nổi danh tuấn hậu sinh, dưới tình huống bình thường sẽ không gạt người. Ngữ khí hơi chút dừng lại, nói tiếp, về phần ngươi tin tưởng hay không, thời gian sẽ nghiệm chứng hết thảy đáp án. Cam tự như dùng trải rộng vết rách cánh tay, gian nan chống lên thân, trắng bệnh xương cốt bên trên không ngừng có mảnh vỡ cho ra, lưu lại pha tạp dấu vết. Hắn lại phảng phất chưa tỉnh, cắn răng giọng căm hận nói, nếu ngươi thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn kia, hoặc là ngươi tự tuyệt tại trước mặt ta, chứng minh ngươi lời nói không hoa, lại hoặc là ngươi giết ta, dạng này liền không ai biết ngươi dối trá hoang ngôn. Lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định đi. Từ Nghiệp bất đắc dĩ, cái thằng này là đầu óc hư mất sao? Vẫn là nói chinh chiến nhiều năm, trong đầu đã chỉ còn lại bên thắng sinh, người thua chết suy nghĩ. Ngươi chết ta sống từ trước đến nay là một kiện tỷ suất chi phí hiệu quả cực thấp sự tình. Một chương giấy nháp, một khối khăn lau đều có nó độc đáo tác dụng. Nếu không phải nghiệp chướng nặng nghề hạng người, thì đều hẳn là tận cố gắng lớn nhất phát huy giá trị, mới không uổng công đến nhân gian đi một lần. Suy nghĩ đến đây, Từ Nghiệp lạnh nhạt cự tuyệt nói, tự tuyệt là không thể nào, đời này cũng không thể, bởi vì ta sợ chết. Cam tự như hừ lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói, nói năng bậy bạ, đây chính là ngươi cái gọi là công đạo. Ngươi bất tín quả nhiên hoang đường buồn cười. Nhiều lời vô ích, bây giờ được làm đua thua làm giặc, Cam Mỗ nhưng cầu chết nhanh. Đừng muốn vọng tưởng Cam Mỗ nhập ngươi dưới trướng làm việc. Từ Nghiệp đối với hắn mỉa mai không thèm để ý chút nào. Túc tiếng nói, Thiệu Hữu phòng nuôi dưỡng quỷ vật ý đồ tàn sát bách tính, ngươi cùng hắn làm bạn, chính là trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc. Nể tình ngươi còn có chỗ thích hợp, để ngươi ba chiều, chính là công đạo, tha cho ngươi một mạng, chính là uy tín. Ta đã đao hạ lưu người, nếu ngươi vẫn không biết hối cải, hẳn là lấn tử mỗi trong tay đao bất lợi ư? Cam tự như nghe vậy sững sờ, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngửa đầu cùng tiếu, lập tức nhìn hằm hằm Từ Nghiệp, giọng căm hận nói, lão tiên gia thật sự là mắt bị mù, lại để ngươi dạng này không có chút nào đảm đương, cưỡng từ đoạt lý người chấp trưởng tiết lôi. Thiệu đại nhân khi còn sống chính là đại lương triều đình thân phong từ châu tiết độ sứ, chuyên cần chính sự yêu dân, một lòng vì công, sau khi chết càng lấy đức nghiệp lấy được nhật du thần chi vinh hạnh đặc biệt. Nghĩ không ra ngươi vì từ chối giao biện, thế mà mở miệng chửi bới Thiệu đại nhân, quả thực hoang đường đến cực điểm. Từ Nghiệp cái này đại thụ rung động, khá lắm, hợp lấy Thiệu Hữu phòng cái kia xong đời đồ chơi, trong lòng của ngươi vẫn là cái vĩ quang chính cao lớn hình tượng a. Xuẩn, mù, đều không đủ chặt chẽ cẩn thận, hẳn là lại xuẩn lại mù mới đúng. Nhất thời bị chọc giận quá mà cười lên, hỏi ngược lại, một cái chuyên cần chính sự yêu dân người, lại vì gì làm cho Bạch Hổ lĩnh bên trên trải rộng ngoại đạo quỷ vật? Lại vì sao? Chớ có nói bậy. Cam tự như hét lớn một tiếng, đem hắn lời nói đánh gãy. Thiệu đại nhân không chối từ bất vả, vì bảo cảnh an dân, bốn phía bắt quỷ vật cũng giam giữ tại nơi đây, lấy ta phụ trách trông coi. Cho dù ngẫu nhiên có quỷ vật trốn đi, đó cũng là Cam Mộ trông giữ bất lợi, cùng Thiệu đại nhân có liên can gì? Huống hồ đại nhân đã đáp ứng ta, một khi thời cơ chín muồi, liền có thể bằng vào chém giết quỷ vật công lao sự nghiệp trợ di quân trùng nhập luân hồi. Về công về tư, ta đều quyết không cho phép ngươi tùy ý bôi đen. Nói xong, dãy rủa lấy kéo lấy thân thể, chật vật hướng Từ Nghiệp đánh tới. Đi đến một nửa, bất lực chèo trống, ầm vang đổ xuống. Đành phải dùng tràn đầy hận ý ánh mắt gắt gao trừng mắt Từ Nghiệp. Từ Nghiệp rốt cục hiểu rõ, con hàng này là bị Thiệu Hữu phòng cho lắc lư quẻ ABI, thật làm cho ta thay ngươi cảm thấy bi ai. Vốn định phất tay áo rời đi, không thèm để ý ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng là hài cốt đại quân sức hấp dẫn quả thực không nhỏ, một khi đặt vào dưới trướng, liền rốt cuộc không cần lo lắng huyện nha thiếu nhân thủ. Cái này nếu là bỏ lỡ, tương đương với thua lỗ 100 triệu. Thế là đành phải nhịn ở tính tình. Đi đến cự thi trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đúng sai tự có công luận, ta cuối cùng cho ngươi một cái biết rõ chân tướng cơ hội. Chợt từ trong bọc hành lý móc ra một khối vải rách. Vải rách bên trong bao lấy thổi phồng đen xám, chính là Thiệu Hữu phòng còn sót lại cho cốt. Vốn là xem như ứng phó thành hoàng gia dự bị thủ đoạn, bây giờ nói chuyện bỡ tan, không được không nói trước lấy ra. Thiệu Hữu phòng đã tại lôi đỉnh phía dưới hồn phi phách tán, cho nên Từ Nghiệp cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có thể bằng vào thiên mệnh người chết nói hết sức thử một lần. Thiệu Hữu phòng ra đáp lời, vừa dứt lời, lại thật có từng tia từng sợi hắc khí từ cho cốt bên trên chui ra, chậm rãi hội tụ thành Thiệu Hữu phòng hư ảnh. Cam tự như tựa như cối xay bình thường hai mắt, chấn kinh đến đại trương. Mỗi người hồn phách đều có độc nhất vô nhị đặc thù khí tức, không cách nào làm bộ. Vũ Tu La giao phó hắn phi phàm cảm giác, làm hắn cơ hồ ngay lập tức liền xác nhận hư ảnh thân phận. Chỉ là kia hư ảnh đục trên thân hạ trải rộng lỗ rách, không trọn vẹn không chịu nổi. Hai mắt thất thần, có thể có mấy phần trí biết quả thực khó gãy. Từ Nghiệp giờ phút này cũng đành phải kiên trì hỏi thăm. Ta hỏi ngươi, vì sao tại Bạch Hổ lĩnh môi dưỡng bị bật? Hư ảnh sừng sốt ba hơi, đem Từ Nghiệp gấp đến độ quá sức. Rốt cục đồng bền thấm thoát mở miệng nói, thiên nhân, ta muốn ghi. Thiên nhân, Cam tự như giật nảy cả mình. Vì sao trước đây chưa từng nghe Thiệu đại nhân nhắc qua? Lại hoài nghi Từ Nghiệp dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, khống chế Thiệu đại nhân tàn hồn nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Mười hơi thời gian phi thường ngắn ngủi, Từ Nghiệp không dám trì hoãn, tiếp tục truy vấn, ta hỏi lại ngươi, trợ giúp Di Quân trùng nhập luân hồi một chuyện, là thật hay không? Lại qua 3-4 hơi thở thời gian, tàn hồn hư ảnh dần dần trở thành nhạt, sắp biến mất không thấy gì nữa. Yếu ớt nói, oán khí, có trợ quỷ vật, trưởng thành, đối ta, hữu dụng. Nói còn chưa dứt lời, tàn hồn hoàn toàn biến mất. Kia thổi phồng cháy đen cho cốt cũng hóa thành bụi bặm tan hết. Từ Nghiệp khí chửi ầm lên, thảo, cái gì không may đồ chơi, còn sống không có chứng dụng, chết vẫn là không có chứng dụng, ngươi ngược lại là nói rõ ràng lại xéo đi à? Xoay người nhìn về phía Cam Tự Như, có chút lúng túng nói, kỹ thuật không tới nơi tới chốn, lần sau tìm tới chứng cứ lại giao cho ngươi, từ mẫu cáo tử. Cam Tự Như không có phản ứng, hai mắt trống rỗng vô thần, trong mắt hào quang dần dần ảm đạm. Từ Nghiệp thấy hình, trong lòng mắt lạnh, cái thằng này sẽ không là chết hẳn a? Đừng a, ta Hải Cốt Đại Quân còn chưa tới tay đâu, ta một cái tiểu mục tiêu. Trong chốc lát, cự thi mấy chục trượng thân hình ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ khối vụn. Từ Nghiệp nghẹn họng nhìn chân chối, đáy lòng triệt để lạnh cái thấu. Hùng hùng hổ hổ nói, con bà nó, ngươi cùng họ Thiệu quả thật là kẻ giống nhau, ít cầu phiếu phiếu. Mắng xong về sau, lại thật sâu thở dài. Ai, lúc này thiệt tỏi lớn. Đột nhiên cảm giác bên trong xuất hiện dị động. Sau một lát, khôi phục khô lâu tướng quân hình thái Cam Tự Như chậm rãi xuất hiện, đi tới Từ Nghiệp trước mặt, quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, túc tiếng nói, mặt tướng Cam Tự Như, tạ từ đại nhân vì ti chức giải hoặc, cũng tạ từ đại nhân chém giết Thiệu Hữu Phòng, vì ti chức báo thủ. Từ hôm nay về sau, phá lô quân trên dưới 1200 danh tướng sĩ, tận về đại nhân thống lĩnh. Mặt tướng trong lòng chấp niệm có bình, liền đi đầu một bước, nếu là may mắn trở về, tất nhập đại nhân dưới trướng hiệu mệnh. Liên tục bái tạ. Nói xong lấy đầu đập đất, ngay cả gõ 3 lần. Lập tức từ trong ngực lấy ra khác một nửa hộ phù, dùng hai tay dâng, cung kính đưa tới Từ Nghiệp trước mặt. Từ Nghiệp sững sờ, xoáy mà đại hỉ, tiếp nhận hộ phù. Vô vô Cam Tự Như trắng bệ xương bả bay. Ha ha cười nói, dễ nói, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ à, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, nói cho ta, còn muốn cho ai? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 62, Lưỡng Nan Toàn Cam Tự Như thi lễ một cái. Đa tạ từ đại nhân quan tâm, chỉ là việc này cuối cùng gặp nạn nói chỗ, mặt tướng không dám làm phiền đại nhân. Từ Nghiệp trên mặt ý cười đánh giá hắn. Tuyệt không truy hỏi tan nguyên. Người và người quý ở tương hỗ tôn trọng, lòng hiếu kỳ quá đáng dễ dàng đả thương tình cảm, ngược lại không đẹp. Huống chi đối phương xuất lĩnh bộ tốt đầu nhập mình dưới trướng bất quá một lát, song phương tín nhiệm còn chưa thành lập, trong đó phân tức còn cần hảo hảo nắm chắc mới là. Thế là liền đổi chủ đề, dựng thẳng lên ba ngón tay. Ta lần này đi vào Bạch Hổ lĩnh, liền vì ba chuyện, chú quỷ, còn là hắn bà ngoại chú quỷ. Mặc dù kẻ cầm đầu đã bị chém giết, nhưng Thiệu Hữu Phòng trước đây chủ tính bao nhiêu thời gian, lại tích xúc bao nhiêu quỷ vật, hiện nay hoàn toàn không biết. Diệt cỏ tận gốc, là lấy vô luận như thế nào, nơi này quỷ vật chi hoạn ta nhất định phải triệt để thanh trừ, ngươi hiểu chưa? Cam Tự Như nghe vậy, trầm mặc thật lâu. Trong hốc mắt xanh biết quỷ hỏa lúc sáng lúc tối. Từ Nghiệp không có thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Tôn trọng cùng tín nhiệm tiền đề, nói cho cùng liền một chữ, biết. Đã nên biết mình, cũng được biết kia, cùng mà khác biệt hoặc là cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, dù sao cũng tốt hơn các hướng đông tây, hô sinh hiểm khích. Cam Tự Như rốt cục mở miệng, mang theo do dự do hỏi, nếu là mặt tướng hướng ngài cam đoan, tuyệt không để bất luận cái gì một con quỷ vật rời đi nơi đây, đại nhân phải chăng có thể? Giơ cao đánh khẽ. Từ Nghiệp mặt hiện ý cười. Khô lâu tướng quân trong lòng có không chịu dứt bỏ tồn tại, đây mới là người hương vị. Về phần hình dáng tướng mạo như thế nào, ngược lại là thứ yếu. Ta tin tưởng ngươi một khi làm ra cam đoan, chính là liều lên tính mệnh cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là ngươi đánh giá thấp phải đối mặt hung hiểm, cho nên ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Cam Tự Như ngữ khí hơi có vẻ lo lắng. Mặt tướng thất lễ, nhưng còn xin đại nhân vì ti chức giải hoặc. Từ Nghiệp suy tư một trận, túc tiếng nói, Thiệu Hữu Phòng đem quỷ đói đạo địa mạch chi khí luyện thành hắc vụ, hình thành kết nối nhân đạo cùng quỷ đói đạo lượng giới thông đạo. Có bao nhiêu tà ma bằng này thông đạo đi vào nhân gian, ta cũng vô pháp đánh giá, một khi xảy ra bất chắc, hậu quả khó mà tưởng tượng. Người ta phía sau chính là thanh tử lưỡng địa mấy bạn bất tính, ta không thể mạo hiểm như vậy. Cam Tự Như cúi đầu, có chút chật vật trả lời, mặt tướng minh bạch. Từ Nghiệp thở dài, hắn có thể lý giải khô lâu tướng quân thống khổ. Một bên là chấp nhiệm, một bên là nguyên tắc, cả hai không thể đều chiếm được. Bất luận lựa chọn một bên nào, cuối cùng khó tránh khỏi thương tiếc trung thân. Hưu tâm đề điểm một phen, liền hình dáng làm nhẹ nhõm hỏi, nếu như sự tình hướng phía ngươi không muốn thấy nhất phương hướng phát triển, ngươi sẽ làm thế nào? Cam Tự Như suy tư một lát, ngữ khí bất lực trả lời, mặt tướng không biết. Từ Nghiệp cười lại một lần vỗ vỗ bờ vai của hắn, thế gian sự tình cho tới bây giờ không cách nào thập toàn thập mỹ, nhiều nhất chỉ có thể cầu một cái không thẹn lương tâm. Nhưng ta hướng ngươi cam đoan, bất luận cái gì thời điểm chỉ cần ngươi hướng ta tìm kiếm trợ giúp, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cam Tự Như sững sờ nhìn qua Từ Nghiệp, sau đó thật sâu thi lễ một cái, cảm ơn đại nhân, mặt tướng khắc sâu trong lòng tại tâm. Từ Nghiệp khoát tay áo, ra hốn, trọng yếu nhất chính là giảng nghĩa khí, người ta huynh đệ không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Chợt dừng lại, vỗ chán một cái, suýt nữa quên mất, đám người kia còn trong lòng đất hang động đá vôi nói mắt đâu. Tranh thủ thời gian rơi xuống ngư tường trận, đem lòng đất mọi người tiếp đi lên. Động đá vôi bên trong thủy khí quá nặng, mà lại nhiệt độ cực thấp, mọi người quần áo ướt đẫm, một cái hai cái cóng đến quá sức. May mắn trên dãy núi trải qua cự thi một phen dày vỏ, cây khô tàn nhánh khắp nơi trên đất, Mọi người điểm kích mấy chồng đống lửa, tình huống mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên nữa nha, chết con ta. Động đá vôi bên trong đầu một hồi đất rung núi chuyển, một hồi hơi nước tràn ngập, quả thực không phải người ngu địa phương. Lão đại, quái vật kia bị ngươi đánh chạy sao? Tư Nghiệp trấn an vài câu, liền đem nút trong bóng tối Khô Lâu tướng quân đưa tới. Hướng mọi người giới thiệu nói, Cam Tự Như, mới huynh đệ, đại gia về sau phải nhiều hơn thân cận. Huyện Nha Nha sai nhóm biết từ đại ca khẩu bị nặng, dù trong lòng kinh ngạc không thôi, trên mặt nhưng không có biểu lộ mảy may. Trước mắt vị này, mới huynh đệ, dáng dấp hơi thiếu điểm thịt, cũng không ảnh hưởng bọn hắn biểu đạt nhiệt tình. Triệu Đức Chủ hắc hắc cười xấu xa. Ông Cam Tự Như đầu bay, có ý riêng nói, tiểu tử, ngươi thật giống như thiếu đi cái đồ chơi à, nhân sinh chẳng phải là thiếu đi bó lớn niềm vui thú. Cam Tự Như khó hiểu nói, Cam mỗ thiếu đi vật gì? Mao Nghi Xuân bay lên một cước, đá văng thần sắc hèn bọn Triệu Đức Chủ. Trả lời, cái gì đều không ít, ngươi đừng nghe hắn nói mò, cái thằng này quả thực là trong huyện nha đầu vạn ác chi nguyên. Triệu Mao hai người một lời không hợp, dùm beng. Ngược lại để Cam Tự Như nỗi khổ trong lòng buồn bực thoáng hòa hoãn một điểm. Phòng giữ doanh chư vị thì đã bị chấn kinh đến chết lặng. Trong đó đặc biệt Trương Hán thần bị rất. Trong lòng suy nghĩ như sóng lớn lan lộn. Vũ Tu La Châu cường đại, hắn chỉ ở trong sách gặp qua đôi câu vài lời, nhưng giải rác số lượng đã đầy đủ làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ không ra liền như thế một lên một chút công phu, nhân gian Tu La thật bị từ bổ đầu cho hàng phục, cũng thuận lợi thu nhập dưới trướng. Bực này không thể tưởng tượng sự tình đều phát sinh, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Chân ngự trên mặt có mấy phần huyết sắc, lúc trước bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhìn về phía Khô Lâu tướng quân ánh mắt bên trong chiến ý sôi trào, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được sát chiêu của mình bị đối phương tiện tay một kích cho đánh tan. Chỉ là từ nghiệp dạng này ngưng niệm cao nhân phía trước, hắn cũng không dám làm cản. Trương Hán Thần đang suy nghĩ ở giữa, Từ Nghiệp đi tới, cấp bậc lễ nghĩa không mất, mỉm cười nói, giáo úy đại nhân, Bạch Hổ lĩnh bên trên nhiều lần sinh biến số, hung hiểm dị thường, chúng ta là không như vậy thối lui. Hắn bản ý là nghĩ khuyên phòng giữ doanh rời đi, miễn cho không lý do mất mạng. Chiến đấu kế tiếp đã không thích hợp bọn hắn tham dự. Ai ngờ Trương Hán Thần lúc này vặn lên lông mày, trừng lên mắt, bất mãn nói, quỷ vật chi hoạn chưa từng thanh trừ, làm sao có thể lui? Về phần nguy hiểm, phòng giữ doanh chúng tướng sĩ chưa từng e ngại qua. Hẳn là từ bổ đầu là chê ta chờ bướng bận, hay là có mưu đồ khác? Từ Nghiệp liên tục không ngừng lắc đầu, liên tục nói không dám. Giữ đức công hậu đại, hắn nào dám đắc tội? Thấy Trương Hán Thần sắc mặt bình phục, Từ Nghiệp liền nói bóng nói gió hỏi, con đường phía trước hiểm trở, thi chức chờ người chỉ sợ khó có thể ứng phó. Nếu là có thể được giáo úy đại nhân tiên tổ hơi thi biện thủ, nơi đây chi hoạn có thể tùy tiện giải quyết. Đề cập tiên tổ, Trương Hán Thần tự đắc cười một tiếng, vung tay lên, từ bổ đầu cứ việc yên tâm, nhà ta tiên tổ sẽ tại thời cơ thích hứng xuất hiện. Xin hỏi, đến tột cùng khi nào? Ha ha, không cần lo lắng, mặc dù ta cũng không biết khi nào, nhưng hẳn là sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Từ Nghiệp trên mặt tối sầm, thần sắc bất đắc dĩ lui trở về. Hắn có 8-9 thành nắm chắc, trước đây mô phỏng gặp nắm mâu cử hán, hẳn là Dực Đức Công không thể nghi ngờ. Đón lấy đến xâm nhập hang hổ, chính cần bực này cường viện tương trợ, hết lần này tới lần khác hắn nên tới thời điểm lại không tới. Quả thực để não người sắc đau. Vạn hạnh, luân phiên chiến đấu tốn thời gian không ngắn, xem chừng lúc này hẳn là đã tiếp cận ngày kế tiếp giờ dần. Rốt cục lại có thể vui sướng cắt thịt ra về. Có Cam Tự Như tại, mọi người cuối cùng có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Từ Nghiệp một cái lắc mình, trốn chỗ tối. Máy mô phỏng mở ra chủ tuyến trình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 63, theo nướng, Phật Châu não lọa đỉnh kiểm chắc đến mật độ cao dễ khuyết tán tính năng nguyên, không cách nào dùng cho cung cấp nhiên liệu, phải chăng nếm thử ngưng tụ nghịch mệnh. Nghịch mệnh, làm trái kẻ không theo, không phục mệnh lệnh người, kháng chỉ bất tuân người, tính vô lễ thuận người, đều là nghịch mệnh người. Thân có nghịch mệnh người, có đại thai kiếp cũng có đại cơ duyên. Ồ, lần thứ hai xuất hiện nghịch mệnh nhắc nhở. Mật độ cao dễ khuyết tán tính năng nguyên. Đây cũng là ở đâu ra? Làm gì làm? Từ Nghiệp buồn bực. Chợt từng kia từng sợi hắc vụ từ toàn thân hắn các nơi quần áo khe hở bên trong chậm rãi trồi lên. Đây là Thiệu Hữu Phong luyện chế hắc vụ, thế mà lại lưu lại tại trên quần áo, không có cái gì tác dụng phụ à? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghĩ không ra cái đồ chơi này thế mà có thể ngưng kết nghịch mệnh. Rửa sạch nghiệp lực cùng xuyên qua lương giới, bất luận cái kia hiệu quả đều rất thực sự, cái này nghịch mệnh được hết sức cầm xuống. Hắc vụ tại trước người hắn tụ hợp, biến mất trong nháy mắt vô tung. Máy mô phỏng nhắc nhở tin tức lần nữa xuất hiện. Ngày tại ước định, hàng mẫu số lượng quá thấp, ngưng tụ nghịch mệnh sát suất thành công tới gần bằng không. Sau khi thất bại quả trước mắt không cách nào xác định, người thận trọng cân nhắc. Từ Nghiệp nhíu mày, hàng mẫu số lượng quá thấp, hẳn là trên quần áo lưu lại hắc vụ quá ít. Về phần muốn hay không dùng số chó ngáp phải rồi cược một đợt nhân phẩm, cân nhắc đến cơ sở sát suất tiếp cận số không, vận khí tăng thêm cũng có hạn, liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Nếu không nếu là thất bại, phát sinh cái gì không thể nghịch hậu quả, hối hận thì đã muộn. Mà lại Bạch Hổ lĩnh bên trên khẳng định không thiếu hắc vụ, có thể chờ thu tập được đầy đủ số lượng lại tính toán sau. Từ bỏ ngưng tụ, hạ một bước, tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái. Đồng bộ hoàn thành trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn ba loại: đào đất chuyên gia, lam phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, khiêu khích đại sư, lục phẩm, mỏ cá 18 triệu, lục phẩm, chư lột mạnh tiến, lục phẩm, thông minh tại đỉnh, cho phẩm, ngũ âm không được đầy đủ, cho phẩm, một lam muốn lục. Chậm nhìn công hiệu không tầm thường, Từ Nghiệp trong lòng hơi vui. Đào đất chuyên gia, lam phẩm ngươi lúc nhỏ bị người mê hoặc, kiên định cho rằng nhà mình dưới phong ốc chôn lấy bảo tàng, thế là mỗi lần trong nhà không ai thời điểm, ngươi liền lén lút đào đất không ngừng, thẳng đến lầu dưới hàng xóm tìm tới cửa, ngươi công cụ gây án bị mất. Trải qua nhiều năm học tập cùng huấn luyện, ngươi dần dần trưởng thành là một ưu tú đào đất chuyên gia. Ngươi tự mang một thanh vĩnh viễn không hư hại tam giác xẻng, làm ngươi đào đất thời điểm, có cực thấp xác suất thu hoạch được đặc thù vật phẩm quý giá, có cực cao xác suất dẫn phát vai tuần viêm. Đào đất có thể thu hoạch đặc thù vật phẩm. Xác suất cùng nhân phẩm móc nối, vẫn là quyết định bởi ở dưới xẻng vị trí. Nếu như cùng vận khí nhân phẩm tương quan, cái kia chó đại vận lại có thể rực rỡ hào quang. Tùy chỗ một cái xẻng, lấy không hết vật phẩm quý giá, chỉ tưởng tượng thôi đều đẹp đến mức vô cùng. Huống hồ lại là một cái duy nhất lam phẩm. Bất luận như thế nào, tuyển chọn lại nói. Về phần vai tuần viêm tác dụng phụ, có thể hoàn toàn coi nhẹ, bởi vì điện giật trị liệu có thể hữu hiệu làm dịu chứng trạng. Tiếng giống như sấm, lục phẩm ngươi từng lớn tiếng hét to hủ chết một đầu con lửa. Điều này cũng làm cho ngươi khác phái duyên cũng không quá tốt, dù sao không có người nào nguyện ý cả ngày cùng một cái khuyết đại âm thanh loa ở cùng một chỗ. Nhưng là mười dặm tám hương đều biết uy danh của ngươi, tất cả mọi người có một cái chung nhận thức, gây ai cũng không thể chọc giận ngươi, nếu không lỗ thai liền phải gặp nạn. Có thể hù chết một đầu con lửa, hù chết nhiều người nữa cũng không đáng kể. Ngược lại là cái ngoài dự liệu chế địch thủ đoạn. Có lẽ so Dực Đức Công uống đoạn đường dương tiểu kém một đoạn. Nhưng về sau nếu như lặp lại rút đến, lại hợp thành một phen về sau, hiệu quả vẫn là đáng để mong chờ. Quả quyết tuyển chọn. Khiêu khích đại sư, lục phẩm làm ngươi giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra chỉ một câu thôi, cũng hô to một tiếng ngươi, tới nhà, thời điểm, không có người không bị sự khiêu khích của ngươi chỗ chọc giận. Ngươi khiêu khích sát suất thành công gia tăng 3 lần, bị đánh sát suất gia tăng 3 lần. Lại là cái vô cùng thực dụng thiên mệnh. Mặc dù từ nghiệp hóa thân lôi đỉnh về sau, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng không chịu nổi tương lai gặp được tinh thông lòng bàn chân bôi dầu đối thủ. Vi lự thắng trước lo bại. Tuyển chọn, lo trước khỏi họa. Mò cá 18 chiêu, lục phẩm mò cá người, mò cá hồn, mò cá chính là người trên người. Chiêu thứ nhất, có lương đi vệ sinh, không có chuyện gì thời điểm uống nhiều nước, có việc thời điểm càng phải uống nhiều nước, dạng này có thể tăng lên trên diện rộng ngươi đi vệ sinh tần suất, tu luyện tới cực hạn lúc, ngươi thậm chí có thể liên tiếp đi vệ sinh. Chiêu thứ hai, vùi đầu gian khổ làm ra, là ngươi vùi đầu gian khổ làm ra thời điểm, các đồng liêu đều cho là ngươi đang vùi đầu gian khổ làm ra, trên thực tế ngươi tại trận to mắt mà người. Chiêu thứ ba, thành đoàn mò cá, đứng dậy. Tất cả thụ chèn ép đi làm công nhân, đem chúng ta gào thét. Ngươi mỏ cá không bị phát hiện sát suất gia tăng gấp đôi, ngươi đối nội quyền sức chống cự tăng lên gấp đôi, ngươi thăng chức tăng lương tốc độ xuống hàng một lần. Từ nghiệp lặp đi lặp lại xem xét cái này thiên mệnh nói rõ nội dung. Thật sâu thở dài. Ai bực này tuyệt thế bí tịch, tới chậm nha chưa đột manh tiến, lục phẩm ngươi tính cách tương đối có tính công kích, dễ dàng nổi giận, cái này thường thường sẽ để cho người khác bắt lại ngươi ngôn từ bên trên lô thủng tiến hành phản kích. Thế là ngươi càng thêm tức giận, trở nên không lựa lời nói. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, nhưng là phi thường khó sửa đổi. Thông minh tại đỉnh, cho phẩm đầu góc thông minh dưa lưu không được tóc. Cần thực phát mời gọi 137. Ban đầu thiên mệnh, đào đất chuyên gia, lam phẩm, tiếng giống như sấm, lục phẩm, khiêu khích đại sư, lục phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, võ học gia truyền, tiểu dương chân kinh, lam phẩm, kham dư thuật, lục phẩm, ngư tường trận, lam phẩm, phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Từ nghiệp suy tư một trận, làm ra thiết trí. Ưu tiên tìm kiếm trừ tận gốc bạch hổ lĩnh quỷ vật chi hoạn biện pháp, cần thiết thời điểm. Được rồi, tận khả năng để Cam Tự Như tự hành quyết đoán đi. Nếu như Cam Tự Như lựa chọn sai lầm, chắc hẳn mình sẽ không ngồi yên không lý đến. Phải trang thiết trí kết thúc điều kiện. Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, sử dụng ngầm thừa nhận. Mô phỏng cần thiết nguyên, 60 dọn trong trí nhớ cựu dương chân kinh đối với tu tập người sinh mệnh lực có cực lớn tăng thêm. Đến lúc đó lấy máu áp lực hẳn là liền không có lớn như vậy. Đáng tiếc trước mắt cái này hiệu quả tuyệt không hiện hiện. Có lẽ muốn chờ độ dung hợp cao về sau mới có thể xuất hiện đi. Mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, các ngươi tại Bạch Hổ lĩnh chỗ sâu, phát hiện một tòa tiểu thôn trang, thôn dân ngay tại chuẩn bị mổ heo yến, có hy vọng bàn tại dựng sân khấu kịch. Các ngươi đi vào thôn trang lúc, ngươi phát hiện Cam Tự Như mất đi tung tích, ngươi mặc dù lo lắng, nhưng tuyệt không vội vã động thủ. Thôn dân nhiệt tình mời các ngươi tham gia mổ heo yến, vì thu hoạch tin tức, ngươi quyết định tiếp nhận mời. Trên yến tiệc, các thôn dân bưng lên một đầu bộ dáng cổ quái đại heo mập đã nướng đến bánh rán dầu bốn phía. Heo mập bụng bị xé ra, ngươi tại trong đó phát hiện một chuỗi Phật châu. Ngươi cảm thấy này chuỗi Phật châu có chút quen mắt. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 64, thiên đầu vạn tự Phật châu bên trên lưu lại một đạo kỳ quái niệm, ngươi nhất thời nửa khắc không cách nào phá giải. Không khỏi đánh cỏ động rắn, ngươi tiếp tục cán binh bất động. Gánh hát giác nhi ngã bệnh, sớm định ra khúc mục bị lâm thời sửa đổi, đổi thành cầu ô thước gặp gỡ. Các ngươi đi vào dưới đài vào chỗ, ngươi phân phó mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng. Gánh hát chủ gánh bưng tới đường mạch nha, mời ở đây chư vị hưởng dụng, các ngươi không có ăn. Cầu ô thước gặp gỡ một khúc kết thúc, chủ gánh cố ý mời các ngươi lên đài hát hí khúc. Ngươi lo lắng phát sinh quỷ dị sự tình, làm bộ lên đài, chợt lấy trời sinh lớn giọng bạo hống một tiếng, đánh sập sân khấu kịch. Đêm đó vô sự phát sinh. Vì tìm kiếm manh mối, ngươi thừa dịp bóng đêm tại thôn trang trung quanh đào đất, đào móc ra đại lượng bạch cốt. Kiểm tra thực hư về sau, xác nhận trong đó cũng không người xương, nhưng lại không giống với bình thường xương thú. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, toàn thôn răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, đỏ chót hỉ chữ treo lên thật cao. Một đôi người mới hôm nay thành hôn, có thôn dân mời các ngươi một đạo uống rượu đón dâu. Các ngươi thương lượng một phen, quyết định tiến về. Theo phần tử tiền, từ tài đại khí thô trương hán thần thanh toán. Người mới bái đường thời khắc, có một đám đại chu kỵ binh nhập thôn cướp bóc. Các thôn dân không có sức chống cự, người can đảm dám phản kháng thẳng tao tàn sát, trưởng thành nam đinh thì bị trói ở hai tay kéo đi, tân lang cũng tại trong đó. Trương Hán Thần nhận ra người chính là đại chu khai quốc sáu vệ một trong phi vũ kỵ, liền báo cáo sai mọi người thân phận, bởi vậy các ngươi tuyệt không lọt vào công kích. Cô dâu giữ lại nước mắt hướng các ngươi xin giúp đỡ, nhưng tình huống không rõ, ngươi quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cô dâu tiếp tục khóc tố, nói có người nói cho nàng, gặp được sự tình có thể hướng ngươi tìm kiếm trợ giúp. Ngươi suy tư một lát, xuất thủ đánh tan đại chu kỵ binh, nhưng tuyệt không tìm tới chú rể. Thân nương cực kỳ bi thương, đã hôn mê. Các ngươi vì dò xét tình huống, dọc theo đại chu kỵ binh chạy trốn phương hướng truy tung xuống dưới, quanh đi quẩn lại trở lại thôn trang. Trương Hán Thần suy đoán thôn trang xen vào hư thực ở giữa, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi biểu thị tán đồng. Ngày thứ ba, Từ Châu Thái thú Thiệu Hữu phòng xuất đại lương tinh binh đi đến tiền tuyến nên địch, đường tắt xà nhà gỗ thôn, tạm thời đóng quân chỉnh đốn. Không khỏi phức tạp, ngươi thi triển ngư tường trận đem mọi người giấu vào dưới mặt đất, bí mật quan sát. Cô dâu hướng Thái thú khẩn cầu, mời hắn phát binh cứu viện bị bắt Nam Đình. Thiệu Hữu phòng miệng đầy đáp ứng, đã thấy sắc khởi ý, lấy cự tuyệt phát binh làm uy hiếp, muốn cưỡng ép làm bẩn tân lương. Ngươi kìm nén không được lửa giận, lại một lần nữa chém giết Thiệu Hữu phòng. Tân lương không chịu nổi thụ này vũ nhục, trong tuyệt vọng dùng cái kéo rạch ra cổ họng của mình, lúc sắp chết vẫn không quên thỉnh cầu ngươi cứu trở về Tân Lang. Ngươi không biết nên đáp lại như thế nào. Trạng vạng tối, Tân Lang một mình chạy về. Được yêu quý người đã chết, lòng như cho nguội, đụng đầu vào ụ đá bên trên, óc vỡ toang mà chết. Có thôn dân vì hai người thu lại hải cốt, chuẩn bị cùng huyệt mà táng. Đại lượng hắc vụ từ hai người trên thi thể tiêu tán, đảo mắt hình thành hai đạo kết nối quỷ đói đạo kẽ nước. Vô số quỷ vật từ kẽ nước bên trong hiện lên, nhắm người mà phệ. Đóng quân ngoài thôn đại lương tinh binh toàn quân bị diệt. Ngươi bằng vào phá lô quân hổ phù đưa tới 1.200 tên hải cốt sĩ tốt, cùng vị vật triển khai kịch chiến. Ngày thứ tư, hải cốt sĩ tốt không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, binh phong duệ không thể đỡ, tình hình chiến đấu tạm thời lâm vào cục diện bế tắc. Ngày thứ năm, có ít chỉ tướng hoàng chim từ kẽ nước bay ra, tướng hoàng chim mỗi một lần gáy gọi, các ngươi liền có một người tổn thương hồn mà chết. Chờ ngươi tướng hoàng chim đều đánh giết lúc, phòng giữ doanh cùng huyện nha sai tử thương hơn phân nửa. Trương Hán Thần không hiểu gầm lên giận dữ, đánh chết mảng lớn quỷ vật, sau đó nâng thương xông vào một đạo kẽ nước. Ngày thứ sáu, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Hải cốt sĩ tốt bắt đầu xuất hiện thương vong. Ngày thứ 9, một đạo kẽ nước vỡ vụn tiêu tán, thế cục có thể gian nan duy trì được. Ngày thứ 15, 13 con dạ xoa quỷ xuất hiện, đội ngũ toàn quân bị diệt. Người dốc hết toàn lực đánh giết trong đó 4 cái, bị còn thừa quỷ vật tách rời thôn vệ. Người chết. Mô phỏng kết thúc trước mắt bình xét cấp bậc, ất tượng đẳng, người có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra đại lượng mô phỏng đoạt được, người có thể rút ra 2 lần ban đầu thiên mệnh, cũng lựa chọn một loại trong đó dung hợp. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ từ nghiệp không ngừng tra duyệt mô phỏng quá trình, lông mày chăm chú nhăn lại. Tuy nói tử vong như gió, thường bạn thân ta, nhưng bị quỷ vật tách rời thôn vệ, chết được cũng quá thảm rồi điểm. Hạch tâm mấu chốt vẫn như cũng là hắc vụ hình thành quỷ đói đạo kẽ nước. Chỉ bất quá lần trước là Thiệu Hữu phòng ác độc âm mưu, lần này vậy đối vợ chồng mới cưới thân phận, dựa theo từ nghiệp nguyên bản phỏng đoán, hẳn là cam tự như cùng tên là gì quân nữ tử. Thế nhưng là tại mô phỏng quá trình bên trong, hai người tại bãi đường cùng một ngày tuần tự chết đi, mà cam tự như rõ ràng là kinh lịch vô số chiến trận, từng bước một trở thành đại lương phá lỗ tướng quân, hiển nhiên cùng Tân Lang tình huống khác rất xa. Cái này bên trong đến cùng chỗ nào gây ra rủi ro? Vừa mới tiến vào thôn trang, Khô Lâu tướng quân liền mất đi tung tích, sau đó gánh hát liền đổi hí khúc danh mục, cả hai phải chăng có liên quan. Không có phát sinh toàn viên lên đài hát hí khúc tà dị sự kiện, lại là cái gì nguyên nhân? Đại chu kỵ binh cướp bóc thôn trang thời điểm, là ai để Tân Lương hướng ta xin giúp đỡ? Còn có một cái kỳ quái chi tiết. Từ Nghiệp từ nhìn thấy Trương Hán Thần lần đầu tiên, cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua hắn tự mình xuất thủ. Vì sao lại có thể dựa vào quát to một tiếng, đánh chết mảng lớn quỷ vật? Trương Hán Thần thân phận có vấn đề, lại hoặc là hắn ẩn tàng thực lực, có mục đích riêng? Từ Nghiệp trong đầu trong lúc nhất thời thiên đầu và tự, vô số nghi vấn tìm không được đáp án, làm ra phỏng đoán nhưng lại thường thường trước sau trái ngược. Muốn tiếp tục mở ra mô phỏng, thế nhưng là còn chưa tới cái kia quỷ dị thôn trang liền đem số lần dùng xong, đến thời điểm đối mặt đại lượng biên số, liền rốt cuộc không có con lượng. Từ Nghiệp hung hăng cắn răng một cái. Con bà nó, bất luận như thế nào, được mau chóng đi xả nhà gỗ thôn sông vào một lần, nếu không tin tức hữu dụng thực sự quá ít. Máy mô phỏng, vì ta rút ra thiên mệnh. Ngay tại rút ra ngươi rút chúng thiên mệnh khiêu khích đại sư, lục phẩm, ngươi rút chúng thiên mệnh đạo đất chuyên gia, lam phẩm. Rút ra kết thúc từ nghiệp trên mặt tối sầm. Một cuốn họng rung sụp sân khấu kịch tiếng giống như sấm, công hiệu rõ rệt. Nói không chừng nguyên nhân chính là sân khấu kịch đổ, mọi người mới tránh thoát lên đài hát hí khúc mãi cho đến chết sự kiện quỷ dị. Thế nhưng là hai lần rút ra, hết lần này tới lần khác bỏ qua cái này thiên mệnh. Cam. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Khiêu khích đại sư cùng đào đất chuyên gia. Cái sau ngược lại là giúp hắn tại ngoài thôn đào ra một đống mạch cốt, thế nhưng là giống như không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Không cách nào mong muốn địch nhân ngay tại đằng trước, vẫn là an tâm một điểm tương đối an toàn. Ra ngoài cẩn thận cân nhắc, Từ Nghiệp lựa chọn dung hợp khiêu khích đại sư. Tối thiểu cái này thiên mệnh chỗ tốt là thiết thiết thực thực. Vì ta dung hợp khiêu khích đại sư, bắt đầu dung hợp thiên mệnh. Dung hợp thành công cực kỳ đơn sơ, tin tức hiện lên ở trong đầu. Liên một cái biểu lộ, một động tác, một câu ngươi qua đời nhà. Trừ cái đó ra, không có. Hảo thủy thiên mệnh. Một bộ này thao tác, địch nhân thật sẽ lên câu sao? Từ Nghiệp đối với cái này biểu thị hoài nghi. mô phỏng kéo dài 15 ngày, hẳn là bao nhiêu có chút thu hoạch. Máy mô phỏng, vì ta rút ra mô phỏng được. Ngay tại rút ra ngươi thu hoạch được một chuỗi Phật châu, ngươi thu hoạch được hai viên đường mạch nha, ngươi thu hoạch được một thanh nhuốm máu cái kéo, ngươi thu hoạch được đại lượng chỉ huy phá lỗ quân tắc chiến kinh nghiệm cùng thể ngộ, rút ra hoàn thành tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực độc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 65, mới nghề nghiệp, tử hồn tốt tử nghiệp ngay lập tức cảm giác toàn bộ triển khai. Vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần, xác nhận không có tà ma khí tức về sau, mới thở dài một hơi. Phật châu là đứng đắn Phật châu, làm công tương đối thô ráp, cùng phố xá bên trên 10 văn tiền một chuỗi giống nhau như lúc. Đã từng vì chư tà, hắn thường xuyên mua chút cùng loại vật, cũng khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Đường mạch nha cũng là đứng đắn đường mạch nha, không đến lịch không rõ, không dám bỏ vào trong miệng nếm thử mặn nhạt. Chỉ có cái kéo bên trên huyết cũng không phải là máu người, cụ thể là vật gì không cách nào xác định. Nếu không phải lĩnh quân tác chiến kinh nghiệm còn tính hữu dụng, cái này sóng rút ra liền lại uổng công 100 giọt huyết. Từ Nghiệp mở ra bên hông bọc hành lý, đem ba kiện không có gì dùng vật ném vào. Bọc hành lý nhét không được, Từ Nghiệp đành phải đem Phật châu khi vòng phong thủy cuốn ở trên cổ tay. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Phá lỗ quân 1200 tên hải cốt sĩ tốt tại mô phỏng quá trình bên trong thi thố tài năng, coi là Từ Nghiệp trong tay một kiện trọng yếu át chủ bài. Nhất định phải tiến một bước đưa chúng nó rèn luyện tốt. Biện pháp nha, cũng rất đơn giản. Đem bọn nó từ phá lỗ quân gom vào Nhật Du tướng quân dưới trướng là đủ. Kể từ đó, không chỉ có thể thu hoạch được một lần chuyển chức cơ hội, ngày sau chém giết quỷ vật, còn có thể cùng Từ Nghiệp cùng nhau chia lãi công lao sự nghiệp, tăng lên thực lực. Đương nhiên, binh quyền không thể khinh động. Vì hiển tôn trọng, việc này còn cần Khô Lâu tướng quân cho phép mới được. Trở lại doanh địa, thấy Cam tự như không nhúc nhích tại vì mọi người gác đêm, liền đi tới. Hỏi: "Cam tướng quân, ta muốn đem phá lỗ quân chúng tướng sĩ phân phối đến Nhật Du tướng quân dưới trướng, không biết ngươi là có hay không đáp ứng?" Cam tự như ôm quyền hành lễ. "Phá lỗ quân trên dưới mặc cho Từ đại nhân phân công." Từ Nghiệp mặt hiện ý cười. Sau đó tại Cam tự như hiệp trợ hạ, hai cốt sĩ tốt một cái tiếp một cái từ dưới đất leo ra, đợi Từ Nghiệp dùng lệnh bài tại cái trán lưu lại ấn ký về sau, lại rì rào chui xuống dưới đất. Từ Nghiệp ý cười càng phát ra rõ ràng. Cùng huyện nha các huynh đệ khác biệt, hai cốt sĩ tốt lấy được là một cái mới nghề nghiệp. Dựa theo Nhật Du tướng quân lệnh bên trên phản hồi tới niệm, cái này mới nghề nghiệp có thể xưng là tử hồn tốt. Tử hồn tốt đặc tính có hai. Một là trừ phi thịt nát xương tan, nếu không dù là thiếu cánh tay thiếu chân, y nguyên có thể tiếp tục tác chiến, lại chiến lực cơ hồ sẽ không yếu bớt. Hai thì là có thể tại hải cốt bên trong ẩn dưỡng tử khí, không chỉ có thể tăng lên thực lực, còn có thể tiêu hao tử khí chữa trị tổn thương xương cốt. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, quả thực có thể xưng được là biết đánh nhau nhất ác chiến binh sĩ. Cam tự như đối sĩ tốt biến hóa cực kỳ chấn kinh. Xin hỏi đại nhân đến tột cùng thi triển loại nào thuật pháp, có thể trong chớp mắt giao phó bọn hắn cơ hồ bất tử bất diệt đặc thù thể chất. Từ Nghiệp nghe vậy dừng lại, hỏi ngược lại, ngươi có thể cảm giác được biến hóa của bọn hắn? Cũng không phải là mạt tướng cảm giác, mà là các tướng sĩ nói cho ta biết, xem như một loại đặc thù phương thức câu thông. Cam tự như thành thật trả lời. Từ Nghiệp lúc này mới chợt hiểu, hắn một mực chỉ nghe Cam tự như mở miệng nói chuyện, nghĩ không ra hải cốt sĩ tốt ở giữa còn có chuyên môn giao lưu kỹ xảo, ngược lại là thú vị. Thế là liền nghiêm túc giải thích nói, thành hoàng gia ban thưởng ta một khối Nhật Du tướng quân lệnh, phàm là dưới trướng của ta sĩ tốt, có thể thu hoạch được đặc thù nào đó cường hóa, đại khái là như thế cái ý tứ, cụ thể nguyên do ta cũng kiến thức nửa đời. Cam tự như suy tư một trận, lắc đầu. Mặt tướng từng gặp Thiệu Hữu Phòng lấy lệnh bài thúc đẩy du hồn dã quỷ làm việc, nhưng cũng không có như thế dị tượng. Có lẽ trong đó biến hóa đều nguồn gốc từ tại đại nhân ngài. Từ Nghiệp sững sờ. Ngươi ý là sĩ tốt nhóm mạnh lên, không phải lệnh bài công hiệu, mà là ta nguyên nhân. Cam tự như nhẹ gật đầu. Mặc dù mặt tướng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mặc kệ loại lệnh bài nào, bản thân bất quá là một cái quyền hành biểu tượng, không có khả năng có đại nhân như vậy hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Từ Nghiệp trong lòng nghi hoặc, bất quá dưới mắt là thật không có tinh lực cân nhắc vấn đề này. Chỉ đợi tương lai lại từ từ phân trần. Lo liệu xong phá lô quân chuyển trước một chuyện. Từ Nghiệp hồi tưởng đến mô phỏng quá trình chỗ gặp, do dự một lát. Trong thôn trang vậy đối vợ chồng mới cưới liên quan trọng đại, nhất định phải tận khả năng biết rõ thân phận. Mở miệng dò hỏi, Cam tướng quân, tha thứ ta mạo muội, ngươi là thế nào chết? Cam tự như lạnh nhạt trả lời, đại nhân nhưng có chỗ hỏi, mặt tướng không dám lừa gạt, chính là binh bại bị bắt về sau, bị Chu Triều tặc binh Ngũ Mã Phanh Thây mà chết. Nghe ngữ khí Ngũ Mã Phanh Thây dường như cùng ăn cơm uống nước bình thường lơ lỏng bình thường. Từ Nghiệp trong lòng tính nể sau khi, nghi hoặc cũng càng sâu. Thầm nghĩ, kỳ quái, càng phát ra đối không lên số. Tại cách đó không xa nhắm mắt dưỡng thần Trương Hán Thần, đứng dậy đi tới. Trong ngôn ngữ mang theo bất mãn nói, từ xưa chiến trường bên trong, được làm vua thua làm giặc, người đã binh bại bị bắt, lại có gì diện mục xưng hô ta Đại Chu hoàng triều quân đội vì tập binh. Ha ha. Khô Lâu tướng quân cười lạnh lấy ứng, cũng không đáp lời. Trương Hiệu Ý trên trán lập tức nổi gân xanh. Từ Nghiệp vốn muốn mượn cơ hội này để Cam tự như thử một chút Trương Hán Thần thân thủ. Thấy hai người không có đánh ý tứ, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Đành phải cười chuyện phiếm vài câu, hòa hoãn không khí. Trương Hán Thần sắc mặt hơi nguội, lại đột nhiên nhíu mày, nói: "Từ bộ đầu, vì sao pháp mang đại sư Phật Châu tại tay ngươi bên trên?" Từ Nghiệp dừng lại, nhìn một cái trên tay Châu Xuyên. "Đây là pháp mang đại sư." Trương Hán Thần gật gật đầu. "Đại sư tu vi cao thầm, lựa cơm ăn hơi lớn, tại ăn tứ dùng cơm lúc không có tiền thanh toán, liền đem Phật Châu chống đỡ tiền cơm. Ta bỏ ra 100 lượng bạc, tại phố xá bên trên mua một chuỗi mới tặng cho đại sư, ngươi nhìn Phật Châu bên trên đường vân cực kỳ đặc biệt, tự thành diệu pháp hoa sen chi tượng." Trương Hán Thần dường như đối với mình ánh mắt có chút đắc ý. Từ Nghiệp trên mặt cười tủm tỉm. trong lòng đã vì người nọ tăng thêm người ngốc nhiều tiền bốn chữ lời bình. Bực này không đứng đắn mua bán thoại thuật, rất nhiều đều là hắn dạy cho những cái kia tiểu thương. Chợt thân sắc cứng đờ. Không đúng, pháp mang Phật Châu là rút ra được, xuất xứ chính là một đầu heo nướng trong bụng. Thảo, Từ Nghiệp nhất thời mồ hôi lạnh đại mạo. Pháp mang sẽ không bị nướng a? Cái này còn cao minh. Chí Thâm Chí Minh hai vị đại sư đối với hắn có đại ân đức. Nếu là bởi vì lơ là sơ suất, làm hại pháp mang xảy ra ngoài ý muốn, kia còn có mặt mũi nào đối mặt hai vị đại sư? Chú ý không lên cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này sắc mặt xanh xám nói, Trương Hiệu Ý, lập tức cả đội, chúng ta nhất định phải lập tức lên đường. Trương Hán Thần sững sờ. Thế nhưng là các tướng sĩ mới nghỉ ngơi không bao lâu, mệnh không dụng bình cái này đạo lý. Từ Nghiệp quát tay chặn lại, ngắt lời nói, pháp mang có nguy hiểm, nhất định phải lập tức cứu viện. Nếu như các ngươi không muốn cùng đi, ta liền cùng các huynh đệ đi đầu một bước. Minh Bạch, ta cái này đi làm. Trương Hán Thần cũng coi như quả quyết. Mười hơi không đến, đã toàn viên tập hợp hoàn tất. Từ Nghiệp không dám lãng phí thời gian. Ngư tưởng đáy cạn, rơi trận. Đường núi khó đi, nhất định phải bằng vào ngư tưởng trận đi đường thủy, mới có thể trên phạm vi lớn tiết kiệm thời gian. Huyện nha các huynh đệ thấy Từ đại ca thần sắc nghiêm trọng, biết có chuyện quan trọng phát sinh, không có mở miệng quấy rầy. Phòng giữ doanh tướng sĩ tất nhiên là Duy Trương Hiệu Ý chi mệnh là tử. Thanh Huyền Kiếm Tông Ninh Tề hai người nói thầm hai câu, vị sư huynh Trần Ngự cho trường trở về. Trần Ngự bây giờ đem Từ Nghiệp xem như thần tượng của mình cùng mục tiêu, tự nhiên sẽ không vi phạm thần tượng phân phó. Từ Nghiệp toàn lực vận chuyển nội khí, đem trận pháp phát huy đến cực hạn. Một đoàn người như mũi tên bình thường, cực tốc hướng Bạch Hổ lĩnh chỗ sâu xuất phát. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 66, chạy một con lợn, tới một đám heo nửa nén hương về sau. Một mực trầm mặc không nói cam tự như, toàn thân xương cốt đột nhiên run lẩy bẩy. Hai mắt bích lửa phảng phất không bị khống chế bình thường, không ngừng thưa thớt chớp động. Lập tức thanh âm trầm giọng nói, "Từ đại nhân, Thiệu Hữu phòng không biết dùng cái gì thủ đoạn, để Di Quân rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta đã tiếp cận nàng ngủ say chi địa." Giấc mơ của nàng dần dần hiện hóa, bây giờ đã tự thành một giới, bên trong biến hóa phức tạp, vô cùng vô tận. Mặt tướng thụ mộng cảnh bại xích, Di Vang không được mà vào, cần mạo hiểm phong bế thần thức mới có thể dung nhập trong đó. Nếu là may mắn, nên có thể vì đại nhân bình định một chút chướng ngại, nếu là bất hạnh. Từ Nghiệp cười ngắt lời nói, "Yên tâm đi, vận khí của ta phân ngươi một chút, ngươi khẳng định sẽ không có chuyện gì." Tiếp lấy hướng Triệu Đức Trụ vẫy tay một cái. "Đức Trụ, đem bí mật của ta vũ khí lấy một phần ra, đưa cho Cam tướng quân." Triệu Đức Trụ nghe vậy, run lập cập. Trước khi lên đường, Từ Nghiệp để hắn đi thu thập một chút tươi mới vũ khí bí mật, vốn cho rằng chỉ là lão đại ưa thích cá nhân. Làm sao hiện bây giờ thế mà còn muốn đưa người đâu? Bên trong đồ vật là thật không thích hợp làm lễ vật a. Thế nhưng là lão đại không thể không nghe, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí từ bối nang bên trong lấy ra một cái bao bố nhỏ. Mơ hồ có một cố nước mũi hương vị từ bao vải phát ra. Từ Nghiệp lấy ra bao vải, trân trọng đưa cho Cam Tự Như. Nói, đây là vận may của ta chỗ, hiện tại ta đem nó phân cho ngươi, mấu chốt thời điểm có thể mở ra bao vải, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Dù không biết vận khí có thể hay không phân cho người khác, nhưng chí ít cũng có thể dùng để làm một loại đặc thù định vị công cụ. Lo nghĩ, lại bổ sung, bình thường tốt nhất giấu chặt chẽ chút, dù sao mùi vị quá sông. Tạ đại nhân chiếu cố, mặt tướng đi đầu một bước, còn xin đại nhân cẩn thận một chút. Vừa mới nói xong, Cam Tự Như thân ảnh biến mất vô tung. Từ Nghiệp điều khiển trận pháp, mang mọi người trở về mặt đất. Cuối tầm mắt quả nhiên hiện ra một tòa nhìn như bình thường không có gì lạ tiểu thôn trang. Chỉ bất quá, Bạch Hổ lĩnh bên trên như thế nào lại có bình thường chi vật? Trương Hán Thần kiến thức rộng rãi, cho dù tạm thời không cách nào phân biệt rõ ràng, cũng đã bản năng cảm thấy một cỗ tựa như đứng ngồi không yên ác ý từ trong thôn trang ẩn ẩn xuất ra. Từ bộ đầu, tòa nào làng không thích hợp, chúng ta vẫn là đi theo đường vòng đi, trước cứu pháp mang đại sư tính mệnh quan trọng. Từ Nghiệp lắc đầu. Giáo úy đại nhân, nếu ta đoán không sai, pháp mang ngay tại trong thôn, nếu là trễ chỉ sợ sinh tử khó liệu. Trương Hán Thần lập tức giật mình. Dù trong lòng không hiểu, nhưng lại chưa hoài nghi Từ Nghiệp, chỉ coi hắn thần cơ diệu toán, suy tính đến pháp mang hạ lạc. Liên tục tiếng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể vào thôn điều tra một phen. Đại nhân anh minh. Từ Nghiệp định nọt một câu, Trương Hán Thần gãi đúng châu ngứa, cũng mất đi thời gian của hắn. Chỉ chốc lát sau, đi tới cửa thôn chỗ. Từ Nghiệp phóng tầm mắt nhìn tới, chính là một mảnh náo nhiệt bận rộn cảnh tượng. Các thôn dân nhìn thấy một đám cầm đao mang giáp người xa lạ đi tới, nhưng lại chưa lộ ra thần sắc sợ hãi. Vẻ mặt tươi cười chào hỏi, lại tiếp tục các đi việc. Vệ Định Viễn hạ giọng nói, đại ca, quỷ đầu đao có phản ứng, chúng ta muốn hay không? Nói qua tay một cái cắt cổ động tác. Từ Nghiệp lắc đầu cự tuyệt. Bạo lực san bằng thôn trang loại sự tình này, trước đây từng có mô phỏng, kết cục cũng không mỹ diệu. Còn nữa, Cam Tự Như nói nơi đây chính là Di Quân mộng cảnh hiển hóa. Nếu là tùy tiện làm việc dẫn phát quá nhiều dị biến, cứu trở về pháp mang hy vọng liền thấp hơn. Không bao lâu, một vị niên kỷ dài thôn dân đi tới, trên mặt mang theo giản dị nụ cười, nói, chư vị quý khách đi vào xà nhà gỗ thôn, làm cho trong thôn vẻ vang cho kẻ hèn này a. Từ Nghiệp nói thẳng, chúng ta nghe nói trong thôn ngay tại xử lý mổ heo yến, cô y đến một chút náo nhiệt, lão nhân gia sẽ không chào đón à? Lớn tuổi người liên tục không ngừng khoát tay, thở dài, trả lời, quý khách đến thăm chính là buồn thôn chuyện may mắn, chỉ là nguyên bản định là yến hội món chính đầu kia đại heo mập bị người đem thả chạy, một lát sợ là bắt không trở lại. Heo bị thả chạy, Từ Nghiệp trong lòng vui mừng, thầm nghĩ, hẳn là có người cứu được pháp mang. Nếu như coi là thật như thế, đó chính là thật to chuyện may mắn á. Trên mặt giả ra tiết hận thần sắc. Đáng tiếc, xem ra chúng ta lúc này là ăn không lên mỹ vị ăn thịt. lớn tuổi người không người làm bái chào. Giọng mang xin lỗi nói, quấy rầy chư vị khách quý hào hứng, tiểu lão nhân quả thực băn khoăn, chư vị không ngại tới trước trong thôn nghỉ ngơi. Có thôn dân gặp qua kia thả chạy heo mập tặc tử, tin tưởng qua không được bao lâu, các hương thân liền có thể đem heo cho bắt trở lại. Đến lúc đó chắc chắn hảo hảo chiêu đãi chư vị. Từ Nghiệp đáy mắt lánh mang lóe lên. Thật bị các ngươi bắt trở về, thì còn đến đâu? Mà lại nghe người này ý tứ, thả chạy pháp mang người sợ là đã người đang ở hiểm cảnh. Suy tư một lát, chúng ta chưa bao giờ thấy qua mổ heo tràng diện, lão nhân gia có thể hay không mang bọn ta tham quan một phen? Lớn tuổi người lắc đầu liên tục. Kia địa phương bẩn thỉu dơ giấy bẩn thỉu, không có gì để mắt, nếu là dơ bẩn chư vị khách quý mắt, kia tiểu lão nhân sai lầm liền đại rồi. Vệ Định Viễn cùng Mao Nghi Xuân một trái một phải nắm chặt lao đầu cổ áo. Hung hăng nói, đại ca của chúng ta đã lên tiếng, ngươi liền trung thực dẫn đường, đừng muốn ra sức thất tử. Lớn tuổi người dọa đến thẳng rụt cổ. Đập đập ba ba nói, hai vị quý khách không động tới giận, tiểu lão nhân cái này làm theo, cái này làm theo. Sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Từ Nghiệp. Từ Nghiệp xem như không có thấy. Lạnh nhạt nói, lão nhân ra lên niên kỷ, đi đứng không tốt, liền để ta hai vị này huynh đệ dìu lấy ngươi, hành động cũng sẽ tiện lợi chút. Cái này, ai, ta quý khách quan tâm, chư vị mời đi theo ta. Lớn tuổi người bất đắc dĩ, đành phải ở phía trước dẫn đường. Vệ Long hai người theo sát. Chợt nghe lão đầu kia nhỏ giọng thầm thì vài câu. Vệ Định Viễn á hỏi, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Lớn tuổi người vội vàng chắp tay thở dài. Bởi vì quý khách đi bảo, tiểu lão nhân trong đầu cao hứng, cho nên mới càng không ngừng nhắc nhở mình, chớ có lãnh đạm chư vị. Từ Nghiệp hình dáng làm tùy ý hỏi một câu. Lão nhân ra thật cao hứng sao? Đối phương kinh sợ trả lời, kia là tự nhiên, nói đến cũng là thú vị, mặc dù chạy một con lợn, nhưng cũng không lâu lắm trong chuồng heo đầu lại tới một đám heo, theo tiểu lão nhân thiệt kiến, cái này hơn phân nửa là các vị quý khách mang tới phúc vật đâu. Từ Nghiệp cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lão nhân ra nói có lý, ngươi rất nhanh liền sẽ biết, chúng ta mang tới phúc vận đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lớn tuổi người cắm đầu đi đường. Nữ khí cổ quái trả lời một câu, quý khách nói đúng lắm, hắc hắc, nói đúng vậy a. Xa nhà gỗ thôn cũng không lớn. Nam bắc dài không quá 3-500 bước, đông tây hai bên bởi vì nương tựa dốc đứng đá núi, tương đối chật hẹp. Phía đông dưới vách đá, có một mảnh hồ lô hình đất lõm, xâm nhập đá núi mấy chục bước. Chuồng heo cùng lò mổ heo ngay ở chỗ này. Cách thật xa, liền có thể nghe được một cỗ hôn tạp phân heo cùng huyết nhục hư tối mùi vị khác thường. Từ Nghiệp chờ người đi vào về sau, liền gặp miệng hồ lô chỗ chất đầy xương cốt. Con rổi cùng con dẹp lượn lờ trên đó, óng óng bay không ngừng. Triệu Đức trụ xích lại gần mấy bước, nhỏ giọng nói, lão đại, kia không giống như là heo xương cốt, có cần hay không ta kiểm tra thực hư một phen? Từ Nghiệp cười lạnh hai tiếng, không có việc gì, thợ mổ heo giết chưa chắc là heo, xương cốt tự nhiên sẽ không là xương heo, chúng ta gặp chiêu phá chiêu là đủ. Huống hồ những này tạp ái, một cái đều không thể lưu. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 67, hai con bé heo Trương Hán Thần đánh giá u ám âm trầm lò mổ heo, lông mày chăm chú bật lên. Một cỗ ẩn chứa đói cùng tham lam ác ý, giống tiểu đao giống như từ bốn phương tám hướng hướng hắn đâm vào. Từ bộ đầu, nơi này sát cơ tứ phía, sợ là không dễ đối phó. Giáo úy đại nhân xin yên tâm, ti chức định bảo đảm các vị không việc gì. Từ Nghiệp nói xong, đi đầu một bước dạo bước tiến lên miệng hồ lô. Ở trong mắt những người khác, thân ảnh của hắn dường như nháy mắt Nazi bình thường, cùng mọi người ngăn cách lưỡng địa. Huyện Nha Nha sai nhóm ngao làm nhảm một cú họng, ngươi đẩy ta nãng chạy đi bảo. Trương Hán Thần hít sâu một hơi, mang theo phòng giữ doanh người đi theo phía sau. Lò mổ heo tương tự treo ngược hồ lô bầu, nội bộ tia sáng càng phát ra âm u nổi và bếp nhà bếp hữu khí vô lực nhảy lên, tàn mát ra như có như không ánh lửa. Trên lò nồi sắt lớn lại bị thiêu đến đỏ bừng, nồi sắt kích thước có chút kinh người, xem chừng một lần có thể hầm ba đầu heo. Nồi và bếp trung quanh, tán loạn trưng bày giá gỗ, nước bẩn hố, điều án, bùn máu, bộ cán, rất trượng các loại tất cả mổ heo khí cụ. Khí cụ bên trên vết dỉ cùng vết máu hôn thành một mảnh, ngẫu nhiên còn dính lấy mấy cây hôn tạp lông tóc. Một cái ngậm lấy điếu thuốc túi cái nồi béo tốt trung niên, nửa người nghiêng khoác lên trên ghế trúc, đang tập trung tinh thần hút thuốc. Khói lửa chấm nhỏ lúc sáng lúc tối, chiếu rọi ra cái kia trung niên vặn vẹo xấu xí khuôn mặt. Phụ trách dẫn đường niên kỷ dài thôn dân tiến đến trung niên trước mặt, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Từ Nghiệp cảm giác bung ra, đem bọn hắn lời nói thu hết trong tai. Khi nghe được bọn hắn thảo luận thả chạy heo mập tặc nhân lúc, Từ Nghiệp thần sắc run lên, mặt không biểu tình hỏi, trộm heo tặc làm hại chúng ta hơi kém một chuyến tay không, quả thực nhưng buồn bực, các ngươi nếu là bắt được hắn, nhất định phải để ta hảo hảo đạp cho mấy cái. Béo tốt trung niên tuyệt không trả lời, vẫn như cũ vùi đầu mút lấy tẩu thuốc. Lớn tuổi người nết miệng cười nói, nhờ chư vị khách quý phúc, tiểu tặc bắt lấy. Ồ, Từ Nghiệp giống như cười mà không phải cười. Ở chỗ nào? Dẫn tới để cho ta xem. Lớn tuổi người hướng cái kia trung niên phân phó nói, Trương đồ tể, cho các vị quý khách nhìn một cái đi. Con mẹ nó, lên bàn ăn thịt thế này nhiều nương cầu tự sự tình. Trương đồ tể hôn tạp địa phương khẩu âm vừa mắng mắng như đấy, một bên đứng người lên. Mọc đầy lông đen bàn tay, quả hương bổ giống như hướng bên cạnh một ngụm đen cái dương dùng sức vỗ. Răng rắc đen cái dương lên tiếng vỡ ra. Trong dương đầu là một cái cao hơn nửa người chiếc lồng. Trong lồng, hai con bé heo chính nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy. Ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra một loại kinh hoàng vẻ sợ hãi. Bé heo bên cạnh, bày biện hai cây bẻ gãy cây gậy trúc, thoạt nhìn như là đứa bé chơi ngựa che đồ chơi. Quả nhiên cực kỳ cổ quái. Từ Nghiệp đưa cổ trong chiều đầu nhìn lại, lẩm bẩm hừ hừ tức hai đầu heo con mà hoảng sợ thét lên, liều mạng hướng chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong chui. Từ Nghiệp xoay người, nâng tay lên hướng phía lớn tuổi người ba chính là một cái bạt thai mạnh. Thằng đem lão đầu kia đánh cho nguyên địa chuyển tầm vài vòng, vốn cũng không nhiều răng một mạch bay ra 4-5 quả. Trương Đồ Tể thấy hình, doa đến hú lên quái dị, run bên trong run rẩy trốn đến bệ bếp phía sau. Vệ Định Viễn thấy đại ca độc thủ, đi lên một thanh nắm lão đầu cổ, đem hắn đè ngã trên mặt đất. Từ Nghiệp cười tủm tỉm với người. Lão nhân gia, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, chúng ta đều là giảng văn minh hiểu lễ phép người tốt ta. Lớn tuổi người choáng đầu hoa mắt, cái kia lo lắng đáp lời. Đành phải vô ý thức nhẹ gật đầu. Từ Nghiệp tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi lừa gạt người liền không đúng, rõ ràng đã nói xong có tặc nhân thả chạy đại heo mập, làm sao trong nháy mắt tặc nhân biến thành hai đầu heo con đây? Ngươi đùa bỡn ta. Lớn tuổi giả thuyết không ra lời nói, càng không ngừng chắp tay thở dài. Từ Nghiệp trong giọng nói lãnh ý càng lắm. Người văn minh nếu là tức giận, chặt lên người đến cũng là rất dốc sức, cho nên lão nhân gia tốt nhất là nghĩ rõ ràng lại trả lời. Lớn tuổi người ý thức rốt cục thanh tỉnh một chút. Đáng tiếc thiếu răng, nói chuyện hở. Vội nói, các quý khách thứ lỗi, là tiểu lão mà nhớ lầm, nhưng thật ra là kia hai đầu heo tử cắn đứt dây thừng, thả chạy heo mập. Thật chứ? Tiểu lão nhân sao dám lừa gạt, tất nhiên là thiên chân bản sắc. Từ Nghiệp đánh giá hai đầu bé heo. Nếu như đại heo mập thật sự là pháp mang, vậy cái này hai heo tử xem như lập xuống đại công, nhất định phải cứu. Nếu như không phải, đem bọn nó mang về làm heo sữa quay, cũng không lỗ. Nghĩ đến nơi này, trong lòng đã có quyết đoán. Hướng Vệ Định Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vệ Định Viễn ngầm hiểu, liễu lấy lao đầu quần áo, đem hắn xách lên. Từ Nghiệp thân thiết vỗ vỗ lớn tuổi người trên quần áo cho bụi. Lão nhân gia, ngươi tuổi đã cao, đi đường thời điểm muốn coi chừng a, ngươi nhìn cái này ngã một phát, răng cửa cũng bị mất. Lớn tuổi người trong lòng mắng lên hoa, trên mặt vẫn như cũ mang theo cung kính nụ cười. Nhịn đau trả lời, quý khách nhắc nhở phải là, tiểu lão nhân về sau nhất định chú ý. Từ Nghiệp lời nói xoay chuyển. Cái này hai đầu heo tử nhìn chất thịt không sai, chính thích hợp đồ nướng, ta muốn đem bọn chúng mua xuống tới. Lão nhân gia ngươi là đồng ý nha, vẫn là đồng ý nha. Lớn tuổi người sững sờ. Hợp lấy tả hữu liền một lựa chọn a. Trước mắt người trẻ tuổi kia không giảng võ đức, cười lên hủ chết cái quỷ. Tốt quỷ không ăn thiệt thòi trước mắt, vẫn là thuận ý của hắn tương đối an toàn. Đang muốn gật đầu đáp ứng. Bếp nấu phía sau truyền đến Trương Đồ Tể ồm ồm lời nói. Lo mổ heo quy củ, ra ngoài một con lợn, nhất định phải bổ sung một con lợn, bất luận cái gì thời điểm không được vi phạm. Lớn tuổi người nghe vậy, không tự chủ được dùng mình một cái. Chịu bàn tay, nhất thời băng đầu, làm sao đem cái này muốn mạng quy củ đem quên đi. Nhưng nếu là không đáp ứng, mình thực sự không chịu nổi tiếp theo bàn tay a cái này, nhưng như thế nào cho phải? Từ Nghiệp gặp hắn thần sắc xoắn xuýt, đoán chừng lão nhân này không làm chủ được. Nhân tiện nói, Đức trụ, đem kia đồ bỏ Đồ Tể mời tới cho ta. Được liền. Triệu Đức trụ vung lên câu hồn quá. Bạch cốt trường tiên như linh xà bình thường, vòng qua bếp lò, dễ như trở bàn tay cuốn lấy kia béo tốt trung nhân eo. Trở về kéo một cái, Trương Đồ Tể liền kêu thảm bị tú ra. Trong ngay mắt, ngoài ý muốn tỏa ra. Béo tốt trung niên đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh loại bỏ đao cùng một thanh phá đao, tả hữu khai cung hướng trên roi dài một bổ. Câu hồn khóa nhất thời bắn về Triệu Đức trụ trong tay. Mà Trương Đồ Tể một cái xoay người, đứng ở điều án bên cạnh. Con người đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Triệu Đức trụ trên mặt không nhịn được, còn muốn xuất thủ. Từ Nghiệp đem hắn ngăn cản xuống tới. Mỉm cười nói, hai đầu heo con mà thôi, làm gì động thủ động tức đâu. Đả thương hỏa khí nhiều không tốt. Yên tâm, sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, ta nói số, 5 lượng bạc, ngươi đem bọn chúng bán cho ta. Trương Đồ Tể lắc đầu, tuyệt không trả lời. Từ Nghiệp lại nói, tốt, có quyết đoán, ta lại nói số lượng, 50 lượng bạc. Đối phương như cũng lắc đầu. Từ Nghiệp vung tay lên, hào khí vượt mây nói, một mụn giá, 500 lượng, không thể lại nhiều nha. Một đám huynh đệ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì thời điểm đại ca như thế bỏ được tốn tiền? Kia thế nhưng là trắng bóng 500 lượng bạc à, Diệu Xuân Phường đều có thể bao xuống một tháng liền. Liên vì hai đầu không có bao nhiêu thịt heo con đây. Triệu Đức trụ lo lắng lại có khác kỳ thật. Nhỏ giọng dò hỏi, lão đại, ngươi túi tiền ở ta nơi này, bên trong hết thảy 2 lượng bạc, ở đâu ra 500 lượng? Từ Nghiệp khỏe miệng khẽ nhếch. Hiên ngang lẫm liệt đến, yên tâm, giáo uy đại nhân ra tài bạc triệu, hào sảng hào phóng, loại này thời điểm nhất định sẽ trọng nghĩa khinh tài. Trương Hán Thần, dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hắn biết từ bổ đầu làm việc tự có chương pháp. Thế là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Trương Đồ Tể rốt cục mở miệng. Thanh âm u sâm băng lãnh, ra ngoài một con lợn, nhất định phải bổ sung một con lợn, quy củ chính là quy củ. Chợt, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Trừ phi, dùng mạng của các ngươi bổ sung. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 68, thịt không đủ. Làm thịt Đồ Tể đi lên góc trong chốc lát, tràn ngập tại lò mổ heo bên trong ác ý, đột nhiên tăng cường vô số lần. Ác ý ngưng thực phải có như đao rừng mưa tên bình thường, lít nha lít nhít đè ép xuống tới. Mọi người tại đây chợt cảm thấy thân thể trọng hơn thiên quân, dưới chân tựa như lâm vào vũng bùn, hành động chịu ảnh hưởng, tiểu liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Lớn tuổi thôn dân lại giống như là được đại bổ. Mặt không sưng lên, răng không đau. Cười quái dị hỏi, vị quý khách kia, còn muốn mua heo con sao? Từ Nghiệp đã sớm chuẩn bị. Nháy mắt rơi xuống ngư tường trận. Tâm niệm vừa động, vô tận trọng áp bị đều đạo nhập đại địa, là không nổi nửa điểm bọt nước. Mọi người toàn thân buông lỏng, trong lòng nửa mừng nửa lo. Ác ý vẫn như cũ mãnh liệt không ngớt, nhưng trừ để người cảm thấy khó chịu bên ngoài, đã không cách nào tạo thành trên thực chất ảnh hưởng. Từ Nghiệp thân hình lóe lên, đi vào lớn tuổi người trước mặt, nâng tay lên, hướng phía hắn má trái xương đỏ lại một cái tát. Lao đầu lần nữa xoay tròn, nhảy bọn, từ từ nhắm hai mắt, bay rất ra ngoài xa 2 trượng. Từ Nghiệp bất đắc dĩ thở dài. Lão nhân gia, ta đều nói muốn mua, ngươi vì sao còn muốn truy vấn? Lỗ hai không dùng được cũng đừng ra đi lung tung a, gặp được người xấu làm sao bây giờ? Không gặp được người xấu, gặp được người tốt chẳng phải là thảm hại hơn? Lớn tuổi người chịu liên tiếp hai bàn tay, mặt đều bị đánh cho biến hình. Vừa tức vừa giận, giống như điên cuồng. Hét lớn, Trương đồ tệ, thay ta hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Lời con chưa dứt, Vệ Định Viễn cùng Mao Nghi Xuân đã một người một ước, đem lao đầu đầu dẫm vào trong bùn. Lớn tuổi người lập tức không có tiếng vang. Vệ Định Viễn nhíu mày, nói, đại ca đều nói bên ngoài nhiều người xấu, người lão nhân này thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Mao Nghi Xuân một thanh cơ lấy giả heo con mà chết lồng, đưa tay đi vào một trận lột bóp, thẳng đem bé heo bóp đều thảm không thôi. Đại ca, ta nghiệp qua, chất thịt co giãn đầy đủ, cảm giác nhất định rất tốt. Cái này phẩm tướng, thích hợp hấp hoặc nấu, đồ nướng có chút lãng phí. Mao Nghi Xuân nghiêm túc đánh giá. Heo tử nhóm bị dọa đến bốn vó đạp một cái, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hắc 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 hắc. Trương Đồ Tể bỗng dưng một trận cười quá dị, trong mắt quay tròn liếc nhìn mọi người. Toét miệng nói, lấy đi hai ta đầu heo, cần bổ sung hai người. Nói cầm lên loại bỏ đao, hướng phá đảo bên trên hung hăng một đập. Len ken một tiếng vang dọn. Canh giờ đến, bên trên điều án. Hai tên phòng giữ doanh tướng sĩ đột nhiên phát ra chói tai heo tiếng kêu. Ánh mắt trống rỗng, động tác vặn mèo. Tay chân chạm đất, hướng phía Trương Đồ Tể phương hướng bỏ đi. Cái khác tướng sĩ không ngừng la lên tên của hai người, lại chưa thể đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trương Hán Thần vội la lên, đè lại bọn hắn. Vâng. Các tướng sĩ không chút do dự tiến lên lôi kéo, nhưng hai người giờ phút này khí lực kinh người, nhiều lần tránh thoát. Bất đắc dĩ, những người còn lại đành phải phi thân nhào tới, dùng xếp chồng người phương thức đem hắn hai gắt gao ngăn chặn. Huyện nha các minh đệ rút đao vung roi, hướng Trương Đồ Tể công trôi qua. Béo tốt trung niên lại giống to một tiếng. Canh giờ đến, bên trên điều án. Trong tay loại bỏ đao cùng phá đảo lại một lần nữa chạm vào nhau. Len keng, nha sai nhóm bị cái này giòn nhẹ tiếng vang chấn động đến bay ngược trở về. Tay chân như nhũn ra, khí lực dường như bị nháy mắt dành thời gian. Mất đi thần trí hai tên tướng sĩ, khí lực lại chống giống lại trướng mấy phần, lại nhất cử đem ép ở trên người chiến hữu toàn bộ đẩy ra. Tiếp tục dùng cả tay chân hướng về phía trước bỏ đi. Trương Đồ Tể nắm chặt loại bỏ đao, giống như là mài đao bình thường, dùng phá đao ở trên đầu vừa đi vừa về huy động. Xoẹt xoẹt xoẹt, ma đao thanh lọt vào tai. Mọi người chợt cảm thấy ngàn vạn sâu kiến tại thể nội bốc lên gầm cắn, ngứa đau khó nhịn. Vô ý thức đưa tay đi cào, thế nhưng là trừ cào ra mấy đạo vết đỏ bên ngoài, không còn tác dụng. Đột nhiên thân thể cứng đờ, chuyển đến một trận phảng phất chạm điện tê liệt cảm giác. Mọi người tóc tuy bị điện từng chiếc đứng đấy, nhưng đục trên thân hạ ngứa đau tiêu hết, thư sướng đến cực điểm. Trương Hán Thần thấy Tử Nghiệp trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, liền biết là hắn xuất thủ lần nữa tương trợ. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng có chút cảm kích. Đang chờ hạ lệnh cứu người, Trương Đồ Tể thanh âm vang lên lần nữa. Hắc hắc hắc. Vô dụng, quy củ chính là quy củ. Nói xong, hai tên tướng sĩ đã bỏ lên trên điều án, thẳng tắp nằm xuống, như là hai con đợi làm thịt heo. Trương Đồ Tể trên mặt lộ ra hưng phấn đến vặn vẹo thân sắc. Đao mài xong, mềm yếu đủ, mở ngực mổ bụng lạc giơ lên loại bỏ đao, đang muốn đánh xuống. Đột nhiên trên tay trống không, lập tức quá sợ hãi. Ta đau đâu? Chỉ trước mắt, liền gặp Tử Nghiệp ngồi xổm ở điều án thượng, cầm loại bỏ đao cùng phá đảo, cười ha hả trên dưới thưởng thức. Lại nghe hắn tự nhủ, có ý tứ, cách ra thời điểm thường thường không có gì lạ, chỉ cần đụng vào nhau phát sinh vận động, liền có thể kích thích một đạo quỷ dị niệm. Đồ tốt, đã bị ta nhặt được, vậy liền về ta rồi. Trương Đồ Tể nhất thời giận không kèm được. Đáng chết, đem đao trả lại cho ta. Tử Nghiệp lắc đầu. Vị này đồng hương, ngươi dính líu cướp đoạt một vị huyện nha quan sai tư nhân tài vật, sai lầm không nhỏ a. Trương Đồ Tể hai mắt vằn vện tia máu. Nhanh trả ta, canh giờ đến, ta nhất định phải đem thịt chuẩn bị đủ, ta nhất định phải đem thịt chuẩn bị đủ. Hắn giống như là mất lý trí đồng dạng, không ngừng tái diễn cùng một câu nói. Lập tức cuồng loạn hướng Tử Nghiệp nào tới. Tử Nghiệp trở tay nắm chặt loại bỏ đao, từ dưới đi lên nhẹ nhàng bung lên, đem Trương Đồ Tể chém thành hai bên. Lớn tuổi thôn dân được không dễ dàng đem đầu từ trong đất bùn rút ra, thấy hình dáng lập tức cả kinh toàn thân run rẩy, đưa tay chỉ Tử Nghiệp, a nói, ngươi biết mình làm cái gì sao? Thì không đủ, tất cả mọi người lại nhận trừng phạt, ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Một thanh phá đảo hóa ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, gọt sạch lao đầu nửa cái đầu. Phá đảo tại tìm chủ suy nghĩ ngự sự hạ, chuyển cái ngoặt bay trở về Tử Nghiệp trong tay. Phòng giữ doanh mọi người không rõ ràng cho lắm, chỉ biết từ bổ đầu xuất thủ chém giết hai con quỷ vật. Chỉ có Trần Ngự phát giác được trong đó bám vào kinh người ý niệm, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Trung ba cảnh cao nhân lấy tính mệnh làm hòn đá tảng, lấy ý chí làm dẫn tử, ngưng niệm tụ ý, cả đời chỉ rèn luyện một loại niệm. Vì sao từ bổ đầu nhiều lần đánh vỡ hắn nhận biết? Năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 4 năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 6 liên tiếp 2 lần nhắc nhở truyền vào trong óc. Công lao sự nghiệp không nhiều, Từ Nghiệp tuyệt không để ý hai quỷ lặp đi lặp lại nhấn mạnh quy củ, hắn ngược lại là tương đối đệ bụng. Đã muốn giết sạch các quỷ, lại không thể tạo thành quá lớn phá hư, để tránh phiến khu vực này xuất hiện lớn biến số. Có chút phiền phức. Bất quá nha, dưới mắt việc này cũng dễ làm. Điện giật trị liệu đem hai tên mất đi thần trí tướng sĩ tỉnh lại, đem bọn hắn chuyển qua một bên. Chợt đem bị đánh thành hai phiến Trương Đồ Tể, cùng thiếu đi nửa cái đầu niên kỷ dài thôn dân dọn dẹp trở về. Thiện tay ném ở điều án thượng. Triệu Đức Trụ không hiểu hỏi, lão đại, ngươi đây là làm cái gì? Từ Nghiệp lạnh nhạt cười một tiếng. Chúng ta mang đi hai đầu bé heo, đương nhiên phải bổ sung hai đầu mới heo. Cái này cũng được. Triệu Đức Trụ trố mắt. Hẳn có thể được, Trương Đồ Tể phiêu phì thể béo, mềm yếu rất đủ, tuyệt đối có thể để cho toàn thôn ăn no. Các minh đệ lo nghĩ giải trừ, dù sao đại ca nói đi, vậy liền dám chắc được. Trương Hán Thần dù cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng tinh tế suy nghĩ, lại hình như có chút đạo lý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 69, ngộng cảnh mê bực, đường sống duy nhất từ nghiệp một tay cầm loại bỏ đao, một tay nắm phá đảo. Tương hố đụng một cái, giòn vang vang lên, quỷ dị niệm tùy theo mà sinh. Đạo này niệm tại từ nghiệp khống chế hạ, vòng qua mọi người, hướng về trong bóng tối quyết tán. Sau đó hắn thử thăm dò hướng bốn phía hô một câu, thịt đã chuẩn bị đủ, có bao nhiêu không ít, mau tới hưởng dụng. Không biết lò mổ heo quy củ bên trong có hay không quy định cái gì mật khẩu hoặc là ám hiệu loại hình. Từ nghiệp chỉ có thể dựa theo ăn cơm ý tứ, thuận miệng địa chuyện. Mọi người không nghĩ ra, đành phải lặng lặng chờ. Mấy tức về sau, trong bóng tối truyền đến tích tích tắc tắc tiếng vang. Ngay sau đó một chương lại một chương mơ hồ mặt người bay ra, như chó hoang giành ăn bình thường đều nhào về phía điều án. Phòng giữ doanh người cả kinh liền lùi mấy bước, kết xuất trận hình phòng ngự. Huyện nha các minh đệ muốn đi lên hỗ trợ, bị từ nghiệp dùng ánh mắt ngăn lại. Một trận khiến người dùng mình nhấm nuốt gặm cắn âm thanh qua đi, mặt người trở lại hắc ám. Mà điều án thượng, Trương Đồ Tể cùng lớn tuổi thôn dân thịt đã không còn sót lại chút gì, ngay cả xương vụn cũng không thừa nửa điểm. Tràn ngập tại lò mổ heo bên trong ác ý, cũng theo đó tiêu tán trống không. Từ nghiệp thuận lợi thực hiện quy củ của nơi này, chẳng những không có nhẹ nhõm thái độ, ngược lại sắc mặt xanh xám. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kia từng trương mặt người căn bản không phải quỷ vật, mà là bị không hiểu lực lượng cầm tù ở đây người sống sinh hồn. Trong lòng thầm mắng một câu, con bà nó, sớm tối hủy cái này quỷ địa phương. Sau đó vung tay lên, dẫn đầu mọi người đi ra ngoài. Trương Hán Thần không hiểu, từ bộ đầu, vì sao không chạm thảo trừ căn? Lấy bản lĩnh của ngươi, thủy nơi này nên không phải việc khó. Từ nghiệp giải thích nói, ta lo lắng trắng trận phá hư sẽ sớm dẫn bạo quỷ thai, mặc dù không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng ta tổng cảm giác toàn bộ làng đều giống như cái một điểm liền nổ thùng thuốc nổ. Hắn làm ra lần này suy luận căn cứ, chính là mấy lần mô phỏng quá trình bên trong, tao ngộ toàn quân bị diệt. Nếu như không thể đúng bệnh hút thuốc, nhất cử đem quỷ đói đạo kẻ nước nguy hại bóp chết tại chỗ đầu nguồn, vậy phiền phức liền lớn. Trương Hán Thần đại khái nghe rõ một chút. Bây giờ sự tình đã vượt qua phòng giữ doanh có thể ứng phó cực hạn. Hưu Tâm lãnh binh rút về đi, hướng triều đình cầu viện. Lại lo lắng cứ như vậy, rơi vào cái sợ chiến e sợ chiến thanh danh. Sợ hơn hành sự bất lực dẫn tới tiên tổ không vui, kia so lột hắn quan phục còn biết bắt hơn. Hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là nhìn không chỗ không thể từ bổ đầu có thể đem phiền phức thuận lợi giải quyết. Suy nghĩ đến đây, Trương Hán Thần mở miệng hỏi thăm, đón lấy đến nên như thế nào làm việc. Tự nhiên là hướng dũng cảm bé heo nhóm hỏi mà tính toán. Từ nghiệp cười trả lời. A, Trương Hán Thần dù không lý giải, nhưng đại thụ rung động. Đoán mệnh tướng quẻ, thôi diễn mệnh số, liền chưa từng nghe qua tìm heo tra hỏi. Không phải là mấy ngày gần đây áp lực quá lớn, từ bổ đầu tinh thần xảy ra vấn đề. Từ nghiệp tuyệt không giải thích. Quỷ vật chiếm cứ lò mổ heo bên trong, như thế nào lại có phổ thông heo đâu? 89/10 là người sống hoặc cái khác quỷ vật biến thành. Đi đến chiếc lồng trước, Mao Nghi Xuân trên mặt xấu hổ, ấy nay nói, đại ca, thật xin lỗi, heo con giống như tắt thở mà, đều tại ta không chăm sóc tốt. Không có việc gì, cùng ngươi không quan hệ. Từ nghiệp khoát tay áo, cảm giác quét qua, liền biết hai đầu bé heo là đang giả chết. Hình dáng làm ác hung hăng nói, ta đếm tới ba, hai ngươi lại không đứng lên, ta liền nuốt sống các ngươi. Heo con không nhúc đích, chỉ là toàn thân bắt đầu phát run. Từ nghiệp hắc hắc cười một tiếng, bắt đầu đếm ngược. Ba, bé heo run càng dữ dội. Hai, hừ hừ tức hừ hừ tức vừa mấy lạng số lượng, heo con đã hừ hừ lấy bỏ lên. Trong mắt nhìn chằm chằm Từ nghiệp, không dám luận động. Ánh mắt bên trong toát ra cực kỳ nhân tính hóa sợ hãi vẻ bất lực. Từ nghiệp hài lòng gật đầu. Hỏi, ta hỏi các ngươi, có biết hay không một cái béo hòa thượng? Heo con không có phản ứng, cực kỳ đề phòng nhìn qua hắn. Từ nghiệp vui vẻ. Nha a, còn thật trưởng nghĩa, không nói đúng không? Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ lại vô tình lại tàn nhẫn bé heo dọa đến run như run rẩy. Chúng minh đệ tràn đầy phấn khởi nhìn xem hắn, chuẩn bị kiến thức một phen từ đại ca như thế nào ra tay ác độc phá bỡ heo. Chợt nghe được Từ nghiệp phân phó. Diêu Khánh Nguyên, Đông Hưng, Chu Vĩ Độ, người ba người trong nhà nuôi qua heo, biết heo tử thích ăn cái gì sao? Ba người nghe vậy sững sờ. Ra tay ác độc phá bỡ heo cùng heo tử đồ ăn ở giữa có quan hệ gì? Triệu Đức Trụ đầu góc linh hoạt, lập tức hoàn thành não bổ. Đừng lo lắng à, lão đại đây là tiên lễ hậu bình, đem bọn nó cho ăn no mới tốt vào nổi, minh bạch không? A, thì ra là thế. Ba người giật mình. Chăn heo kinh nghiệm nhất phong phú Chu Vĩ Độ trước tiên mở miệng. Heo thích ăn nhất phân, nhà chúng ta 6 nhân khẩu mỗi ngày vừa vào xí, bọn chúng đều tranh cướp giành giật ăn đâu. Cái này, khẩu vị có thể hay không nặng một chút? Từ nghiệp suy nghĩ một lát, cân nhắc đến ta chi độc dược kia chi tiên ngưỡng, có thể bọn chúng liền tốt cái này một bụng. Liên đối với heo con nói, các ngươi muốn ăn mấy thành quen. Ta các minh đệ cam đoàn phân lượng bao no. Bé heo ôm thành một đoàn, liên tục không ngừng lắc đầu cự tuyệt. Chu Vĩ Độ lại ra đề nghị. Nói, heo tử thích ăn đường, có thời điểm bọn chúng ốm yếu, ăn mấy khối đường liền không sao. Chú ý này nghe đáng tin cậy. Từ nghiệp tán dương một câu. Chỉ là một đám đại lao ra làm việc, ai sẽ mang theo trong người đường đâu. Vân vân. Còn giống như thật có. Từ nghiệp lấy tay đến bọc hành lý bên trong sờ một cái, đem lúc trước rút ra đoạt được hai khối đường mạch nha lấy ra. Nhẹ nhàng đưa tới. Heo con quả nhiên cảm thấy hứng thú. Trừng to mắt nhìn qua đường mạch nha, muốn ăn nhưng lại không dám lên trước. Do dự một trận, cuối cùng ngăn cản không nổi ngọt mùi thơm. hai đầu bé heo các ăn một viên vào trong bụng. Từ Nghiệp trong lòng vui mừng. Rất tốt, song phương thành lập được thứ một bước tín nhiệm. Đang chờ tiếp tục giao lưu. Không biết là đường mạch nha lên hiệu dụng, vẫn là quỷ vật thuật pháp qua thời hạn. Nhưng thấy heo con toàn thân phát run, phấn nộn tóc máu không ngừng chóc ra. Đầu dần dần biến hình, bốn vo không ngừng rối dài. Trong khoảnh khắc, lại từ tiểu heo biến thành hai cái tiểu đồng. Quá được rồi, tỷ tỷ, chúng ta biến trở về tới rồi thằng ngốc, đừng nói chuyện, ngươi nhìn đám người này từng cái hung thân ác sát, không chừng sẽ đối với chúng ta làm cái gì chuyện xấu. Thế là hai người tranh thủ thời gian rỗi ra mập mạp tay, che miệng của mình. Mọi người nguyên bản thấy cái này đại biến người sống tiết mục, kinh ngạc không thôi. Nghe được tiểu nữ hài lời nói, trên mặt nhịn không được rồi. Triệu Đức Trụ toét miệng nói, tiểu nha đầu chớ nói nhảm, chúng ta phòng trực các huynh đệ từng cái tài mạo song toàn, nhất là từ lão đại, càng là một cây hoa lê ép hải đường, một nhánh hồng hạnh xuất từng đến, chỗ nào hung thần ác sát. Từ Nghiệp khoát khoát tay, ra hiệu hắn chốc lát nữa lại khen. Trên mặt bày ra nụ cười hiền hòa. Hai vị đồng tử chớ sợ, chúng ta không phải người xấu. Đưa tay đem chiếc lồng mở ra, lui lại mấy bước. Vừa tiếp tục nói, lần này chuyên vì bắt người xấu mà đến, có một vị đồng bạn nửa đường bên trên mất tích, hắn là cái hai to mặt lớn béo hòa thượng, các ngươi gặp qua sao? Hai người từ lồng bên trong rụt rè chui ra ngoài. Tiểu Nam Hải không dám nói lời nào. Tiểu nữ Hải lấy dũng khí nói, gặp qua lại như thế nào? Hắn đã tiến vào càng sâu mộng cảnh, nếu như các ngươi muốn hại hắn, không có cửa đâu. Từ Nghiệp vẻ mặt tươi cười. Một phen bận rộn, cuối cùng đại khái xác nhận pháp mang hòa thượng an toàn. Trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, ngữ khí càng phát ra ôn hòa. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta bước lên sinh mệnh nguy hiểm đem hai vị cứu ra, còn xin các ngươi ăn kẹo, thế nào lại là lừa gạt hải đồng người xấu đâu? Hai hải tử một suy nghĩ, tựa như là cái này đạo lý. Không nói những cái khác, tối thiểu đường là hàng thật giá thật. Thế là để phòng tâm thoáng giảm xuống mấy phần. Từ Nghiệp thấy hình, tiếp tục hỏi thăm. Còn xin hai vị đồng tử chỉ điểm, chúng ta như thế nào mới có thể tìm được tên kia đồng bạn đâu? Tiểu nữ hải suy tư một trận, trả lời, béo hòa thượng hẳn là tại tầng thứ ba, hoặc là tầng thứ tư, các ngươi là không thể nào tìm tới hắn. Từ Nghiệp buồn bực, tầng thứ ba, tầng thứ tư, cái gì ý tứ? Tiểu nữ hài mít miệng, lộ ra vẻ khinh bỉ. Các ngươi cái gì đều không biết cũng dám xuống tới. Nơi này là nương nương mộng cảnh mê vực, từ trí nhớ của nàng cùng mộng bệnh mà thành. Mê vực có vô số loại biến hóa, chỉ cần đi nhầm một bước liền sẽ triệt để mê thất, chậm rãi biến thành mộng cảnh một bộ phận. Mà chỉ có đi đối đường, mới có thể một tầng xâm nhập, cuối cùng đến nương nương tầng cung. Lúc này rõ chưa? Nói xong, ôm lấy tay, một bộ chẳng thèm ngó tới thân sắc. Từ Nghiệp dừng lại, tâm niệm điện điểm. Cam tự như trước khi đi nói qua lời tương tự. Bất quá xa không bằng tiểu nữ hải miêu tả rõ ràng. Xem ra hai vị này dung cứu pháp mang tiểu đồng, vẫn là mọi người ngọn đèn chỉ đường a tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 70, chỉ có hí bên trong mới khổ như vậy a. 2/1, đa tạ chỉ điểm. Từ Nghiệp thi lễ một cái, tuyệt không bởi vì hai người tuổi nhỏ mà có chỗ khinh thường. Cười hỏi, hai vị xưng hô như thế nào? Tiểu nữ hải xem xét hắn một chút, không muốn trả lời. Cái kia nam hải có lẽ là kinh nghiệm sống chưa nhiều, tương đối đơn thuần. Thuận miệng đáp, ta gọi Cam Tự Như, nàng là Yến Di Quân. Thời chút dừng lại, lời nói mang theo uy hiếp nói bổ sung, Di Quân tỷ tỷ tương lai muốn cho ta khi nương tử, các ngươi nhưng không cho phép có ý đồ với nàng. Tiểu nữ hải thở phì phò đá hắn một cước, trách nói, đồ đần, bọn hắn là từ bên ngoài người tới, ngươi sao có thể đem danh tự nói cho bọn hắn đâu? Từ Nghiệp mặt mỉm cười nhìn qua hai người, nhưng trong lòng rất là giật mình. Hai cái danh tự này, trùng hợp? Không, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể gặp được chính chủ, hoặc là nói cùng chính chủ có liên quan người. Tiểu nữ hải có lẽ chính là Di Quân trong trí nhớ khi còn nhỏ chính mình. Về phần Nam Hải, hơn phân nửa cũng là như thế. Cùng phong bế thần thức dung nhập nơi đây khô lâu tướng quân phải chăng có liên quan, tạm thời không được biết. Từ Nghiệp cười méo méo Nam Hải mặt. Tán Dương, thật có chí khí, đã hạ quyết tâm, như vậy về sau vô luận gặp được khó khăn gì, đều phải bảo vệ tốt người đường, cho dù là liều lên tính mệnh. Tiểu Nam Hải được khích lệ, mặt lộ vẻ vui mừng. Lại lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh nữ hải, gặp nàng gương mặt từng đỏ, nhưng lại chưa nói lời phản đối. Trong lòng càng vui vẻ. Học đại nhân bộ dáng, dùng sức vỗ lồng ngực. Kia là tự nhiên, chờ ta sau này làm đại tướng quân, tuyệt đối sẽ không để Di Quân tỷ tỷ thụ nửa điểm tổn thương. Từ Nghiệp lại méo méo mặt của hắn. Cam Tự Như bất mãn nói, ngươi vì cái gì tổng bóp mặt của ta? Lần đầu gặp ngươi trên mặt có thịt, có chút hiếu kỳ, muốn thử xem xúc cảm. Từ Nghiệp vô ý thức trả lời một câu. Tiểu nữ Hải Yến Di Quân đem miệng cao cao của khởi. Thật là một cái không hiểu thấu quái đại thúc, chỉ bất quá tính ngươi có ánh mắt, cùng cái khác những cái kia ngoại lai người xấu không giống nhau lắm. Vì tăng tiến hữu nghị, dễ dàng cho về sau làm việc. Từ Nghiệp thăm dò tính hỏi, ngoại lai người xấu, nếu như cần, chúng ta có thể giúp ngươi đem người xấu bắt đi. Tiểu nữ Hải nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, chợt lại hiện ra mấy phần đề bài. Những cái kia từ bên ngoài rời tiến đến ra hỏa, thường xuyên khi dễ nguyên bản liền ở tại nơi này cư dân, chán ghét cực kỳ. Thế nhưng là, nếu như đem bọn hắn đuổi đi, nương nương sẽ không cao hứng. Từ Nghiệp một suy nghĩ, việc này nghe giống như là người xâm nhập cùng dân bản địa ở giữa xung đột, không chừng có thể coi đây là thời cơ, tìm được phá cục đường ra. Nhân tiện nói, nếu như ngươi có thể vì chúng ta dẫn đường, chúng ta có lẽ có thể cùng nương nương thương nghị việc này, nói không chừng có thể đuổi đi kẻ ngoại lai. Tiến Di Quân con mắt quay tròn loạn chuyển, giảo hoạt cười nói, giúp các ngươi cũng không phải không được, bất quá nha, ta có điều kiện. Cam Tự Như cẩn thận từng ly từng tí khuyên can nói, Di Quân tỷ tỷ, bọn hắn dù sao đã cứu ta hai, hơn nữa còn là đại hòa thượng bằng hữu, chỉ là dẫn đường mà thôi, cần gì phải. Đồ đần. Ngươi xem bọn hắn đần độn dáng vẻ, có tiện nghi không chiếm thì phí. Tư Nghiệp trên mặt tối sầm. Như thế trắng trợn lớn tiếng như đồ bí mật, thật thích hợp sao? Triệu Đức Trụ hạ giọng nói, lão đại, ta tại trong sách nhìn qua, tiểu hài tử không nghe lời, chỉ cần treo lên đánh một trận liền tốt. Thế thì không về phần. Tư Nghiệp khoát khoát tay. Đối tiểu nữ hài nói, ngươi có điều kiện gì không ngại nói một chút, chúng ta hết sức thử một lần. Tiến Di Quân cao hứng vô bàn tay một cái. Ta muốn nghe một trận trò hay, muốn để ta cao hứng loại kia mới được. Tư Nghiệp mặt người. Liền đơn giản như vậy. Trong thôn vừa vặn có hy vọng ban dựng đài, đúng dịp mà đây không phải tiểu hài tử tâm nguyện rất dễ dàng thỏa mãn a, trên mặt đương nhiên phải giả ra khó xử thân sắc. Thở dài, nói, muốn để người cao hứng trò hay a, thực sự là quá khó. Tiến Di Quân cũng có chút ngượng ngùng. Mang theo xin lỗi nói, gánh hát là ngoại lai, bọn hắn không cho phép chúng ta nghe hí, ta vẫn nghĩ vào xem, thế nhưng là nếu như quá khó xử. Quên đi đi. Tư Nghiệp trong lòng cười thầm. Trung quy là hài tử hiền lành, biết vì người khác suy nghĩ. Hưu Tâm xoa bóp mặt của nàng, cảm thấy không ổn. Liên lại méo méo khô lâu tướng quân tiểu thời điểm mặt béo. Tiểu Cam Tự Như phiền muộn cực kỳ. Tư Nghiệp cười nói, không cần lo lắng, chúng ta là bằng hữu nhà, đã ngươi muốn đi vào nghe hí, vô luận bao nhiêu gian nàn ta cũng giúp ngươi làm được. Tiểu nữ hài nhãn tỉnh sáng lên. Thật sao? Thiên chân vạn sát. Kỳ hì, ta hiện tại tin tưởng các ngươi là đại hòa thượng bằng hữu, yên tâm, về sau tại nương nương trong mộng cảnh ta bảo kê các ngươi. Đà tạ nữ hiệp. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Một đường đi tới, các thôn dân nhìn về phía Tư Nghiệp đám người ánh mắt, rõ ràng cùng lúc đầu có khác biệt lớn, dường như ẩn hàm e ngại cùng căm hận. Tư Nghiệp xem như không có thấy. Một đoàn người quanh đi quẩn lại đi vào hí viên bên ngoài. Nói là hí viên, bất quá là một chút tấm ván gỗ cây gậy trúc làm thành đất trống. Đất trống bên trong lâm thời dựng một cái không lớn hí cái bàn. Một tướng mạo phúc hậu, mặt trắng không râu trung niên canh giữ ở hí viên lối vào. Nhìn thấy hai tên tiểu đồng, thần sắc hiện lên một tia ngoan lệ, chợt thay đổi khuôn mặt tươi cười. Hoan nghênh chư vị quý khách, nhận được hân hạnh chiếu cố, vé vào cửa định giá 7 ngày số tuổi thọ. Tư Nghiệp không có vấn đề nói, biết, ký sổ bên trên. Cất bước liền muốn đi vào. Phúc hậu trung niên chịu đựng tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, quý khách chớ trách, chúng ta gánh hát tổng thể không ký sổ, mà lại chỉ một ngón tay hai hài tử. Ván hận nói, cái này hai tiểu con non không cho phép tiến vào. Tiến Di Quân cùng Cam Tự Như kinh hồn táng đảm trốn ở Tư Nghiệp phía sau, bị cái kia trung niên dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu nữ hài lắp bắp nói, nếu không chúng ta vẫn là chờ đi, dù sao ta cũng không quá muốn nghe hí. Tư Nghiệp mỉm cười vuốt vuốt đầu của nàng, không có việc gì, nhắm mắt lại một hồi liền tốt. Hai đứa bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tư Nghiệp quay đầu nhìn qua cái kia trung niên, cười tủm tỉm hỏi, một hồi ngươi cần lên đài hát hí khúc sao? Không cần, nhưng ta là cái này đánh hát. Không quan trọng, ta không quan tâm. Tư Nghiệp vừa mới nói xong, Khung Chi Vũ câu hồn khóa đã xem cái kia trung niên gắt gao chói lại. Chu Vĩ Độ giơ tay chém xuống, hắc viêm lóe lên liền biến mất. Trung niên ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị đốt thành cho bụi. Một điểm công lao sự nghiệp tới tay. Tư Nghiệp vỗ vỗ hai đứa bé đầu, có thể mở mắt rồi. Tiến Di Quân đội vàng mở mắt ra, cơ đầu đánh giá chúng quanh, tìm không được cái kia trung niên thân ảnh. Rụt rè nhìn qua Tư Nghiệp, một bộ muốn hỏi lại không xin hỏi bộ dáng. Tư Nghiệp cũng không nhiều lời, một trái một phải nắm hai người đi vào hí viên. Dưới đài vụn vặt lẻ tẻ ngồi mấy cái thôn dân, nhìn thấy Tư Nghiệp chờ người, không nói tiếng nào chạy ra ngoài. Hôm nay mây cày độ cầu Ô Thước, ứng không phải đưa tình cùng xa xôi. Trên đài hí đã mở màn, hát là cầu Ô Thước gặp vỡ. Cam Tự Như tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có thể nghe cái động tĩnh. Tư Nghiệp cùng một bang huynh đệ cũng không hiểu hí, thuần túy nhìn cái náo nhiệt. Phòng giữ doanh mọi người ngược lại là rất có phẩm vị, chỉ là trong thôn trang quỷ vật vây quanh, quả thực không bỏ xuống được tâm tư nghiêm túc thưởng thức. Chỉ có Yến Di Quân, thần tình kích động không thôi, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhìn thấy Nưu Lang bị chị dâu hãm hại lúc, hai bên khuôn mặt nhỏ tức giận đến cao cao nâng lên. Đợi cho lão Nưu đem bí mật cáo chi Nưu Lang lúc, nàng lại vui vẻ khoa tay múa chân. Chỉ tiếc tiệc vui trong tàn. Trên đài người công phu không tới nơi tới chốn. Nhiều lần hát sai tử, động tác cũng không đúng chỗ, thậm chí còn có đi nhầm vị trí đụng vào nhau hỏng bét tràn diện. Tiểu nữ hài vui sướng cùng chờ mong dần dần ảm đạm. Thứ ba gãy kết thúc, khí ở giữa lúc nghỉ ngơi. Gánh hát chủ gánh đầu đầy mồ hôi từ phía sau đài đi ra. Chủ gánh là cái gầy gò lão nhân. Dạo bước đi vào Tư Nghiệp trước mặt, thân xác cực kỳ sợ hãi nói, tiểu lão nhân xin lỗi các vị quý khách, trình thanh áo ngã bệnh, đành phải lâm thời đổi khúc mục, ngài ngàn vạn lần đừng trách móc. Không phải do hắn không sợ. Gánh hát sau màn lão bản một lời không hợp liền bị bọn này ngoan nhân cho bổ, hắn sợ hầu hạ không chú đáo, sau một khắc mình cũng bị đao đúa ra thân. Tiến Di Quân giờ phút này chú ý không lên cấp bậc lễ nghĩa. Hỏi đội, ta liền muốn nghe Trình đại gia hát khúc, có thể hay không mời hắn hát một câu, chỉ hát một câu là được. Chủ gánh sắc mặt khó xử nhìn về phía Tư Nghiệp. Tư Nghiệp lạnh nhạt nói, vị cô nương này định đoạt. Tiểu lão đầu lau mồ hôi. Hướng Yến Di Quân chắp tay thở dài. Hay nay đến, thật xin lỗi, Trình thanh áo cuống họng xảy ra vấn đề, không phát ra được thanh âm nào, tiểu cô mãi mãi tha thứ cho. Yến Di Quân triệt để thất vọng. Được không dễ dàng có cơ hội tiến một lần hí vườn, lại vẫn cứ vô duyên nghe được yêu nhất hí khúc. Chờ Tư Nghiệp chờ người vừa đi, về sau sợ là không có cơ hội. Nghĩ đến nơi này, thần sắc cảm nhiên túi thấp đầu xuống. Trầm mặc một lát, nhẹ nhàng giật giật Tư Nghiệp quần áo, nhỏ giọng nói, đại thúc, chúng ta đi thôi. Từ Nghiệp mỉm cười hỏi, thứ tư gãy lập tức bắt đầu, Nưu Lang cùng chức nữ liền muốn chủ vùng, sao không xem hết lại đi? Tiểu nữ hài lắc đầu. Hai người lâu như vậy mới có thể gặp nhau một lần, thực sự là quá khổ, mà lại trên đài những người kia hát được cũng không tốt. Ta không muốn xem. Từ Nghiệp gật gật đầu. Được, thì ta liền đi. Như lúc đến bình thường nắm tay của hai người, rời đi Hy Viên, hướng cửa thôn đi đến. Trên nửa đường, Yến Di Quân thỉnh thoảng ngửa đầu, lặng lẽ nhìn lén Từ Nghiệp, chăm chú mí môi, hỏi: "Đại thúc, ngươi nói thê thảm như vậy tình yêu có phải là chỉ tồn tại tại kịch nam bên trong?" Không chờ Từ Nghiệp trả lời chắc chắn, nàng lại lẩm bẩm nói: "Ta lớn lên về sau, hẳn là sẽ rất hạnh phúc a." "Đại thúc, ngươi cứ nói đi." Từ Nghiệp không biết nên trả lời như thế nào, trầm mặc thật lâu, đưa tay gậy nàng một cái đầu băng: "Về sau muốn gọi ca ca, ta còn trẻ như vậy đều bị ngươi gọi già rồi." Yến Di Quân che lấy trán, miết miệng thở phì phì nhìn hắn chằm chằm. Từ Nghiệp xoa xoa đầu của nàng, cười an ủi: "Tiểu hài tử ra ra nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ngươi dũng cảm lại thiện lương, ta đánh cược về sau khẳng định sẽ hạnh phúc." "Hừ, đại nhân liền sẽ nói láo dỗ tiểu hài." Yến Di Quân bất mãn lẩm bẩm một câu, khoe miệng lại có chút nhếch lên. Lại một lát sau, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đại đại ca ca, các ngươi muốn đi sao? Ta cho các ngươi chỉ đường đi." Từ Nghiệp lắc đầu: "Nếu là liền như thế đi, cuối cùng làm trái bản tâm, liền tìm cái cớ." Nói, ta chợt nhớ tới đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm được đâu, ngươi chờ, ta đi cấp chỉnh thanh áo chữa bệnh, để hắn hát cho ngươi nghe. A. Yến Di Quân cả kinh trợn to mắt. Từ Nghiệp không có giải thích thêm, quay người hướng Trương Hán Thần thi lễ một cái: "Giáo úy đại nhân, mời tạm thời bảo vệ hắn hai, ta đi một chút liền về." Trương Hán Thần trầm ngâm một lát, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Có một số việc đã chú định, ngươi cần gì phải phí công đâu? Có việc nên làm, có việc không nên làm. Mà thôi, ngươi lại đi thôi." "Ta đại nhân." Từ Nghiệp lại thi lễ, mang theo các minh đệ quay về Hy Viên. Chủ gánh ngồi tại dưới đài, trung quanh lít nha lít nhít ngồi đầy thôn dân. Lúc trước sợ hai e ngại không gặp tung tích, thần sắc chỉ còn lại căm hận cùng tham lam. "Hừ hừ, chưa bị quý khách đi mà quay lại, tiểu lão nhân xin đợi đã lâu." Chợt dậm chân một cái, trên trăm thôn dân lập tức rút đi hình người, hóa thành từng cái mặt xanh nhanh vàng, toàn thân trải rộng đen nhánh tơ máu gán khí quỷ. Cả tòa Hy Viên lập tức bị oán niệm trô vây quanh. Từ Nghiệp mặt không biểu tình: "Ta tới bái phòng Trình Thanh Áo, mời hắn vô luận như thế nào lên đài hát hí khúc." Chủ gánh cười lạnh vài tiếng: "Nhắc tới cũng xảo, chưa bị giết Trương đồ tể, làm hại chúng ta tiểu dân đoạn mất ăn thịt. Đã quý khách tới chơi, tiểu lão nhân từ đều đồng ý, chỉ bất quá, các ngươi được lưu lại ăn chút gì ăn mới được." Từ Nghiệp lạnh nhạt nói: "Một cánh tay có đủ hay không?" Chủ gánh thần sắc càng phát ra tham lam: "Hắc hắc, kém một chút, hai đầu đều lưu lại liền không còn gì tốt hơn." Từ Nghiệp trầm giọng nói: "Đã ngươi hảo phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí." "Cái gì?" Chủ gánh sững sờ. Từ Nghiệp lấy ra loại bỏ đao cùng phá đảo, bắt trước Trương đồ tể thủ pháp, tựa như mài đao bình thường đến bề ma sát hai kiện khí cụ. Chủ gánh thấy hình, quá sợ hãi, nhanh ngăn lại hắn. Trên trăm đoán khí quỷ vừa muốn xông lại, đột nhiên bị một đạo quỷ dị niệm trùng điệp bao khỏa, chợt toàn thân khí lực đều trống không, thứ chi bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Từ Nghiệp túc âm thanh hạ lệnh, ngoại đạo quỷ vật toàn giết sạch, về phần chủ gánh, chặt xuống hắn hai đầu cánh tay, giữ lại tính mệnh dẫn đường. "Vâng." 17 tên huynh đệ bay trên thân trước, cốt tiên bay múa, đao quang nở rộ, từng cái mất đi phản kháng năng lực bán khí quỷ, tựa như đợi làm thịt cừu non bình thường bị nhẹ nhõm tàn sát. Năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 13 năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ, 42 công lao sự nghiệp nhất cử đột phá 40. Đông Hưng cùng Lục Chính Túc hai tên huynh đệ, càng là trong bất chi bất giác, bằng vào riêng phần mình chia lãi công lao sự nghiệp thành công tiến vào cửu phẩm. Vệ Định Viễn một cước đạp lăn ngây người như phong chủ gánh, liên tiếp hai đao, chặt rơi hắn hai đầu cánh tay. Nếu không phải tận lực khống chế, Tam môn quỷ đầu đao hắc viêm sớm đem chủ gánh toàn bộ nuốt hết. Vệ Định Viễn bứt tóc đem hắn nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Còn không mau dẫn đường, làm trễ nải đại ca chuyện quan trọng, ta chặt ngươi." Một cái thanh rượu thanh âm bỗng dưng từ phía sau đài truyền đến: "Tiểu sinh nào dám làm phiền các vị quý khách, cái này liền ra đón lấy." Lời con chưa dứt, một cái dung mạo tuấn nhã, mỹ nhãn như tơ tuổi trẻ nam tử, như nữ tử đi dạo, tản bộ đi ra, đi tới phụ cận, doanh doanh quất thân, làm cái chào. Trình Tiểu Điệp gặp qua chư vị quý khách, con ngươi xấu hổ mang e sợ đánh giá mọi người. Nha sai nhóm không khỏi run lập cập. Triệu Đức Trụ nhếch miệng: "Con bà nó, một cái các lao già lớn lên so nương môn còn đoan chính, cái này còn cao minh." Từ Nghiệp không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng: "Có thể hay không hát?" Trình Tiểu Điệp điềm đạm đáng yêu trả lời: "Thế nhưng là tiểu sinh mấy ngày không được ăn thịt, thực sự đã vô dụng, kia làm thịt đi." "Phải." Các minh đệ vừa mới nâng cao, Trình Tiểu Điệp lập tức ủy giảm xuống đất, hoảng sợ nói: "Có thể hát, có thể hát." Bị đói điểm cao âm càng dễ dàng đi lên. Từ Nghiệp nhìn lướt qua Hy Viên, thấy đầy đất bừa bộn, trải rộng đen xám, đã không thích hợp nghe hí. Phân phó các minh đệ đem hậu trường dựng hí cũng mang lên, một đạo trở về cửa thôn. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 71, lục sắc ánh sáng chiếu ở đại địa bên trên cửa thôn chỗ. Trương Hán Thần lấy chút lương khô cùng nước, để hai cái tiểu đồng lót giả một chút. Cam tự như lo lắng hai hùng cả ngày, đầu tiên là bị người xấu bắt đi, sau đó lại bị biến thành bé heo, kém chút lên cái thất gỗ. Hiện tại cuối cùng có thể thở phào, mãnh liệt đòi ý dâng lên. Vương lấy lương khô liền dồn vào trong miệng. Cho dù nhiều lần bị nghẹn đến, hắn cũng hoàn toàn không thèm để ý, chút xuống một ngụm nước tiếp tục cơm khô. Tiễn Di Quân lại không tâm tư ăn cái gì, khóa lại lông mày không ngừng hướng Hy Viên phương hướng nhìn ra xa. Thế nhưng là cách quá xa, cái gì đều không nhìn thấy. Trương Hán Thần thấy hình, mở lời an ủi nói, yên tâm đi, từ bổ đầu bản lĩnh phi phàm không có việc gì, ngược lại là những cái kia quỷ vật tà ma mới hẳn là cảm thấy sợ hãi. Tiểu nữ Hải vẫn như cũ lo lắng. Thế nhưng là gánh hát ở đây lấy một đám rất lợi hại người xấu, ngay cả đại hòa thượng đều không phải đối thủ, cái kia đại thúc so đại hòa thượng gầy nhiều như vậy, lại thế nào đối phó được đâu. Trương Hán Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hóa ra ở trong mắt nàng, càng mập người càng lợi hại a, đang chờ giải thích một phen hình thể cùng thực lực quan hệ. Chợt trong tầm mắt xuất hiện Từ Nghiệp đám người thân ảnh. Được, ngươi đem tâm thả trong bụng đi, bọn hắn trở về. Tiễn Di Quân cũng gặp được bọn hắn, lập tức vẻ u sầu tận khởi, tươi cười rạng rỡ. Rốt cục cảm thấy có chút đói bụng, liền ngụm nhỏ ăn lên lương khô tới. Từ Nghiệp cùng các huynh đệ đè ép một bang Hy Viên linh nhân bước nhanh tới. Trình Thanh Áo bệnh đã chữa khỏi, ta giúp ngươi đem hắn mang đến. Từ Nghiệp cười nói. Tiểu nữ Hải nhìn thấy Trình Tiểu Điệp, trên nét mặt vui mừng không thôi, không khỏi cảm thán nói, Trình đại gia trưởng thật tốt đẹp a, so ta xinh đẹp hơn đâu. Trình Tiểu Điệp vì mạng sống, trên đường đi cẩn thận định luận. Lúc này nhìn thấy Yến Di Quân cùng Cam Tự Như, dù trong lòng buồn bực vì sao hai cái mắt con sẽ xuất hiện ở đây, nhưng thấy Từ Nghiệp đối với hắn hai thái độ có chút thân thiết, liền không dám lỗ mãng. Thầm nghĩ trong lòng, không giải quyết được bọn này giết quỷ như tê dại tội phạm, còn sợ lừa gạt không ngừng như thế một cái tiểu nha đầu a. Lúc này Ưu Nhã thi cái lễ, cực kỳ rất quen định mà nói, Trình Tiểu Điệp gặp qua vị này tiểu thư ngài quá mức khiêm tốn, tiểu sinh theo gánh hát bốn phía hành động, như ngài như vậy xinh xắn đáng yêu, vẫn là lần đầu gặp được đâu. Tán Dương lời nói cùng không đòi tiền, quần quần không ngừng ra bên ngoài nhảy. Thằng đem Yến Di Quân nói đến tâm hoa nộ phóng, gương mặt đỏ bừng. Cam Tự Như làm không rõ ràng tình trạng, nghĩ lầm tới lừa đảo. Thở phì phò nói, Di Quân tỷ tỷ đừng tin chuyện hoang đường của hắn, hắn đang gạt ngươi đây, ngươi rõ ràng tướng mạo bình thường, căn bản không có hắn nói đến tốt như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Khá lắm, đây là cỡ nào không muốn mạng lời nói hùng hồn. Quả nhiên, Yến Di Quân phẫn nộ thiết quyền như mưa rơi rơi xuống, đánh cho Tiểu Nam Hải chạy trối chết. Từ Nghiệp trong lòng bội phục đến cực điểm. Cam Tự Như cái thằng này là thế nào sống đến lớn. Một lát sau, Yến Di Quân rốt cục ý thức được mình cử chỉ không đủ văn nhã, lúc này mới dừng lại tay, nhăn nhăn nhó nhó đi đến Từ Nghiệp trước mặt, nhỏ giọng nói, cảm ơn đại ca ca chữa khỏi Trình đại gia, ta cuối cùng có thể đi một cái tâm nguyện. Từ Nghiệp cười xoa xoa đầu của nàng, đối Trình Tiểu Điệp nói, hào hào hát, để cái cô nương này nghe cái tận hứng, nếu không hậu quả không cần ta nhiều lời. Minh bạch, minh bạch, tiểu sinh nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không dám lười biếng. Trình Tiểu Điệp trên trán nháy mắt treo đầy mồ hôi lạnh, địa phương thô lậu lại không mang hát hí khúc ra hỏa thức, hắn chỉ có thể cùng cái khác linh nhân đơn giản đào sức một phen. Thương định mấy cái khúc mục về sau, diễn xuất bắt đầu. Tiễn Di Quân đặt mông ngồi dưới đất, tập trung tinh thần quan sát. Cam Tự Như lặng lẽ sờ sờ ngồi vào nàng bên cạnh, thấy người thương không có phản đối, liền lại cẩn thận từng ly từng tí chuyển gần mấy phần. Thứ nhất xuất diễn là vợ chồng xem đèn, cố sự cực kỳ đơn giản, nói là nông hộ Vương Tiểu Lục mang thê tử vào thành nhìn đèn, một phen náo nhiệt qua đi, hai vợ chồng cao hứng bừng bừng đi về nhà. Trình Tiểu Điệp quả nhiên rất dốc sức, bình thường không có gì lạ lời hát bị hắn hát tuyển chuyển đêm hay, nhẹ nhàng hòa bát. Mọi người nghe tới phảng phất thật đưa thân vào người đông nghìn nghị phố xá sâm bất bên trong, từng chiếc mỹ rượu tuyệt luân hoa đang từ trước mắt phất qua. Tiễn Di Quân vô cùng vui vẻ. Bực này cố sự mặc dù đơn điệu, nhưng dư vị bắt đầu, nhưng trong lòng giống như là ăn mật đường bình thường thoải mái ngọt. Đưa tay kéo Từ Nghiệp quần áo, cười hỏi, đại ca ca, ngươi về sau cũng sẽ mang ta vào thành nhìn đèn sao? Khu khu cụ. Huyện nha các huynh đệ nghe vậy, đội vàng làm bộ ho khan. Nếu không liền muốn không nín được cười ra tiếng. Trong lòng cảm khái Từ đại ca mị lực đã không có tuổi tác giới hạn. Từ Nghiệp sọ não đau nhức, thấy Cam Tự Như không phản ứng chút nào, hoàn toàn không có ý thức được một loại nào đó thần bí tia sáng xanh lá ngay tại lấp lóe. Đành phải chủ động mở miệng đề điểm, Cam Tự Như, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Nam Hải liên tục không ngừng gật đầu. Mang ta lên, mang ta lên, ta cũng phải vào thành nhìn đèn. Từ Nghiệp, xem thật kỹ hí đi, về sau ăn nhiều náo heo bồi bổ. Trình Tiểu Điệp thấy người xem tiếng vọng nhiệt liệt, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không lo được nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu thứ hai xuất diễn. Ký tên Bái Nguyệt Đỉnh, nói là loạn thế bên trong, một đôi thanh niên nam nữ ngẫu nhiên gặp nhau, về sau cùng một chỗ chung hoạn kiếp nạn, không thể tránh khỏi lâu ngày sinh tình, cuối cùng có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc viên mãn cố sự. Thân là gánh hát giáp nhi, Trình Thanh Áo chuyên nghiệp kỹ năng không có khen chê, chọn hí càng là có chút giảng cứu. Thằng đem một ước mơ tình yêu dũng cảm nữ tử diễn dịch được rất sống động. Tiễn Di Quân thấy như si như say, thật không thể lấy thân thay thế. Chỉ tiếp tại nha sai nhóm xem ra, cái này cố sự hoang đường thật là tức cười. Triệu Đức Trụ trầm trọng nói, làm nhiều chuyện như vậy, kết quả người nam kia một trùng chẳng nguyên, lập tức thế cục xoay chuyển, cái này cùng buôn bán có cái gì khác nhau? Mao Nghi Xuân phát hiện điểm mù, những cái kia khi không lên chẳng nguyên, có phải là chỉ có thể rơi cái bổng đánh nguyên lương, thê ly tử tán hạ tràng? Tiễn Di Quân tức giận xoay qua thân, hung hăng chừng hai cái không hiểu phong tình mãng phu một chút. Trận bộ dạng phục tùng xấu hổ đối Từ Nghiệp nói, đại ca ca, coi như ngươi không phải chẳng nguyên, ta. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng bé không thể nghe. Từ Nghiệp làm bộ nghe không được. Trương Hán Thần nghiêm nghị nhắc nhở, từ bộ đầu, ngươi thân là nhân viên chính phủ, không nên phạm sai lầm ngàn bạn không thể phạm a. Từ Nghiệp, cam. Cam Tự Như tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ, giọng mang bất mãn nói, Di Quân tỷ tỷ, ngươi sao có thể ghét bỏ đại ca ca không có văn hóa đâu, dạng này là không lễ phép. Mọi người, Từ Nghiệp bóp bóp mi tâm. Đối Trình Tiểu Điệp nói, đổi một nhóm. Đổi mới ra cái khác để tài hí. Tính mệnh du quan, Trình Thanh Áo lập tức làm theo. Đổi mới ra đánh cá giết nhà. Cuối cùng không có những cái kia sầu triển miên tình yêu phần diễn. Nói là có ác nhân khi hành phách thị, cấu kết quan phụ thịt cá bách tính, một hảo hán chịu đủ tra tấn, phẫn hận phía dưới đại phát thần uy, đêm tối vượt sông giết ác bá cả nhà cố sự. Vòng vòng đan sen, cực kỳ ngoạn mục. Phòng giữ doanh đám người cùng huyện nha nha sai nhóm đều luôn miệng khen hay. Cam Tự Như kích động giật nảy mình, không ngừng vỗ tay reo hò. Tiến Di Quân lại thần sắc không vui. Chém chém giết giết cái kia so được ngọt ngào yêu đương. Một đám người thô kệch, không hiểu hứng thú. Vũ Trộm nhìn về phía Từ Nghiệp, gặp hắn nụ cười lạnh nhạt, khí độ trầm ổn. Mừng thầm trong lòng, vẫn là đại ca ca tốt, không chỉ có văn võ song toàn, mà lại tài hoa xuất chúng, không giống lũ ngu ngốc kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 72, đại cô nương đi vào ruộng đồng xanh tươi liên hát ba xuất diễn, làm bằng sắt cuống họng cũng không chịu được như vậy dày bỏ. Linh nhân nhóm cũng không dám nghỉ ngơi. Trình Tiểu Điệp trên mặt chất đầy ý cười, hướng mọi người xin chỉ thị đón lấy đến hát cái kia ra. Tiến Di Quân trong mắt quay tít một vòng. Có chủ ý có thể hay không mời Trình đại gia hát người sở trường nhất sinh tử hận. Nghe nói nơi đó đầu cố sự nhất là động nhân tâm mang. Trình Tiểu Điệp niết lên tay hoa. Trả lời, tiểu thư mời, từ đều từ. Cho hay mở màn. Mấy năm liên tục chiến tranh, ngày nào bên trong, quét hết khói a trần. Đáng hận cường đạo quá càn rỡ, mỗi năm xâm chiếm giống như hổ lang. Có hướng vượt qua vị hà đi, càn quét bên cạnh bụi năm tháng ánh sáng. Hát đến Chu Binh Nam phạm lúc. Hai tên tiểu đồng khí hận được hàm răng cắn chặt. Cam Tự Như nếu không phải sợ bị đánh, sớm xông đi lên cùng đóng vai Chu Triều tặc binh linh nhân đại chiến 300 hiệp. Phòng giữ doanh chư vị hiển nhiên đối cái này biếm tuần tôn lương tên vợ kịch cảm thấy bất mãn. Trương Hán Thần trầm giọng đối Từ Nghiệp nói, từ bộ đầu, phải chăng để bọn hắn đổi một màn kịch, người ta đều ăn triều đỉnh đụng lộc, cho dù lập tức tình huống đặc thủ, cũng không nên quá mức thất lễ. Từ Nghiệp cười trả lời một câu, giáo uy đại nhân nói đúng lắm, chỉ bất quá hưng suy được mất tự có hậu nhân bình luận, như một mực phủ kín ngôn lộ mưu đồ quốc triều an ổn, đây cũng là không có cái gọi là thay đổi. Trương Hán Thần vô cùng kinh ngạc. Từ Nghiệp coi là đại nghịch bất đạo. Nếu là lớn như vậy bản lãnh người, đối triều đình mất lòng kính sợ, tuyệt không phải thiên hạ may mắn. Từ bộ đầu lời ấy có sai lầm phân tích, nếu như bị ngoại nhân nghe đi, sợ là muốn dẫn tới đại họa. Trương đại nhân dạy phải, ti trước nhớ kỹ trong lòng. Trương Hán Thần nhíu nhíu mày. Dưới mắt không phải tinh tế phân trần thời cơ tốt. Liên hạ quyết tâm đợi mọi việc hoàn tất quay lại huyện thành, mới hào hào để điểm một phen. Tiến Di Quân nghe được hai người dường như lên chút tranh chấp, cớ vẫn là tự chọn cái này xuất diễn. Trong lòng cảm thấy hay nấy, xoắn xuýt trong chốc lát, đỏ hướng mắt, cẩn thận từng ly từng tí đối Từ Nghiệp nói, lại ca ca, nếu là có phiền thoái, cái này đùa ta liền không nghe. Từ Nghiệp sững sờ, chợt kịp phản ứng nha đầu này là tại lo lắng cho mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, đặc sắc như vậy hí sao có thể bỏ lỡ, ngươi hảo hảo thưởng thức chính là, không cần lo ngại. Tiến Di Quân hốt mắt càng phát ra hưng luận, giống như là tùy thời phải có nước mắt nhỏ xuống. Đại ca ca, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Từ Nghiệp nhìn nàng cùng Cam Tự Như một chút, trong lòng im ắng thở dài, vô vô tiểu nữ hài tròn trịa đầu, cười nói, có người đối ngươi so với ta tốt hơn ngàn lần vạn lần, cho nên nếu như tương lai gặp được việc khó, trong lòng có oán lại có hận, ta hy vọng ngươi không nên quên quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi người. Tiến Di Quân không hiểu nó ý, bất quá nàng đối Từ Nghiệp mười phần tín nhiệm, biết hắn sẽ không lừa gạt mình, thành thành thật thật đem lời nói này ghi tạc trong lòng. Sau đó cười ngọt ngào nói, cảm ơn đại ca ca, ta nhất định sẽ không quên. Sinh tử hận đã diễn đến trận thứ bảy hí, vợ chồng mới cưới bị ép sinh ly, nam chật vật trốn về của quốc, nữ vì cho trượng phu tranh thủ thời gian, một người lưu tại quân địch đại doanh, bước lên sinh mệnh nguy hiểm ngăn chặn tuần tra người. Tiến Di Quân vì dạng này chân thành tha thiết tình cảm mà không ngừng rơi nước mắt. Cam Tự Như thì đối kia bỏ qua thê tử nam nhân có chút phẫn uất, thì vẫn còn tiếp tục. Đôi kia vợ chồng trải qua gặp chắc trở, rốt cục trùng phùng. Thê tử lại bởi vì nhiều năm ốm đau, một thảm thiết mà kết thúc. Tân hôn lúc sinh ly, gặp lại lúc từ biệt, coi là thật tạo hóa trêu ngươi. Mọi người dù biết rõ là hí, trong lòng cũng không khỏi thổn thức bi thiết. Hai cái tiểu đồng càng là khóc đến hôn thiên ám địa, nước mắt cùng không đòi tiền, thuận khỏe mắt không ngừng chảy xuống. Dị biến tỏa ra, theo hai người tiếng khóc càng lúc càng lớn. Toàn bộ mộng cảnh hiện hóa thôn trang, lại phảng phất trang giấy bình thường, bắt đầu nứt toát ra từng đạo dấu vết. Cái này hiển nhiên không phải cái gì tốt hiện tượng. Từ Nghiệp tranh thủ thời gian phân phó Trình Tiểu Điệp đổi mới ra vui sướng chút hí. Tiến Di Quân một đôi mắt khóc đến sưng đỏ giống như anh đạo. Một bên rơi lệ, vừa hướng Từ Nghiệp nói ra, lại ca ca, ta không muốn nghe hắn hát, ta muốn nghe ngươi hát. A. Từ Nghiệp bị nàng thiên mã hành không ý nghĩ làm cho hồ đồ rồi. Tiểu nữ hài níu lấy Từ Nghiệp ống tay áo, rụt rè nói, khí tuy tốt, nhưng luôn có cơ hội lại nghe, nhưng các ngươi nếu là đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại. Sau đó lấy hết dũng khí, ngữ khí khẩn thiết nói, cho nên, ta muốn nghe đại ca ca hát, ta nghĩ nhớ kỹ ngươi thanh âm. Từ Nghiệp lúc này mới hiểu rõ, lúc đầu Yến Di Quân tỉnh cầu không tính phiền phức, chỉ là cái này bên trong có cái vấn đề nhỏ, hắn căn bản đối hí khúc nhất khiếu bất thông, đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy tiểu nữ hài dường như tâm hữu linh tê, lập tức dẹp lên miệng, một bộ rưng rưng muốn khóc bộ dáng. Từ Nghiệp nhức đầu không thôi, hắn sợ nha đầu này tiếp tục khóc bắt đầu, khiến cho ngộng cảnh triệt để vỡ vụn, rơi vào đường cùng, đành phải hướng các minh đệ xin giúp đỡ. các ngươi ai sẽ hát khúc? Đến hơn mấy câu, ta học. Triệu Đức Trụ vỗ bộ ngực. Xuân Phong nhận việc đi ra. Lão đại yên tâm, chút chuyện nhỏ này bao tại ta trên thân. Từ Nghiệp nín thở ngưng thần, chuẩn bị nghiêm túc học tập. Liền nghe Triệu Đức Trụ háng giọng một cái, mở miệng hát nói, khẽ vươn tay a sở nhà sở chỉ ở a tỷ kim câu điệu nha mà nha dừng lại. Từ Nghiệp lúc này ngăn lại hắn, do hỏi, ngươi cái này hát cái gì khúc? Triệu Đức Trụ tự đắc cười một tiếng, hắc hắc, 18 thủ. Nói còn chưa dứt lời, người đã bị một cước đá bay. Từ Nghiệp lại hỏi những người khác, kết quả rất không lý tưởng. Các huynh đệ nghệ thuật tạo nghệ để hắn vô cùng thất vọng, cùng trình độ của hắn cơ bản tương xứng. Nhìn về phía Trương Hán Thần, đã thấy hắn có chút không tốt ý tứ khoát khoát tay. Chúng ta sẽ từ khúc, hơn phân nửa cũng không thích hợp cho tiểu đồng nghe qua, từ bổ đầu tự cầu phúc đi. Từ Nghiệp bất đắc dĩ, những người khác trông cậy vào không lên, chỉ có thể mình moi ruột gan nghĩ biện pháp. Vạn Hạnh cuối cùng nhớ lại ở kiếp trước các trưởng bối thường xuyên ngâm nga hí khúc đoạn ngắn, mặc dù gọi không ra hí tên, nhưng hẳn là có thể hồ lộ qua. Thế là đối Yến Di Quân nói, vậy ta liền tùy tiện hát vài câu, ngươi nhưng không cho khóc nữa cái mũi. Tiểu nữ Hải liên tục không ngừng gật đầu xác nhận. Ừm ân, ta nhất định không khóc, nếu là Cam tự như dám khóc, ta liền đánh hắn. Từ Nghiệp bắt chước các trưởng bối động tác, rắc cuống họng lớn tiếng mở hát. Muốn làm sơ, đội ngũ của lão tử mới khai trường, mười mấy người đến bảy tám khẩu súng. Gặp quỷ vật truy ta ngất đầu chuyển hướng, may mắn mà có A Khánh Đậu, nàng gọi ta vạc nước bên trong đem thân dấu. Hống đi tiểu quỷ tử ta mới tránh thoát đại nạn một trận. Ta hổ mỗ giảng nghĩa khí cuối cùng khi bồi thường. Một đoạn hí để hắn hát phải là hoang khang sai nhịp, loạn thất bát ao. Tiến Di Quân cùng Cam tự như lại cười khanh khách không ngừng. Các huynh đệ cùng phòng giữ doanh tướng sĩ càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Trương Hán Thần nhếch môi, cười tán dương, tốt sống, khi thưởng. Từ Nghiệp đối hai đứa bé phản ứng hết sức hài lòng. Bất luận như thế nào, cười liền tốt. Về phần những người khác, hừ hừ, núi xanh còn đó nước biết chảy dài, dám can đảm chế rêu ta từ mẫu người, hãy đợi đấy. Yến Di Quân dùng sức vỗ tay, cười đến híp mắt lại. Luôn miệng nói, ta còn muốn, ta còn muốn, đại ca ca đừng ngừng mà Cam tự như cũng cùng gió nói, ta cũng phải, ta cũng phải. Từ đại ca, chúng ta cũng phải, chúng ta cũng phải một đám hôn đản đi theo nào. Cam. Từ Nghiệp một chán hát tuyến, cắn răng một cái dậm chân một cái, không thèm đếm xỉa. Tốt, thỏa mãn các ngươi, một khúc gan ruột đoạn, thiên ngai nơi nào kiếm chi âm mọi người bị khí thế của hắn kinh hãi. Đây là muốn xuất ra cỡ nào kinh thế hãi tục khúc bụng. Trận liền gặp hắn cổ quái nốn éo bắt đầu. Hát nói, đại cô nương đẹp đại cô nương kia sóng, đại cô nương đi vào ruộng đồng xanh tươi bên này bắp nó đã kết bông lúa, gió nhẹ thổi nhẹ lên sóng nhiệt lang nha lang ngươi ở đâu ú cục giấu, tìm được ta là hảo tâm bận bịu đại cô nương đẹp đại cô nương kia sóng, đại cô nương đi vào ruộng đồng xanh tươi. Cùng một chỗ hát thôi, ngồi đầy phải sợ hãi. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ bổ đầu vậy mà cất dấu bực này tuyệt chiêu. Tiểu Đao kéo cái mông, mở con mắt là thật là. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 73, tương thành chuyện xưa ha ha ha. Tiến Di Quân giờ phút này đã cười đến gãy lưng rồi, ôm bụng nửa ngày thẳng không đứng dậy. Cam tự như thì là bị ma tính nhị nhân chuyển loại nhạc khúc chết phục, học Từ Nghiệp dáng vẻ uốn qua uốn lại. Lại học ra dáng, rất có vài phần Triệu đại sư thần vận. Từ Nghiệp mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn qua hai đứa bé. Vì bọn họ phát ra từ nội tâm sáng sủa nụ cười mà cảm thấy vui sướng. Duy nguyện hai người phần này vui vẻ có thể dài lâu chút. Chi tiết, thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Có một số việc, cũng dù sao vẫn cần có một cái kết quả. Tiến Di Quân chạy đến Từ Nghiệp trước mặt, đưa tay nắm lấy quần áo của hắn. Cảm ơn đại ca ca, hôm nay là đời ta vui vẻ nhất một ngày. Từ Nghiệp dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng gậy nàng một cái đầu băng. Người mới bao lớn a? Cả một đời dáng rất rất, về sau đáng giá vui vẻ có nhiều việc đây. Tiểu nữ Hải che lấy trán, tức giận chừng Từ Nghiệp một chút. Bất quá tiểu hài tử tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trước mắt, liền lại mặt giãn ra vui cười. Đắc, ừm, ta tin tưởng đại ca ca sẽ không gạt ta. Đương nhiên, ta cam đoan. Từ Nghiệp chân thành nói. Yến Di Quân ngơ ngác nhìn chăm chú lên Từ Nghiệp, dường như muốn đem hình dạng của hắn một mực ghi tạc trong lòng. Thật lâu, thần sắc hiện ra mấy phần xa xút, ánh mắt bên trong toát ra một tia tang thương. Nhỏ giọng thì thầm nói, nếu là có thể sớm đi thời điểm gặp được ngươi liền tốt. Chợt, dùng một loại giọng kỳ quái hỏi, ta kỳ thật còn có cái cuối cùng nguyện vọng, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Từ Nghiệp trầm mặc một lát, dù chưa hẳn có thể làm được, nhưng ta sẽ hết sức thử một lần. Yến Di Quân lại khôi phục tiểu nữ hài ngây thơ nụ cười. Đại ca ca các ngươi là người tốt, nếu là tại cùng một cái địa phương bên trong đợi đến lâu, lại nhận ảnh hưởng. Ta cái này đưa các ngươi đi chỗ càng sâu một cảnh. Vừa dứt lời, không đợi Từ Nghiệp đáp lại, nàng trên mặt không thôi nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Mọi người lập tức bị một mảnh bóng dâm bao phủ. Ngay sau đó, thân hình đột nhiên hạ xuống, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác xông lên đầu. Vô số mơ hồ xuất hiện ở tầm mắt bên trong chợt lóe lên. Sau một lát, bóng ma rút đi, mất trọng lượng cảm giác biến mất, dưới chân rốt cục lại một lần nữa chạm đến mặt đất. Liếc nhìn bốn phía, lại thân ở một tòa cũ nát cổ thành bên ngoài. Trên cửa thành dùng bàn đá xanh tuyên khắc hai cái chữ to, Tương Thành. Thỉnh thoảng có người đi đường và xe ngựa, dọc theo nền vững chắc bùn đường đất mặt ra vào cửa thành. Tương Thành, làm sao lại xuất hiện cái này địa phương? Trương Hán Thần con người co rụt lại. Linh Ngọc Vũ hỏi đội, Trương đại nhân nhận biết nơi đây? Ai? Trương Hán Thần thật sâu thở dài. Năm đó Lương Chu giao chiến, ta Trương ra một vị tổ tiên phụ mệnh từ Vĩnh An Đông Lộ dẫn binh xuất phát, trận đầu chi địa chính là cái này Tương Thành. Linh Ngọc Vũ có chút không hiểu. Trương gia lịch đại danh tướng xuất hiện lớp lớp, lãnh binh giao chiến càng là bình thường sự tình. Vì sao Trương Hiệu Ý đối cái này phương diện lộ kinh hãi? Chỉ là trở ngại trong quân chức cấp sơ nghiêm, tuy có nghi vấn cũng không tiện mở miệng hỏi. Trương Hán Thần do dự một chút, giải thích nói, lúc ấy trận kia công thành chiến kéo dài trọn vẹn 3 tháng, song phương thương vong thảm trọng, đợi cho thành phá đi lúc, trong thành đã gần như không người sống còn sống. Dừng một chút, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần phẫn hận. Về sau trải qua dò xét, mới phát hiện nguyên lai trong thành quân coi giữ cái thứ nhất tháng thời điểm liền đã cạn lương thực. Linh Ngọc Vũ Đông cảm giác kinh ngạc. Vậy bọn hắn là như thế nào kiên trì 3 tháng khổ chiến? Lập tức dường như nghĩ đến cái gì, hai mắt trừng đến lớn nhất, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Không phải là người tướng ăn? Đúng là như thế. Trương Hán Thần ánh mắt bên trong phẫn hận chi sắc càng lắm. Quân coi giữ tướng lĩnh để tránh lộ ra chân ngựa, dẫn tới toàn thành bất ngờ làm phản, liền âm thầm sai người đào ra hầm, lấy làm công làm tên đem bách tính lừa gạt vào thành chủ phủ, giết về sau tại đất trong hầm đun nấu, sau đó cùng quân tốt nhóm phân mà ăn chi. Nghe được lời ấy, phòng giữ doanh chúng tướng sĩ đều khí hận được hàm răng cắn chặt. Huyện nha nha sai nhóm cũng là ý hận có bình. Lúc đầu trên chiến trường đều vì mình chủ, âm mưu bị kế từ không cần phải nói. Thế nhưng là vì thủ thành liền đi giết chia ăn vô tội bách tính, cái này đã triệt để rời bỏ người một chữ này. Tư Nghiệp trầm giọng nói, như thế làm trái nhân đạo người, đương thiên đao vạn dốc thịt. Trương Hán Thần thần sắc bất đắc dĩ lắc đầu. Từ bổ đầu có biết kia quân coi giữ tướng lĩnh về sau như thế nào? Mời đại nhân nói rõ. Trương Hán Thần buồn bã nói, vậy sẽ lĩnh trốn về Đại Lương về sau, bởi vì thủ thành có công bị thăng chức tam phẩm, về sau tức thì bị bổ nhiệm làm Từ Châu Thái Thú, trở thành danh phó kỳ thật đại tướng nơi biên cương. Tư Nghiệp sững sờ. Từ Châu Thái Thú? Khô Lâu tướng quân từng nói, Thiệu Hữu Phòng khi còn sống chính là Từ Châu Thái Thú. Hẳn là họ Thiệu cùng kia thủ thành tướng lĩnh là cùng một người. Một trận tiếng ồn ào đông dưng từ đằng xa truyền đến, sau đó liền thấy số lớn mặc giáp chấp duệ chi sĩ từ trong thành buôn tập mà ra, ánh mắt nhìn chung quanh, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Trương Hán Thần nhận ra quân tốt quần áo kiểu dáng, mở miệng nhắc nhở, là đại lương quân đội, là chiến là đi, từ bộ đầu ngươi quyết định đi. Từ Nghiệp một chút suy nghĩ, tiến di quân đem mọi người truyền tống đến tận đây, có lẽ có dụng ý khác, khả năng cùng nàng nói tới cái cuối cùng nguyện vọng có quan hệ. Bây giờ thế cục không rõ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, cần mô phỏng một phen tìm kiếm đường mới được. Suy nghĩ đến đây, lúc này rơi xuống ngư tường trận, đem mọi người thân hình che giấu. Chính hắn thì vận chuyển trận pháp, tìm cái chỗ tối ẩn thân. Tăng lên thực lực bất cứ lúc nào đều là quan trọng nhất. Dưới mắt có 42 điểm công lao sự nghiệp nơi tay, phải nên hảo hảo ứng dụng. Máy mô phỏng, ta muốn thêm điểm. Lập tức trong đầu xuất hiện một hệ liệt có thể dùng cao vị giai năng nguyên tăng lên tuyệt hạng. Công năng tính thiên mệnh có thể trở về sau dựa vào song hoạch tu luyện chậm rãi tăng lên. Vẫn là ưu tiên thêm điểm hoạch tâm mấy cái thiên mệnh, ích lợi mới tốt nhất. Cửu Dương chân kinh độ dung hợp đã đạt 2 thành. Lần tiếp theo tăng lên cần tiêu hao 27 điểm công lao sự nghiệp, xem ra mỗi lần tăng lên cần thiết công lao sự nghiệp đều sẽ lật 3 lần. Độ dung hợp lên tới 3 thành, cách mới đặc tính giải tỏa còn rất xa. Thú hồ bây giờ có mở mịn tử khí gia trì, nội khí phương diện không ngờ có thiếu, tạm thời thả một chút. Lôi kiếp võ thân độ dung hợp đồng dạng cũng là 2 thành. Tăng lên cần thiết công lao sự nghiệp đạt tới kinh người 64 điểm, cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Tiểu Lý gia phi đao cái này hạch tâm nhất thiên mệnh, trước mắt độ dung hợp là 5 thành. Cần 120 điểm mới có thể thăng đến 6 thành. Cái này, còn thêm cái cầu điểm a. Lượn quanh một vòng lại dậm chân tại chỗ. Từ Nghiệp bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên lai tưởng rằng trong tay đã đầy đủ dư giả, không nghĩ tới tại Tam Đại Hạch Tâm Thiên Mệnh trước mặt, nháy mắt hiện ra nghèo khó nguyên hình. Xem ra ngắn hạn bên trong là không có hy vọng thu hoạch đầy đủ công lao sự nghiệp. Vân vân, có lẽ có biện pháp. Từ Nghiệp tâm niệm vừa động, từ bọc hành lý bên trong lấy ra loại bỏ đảo cùng phá đảo. Hắn giữ lại cái này hai kiện quỷ dị khí cụ, trừ bọn chúng bản thân có chút kỳ hiệu bên ngoài, còn có một cái trọng yếu mục đích. Những cái kia bị Trương Đồ Tể nói cho đúng tới là bị lò mổ heo quy tắc chỗ giết hại sinh linh, một bộ phận hồn phách bám vào tại những khí cụ này phía trên. Mà Từ Nghiệp mục đích chính là nghĩ phóng thích bị cầm tù tại trong đó tàn hồn, để tàn hồn có cơ hội trùng nhập luân hồi, không về phần vinh thế trầm luân. Cùng lúc đó, có thể cũng có thể vì hắn mang đến không ít công lao sự nghiệp. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 74, mới đặc tính, lấy niệm ngự vật nói làm liền làm. Chặt đứt niệm bám vào đầu ngón tay, hướng phía loại bỏ đao cùng phá đào nhẹ nhàng vạch một cái. Hai kiện khí cụ tùy theo mà đứt. Vô số màu xám nhạt tàn hồn như sợi tóc bình thường từ chỗ đứt chui ra, quanh quần bên cạnh hắn, thật lâu không muốn rời đi. Từ Nghiệp phúc trí tâm linh, thấp giọng ngâm tụng lên duy nhất một bản đọc ngược như chạy Phật kinh, giả làm tâm kinh. Mỗi một cái âm tiết lối ra, đều phảng phất một lá bể khổ hiện sóng thuyền con. Chờ một sinh linh tàn hồn chậm rãi trôi hướng phương xa, đến lúc cuối cùng một sợi tàn hồn biến mất lúc, nhắc nhở tin tức cũng theo nhau mà tới. Năng nguyên số lượng dự trữ gia tăng, một lần nữa xác định. Trước mắt năng nguyên số lượng dự trữ 284 nhiều như vậy. Từ Nghiệp trong lòng giật mình, thầm nghĩ, ai ra? Gia tử mẫu người liền không có đánh qua giàu có như vậy cầm. Trực tiếp lựa chọn tăng lên thiên mệnh tiểu lý gia phi đao. Phải chăng tiêu hao 120 điểm năng nguyên, đem này hạng thiên mệnh độ dung hợp tăng lên một thành? Phải. Người thiên mệnh tiểu lý gia phi đao độ dung hợp tăng lên tiểu lý gia phi đao, tử phẩm. Người thi triển tùy ý ám khí uy lực gia tăng 11 thành, 60 bước bên trong nhất định trung đích. Độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 6 thành. Đã giải tỏa đặc tính, tìm chủ, chặt đứt tìm chủ, ám khí của ngươi trúng đích mục tiêu về sau, đem tự động bay trở về trong tay. Chặt đứt, ám khí của ngươi trúng đích mục tiêu lúc nhất định đem công kích bộ vị chặt đứt. uy lực gia tăng 2 thành, phạm vi mở rộng 10 bước. Nhìn chung quy chung cũ, vì Từ Nghiệp mang tới lại là cực kỳ toàn diện tăng lên. Không được hoàn mỹ chính là chưa thể giải tỏa mới đặc tính. Gen sắt cần nhân lúc còn nóng. Nếu không lần tiếp theo có thể góp nhặt đến 3 chữ số công lao sự nghiệp cũng không biết đạt được ngày tháng năm nào. Thế là lần nữa lựa chọn tăng lên tiểu lý gia phi đao. Phải chăng tiêu hao 144 điểm năng nguyên, đem này hạng thiên mệnh độ dung hợp tăng lên 1 thành. So sánh với 1 tầng tăng lên 24 điểm. So sánh với mặt khác 2 cái hạch tâm thiên mệnh động một chút lại lật cái mấy lần mà nói, điểm ấy tăng phúc thực sự là hữu hảo nhiều lắm. Không biết về sau đem độ dung hợp tăng lên tới 10 thành sẽ dẫn tới loại biến hóa nào. Lại đến cái 4-500 điểm công lao sự nghiệp, đại khái liền có thể thực hiện cái mục tiêu này. Nghĩ đến nơi này, Từ Nghiệp đầy cõi lòng chờ mong, gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn phải. Người thiên mệnh tiểu lý gia phi đao độ dung hợp tăng lên, giải tỏa mới đặc tính gửi niệm. Tiểu lý gia phi đao, tử phẩm. Người thi triển tùy ý ám khí uy lực gia tăng 14 thành, 70 bước bên trong nhất định trúng đích. Độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 7 thành. Đã giải tỏa đặc tính, tìm chủ, chặt đứt, gửi niệm, ngươi có thể đem suy nghĩ ký thác tại ám khí phía trên, tại cảm giác phạm vi bên trong, ngươi có thể tự do ngự sử tất cả bị gửi đọc ám khí. Thật mạnh đặc tính. Cái này chẳng phải tương đương với một loại hình thức khác niệm động lực sao? Lấy niệm ngự vật, chẳng phải là mang ý nghĩa ngự kiếm phi hành, vạn kiếm phi tông, cách không cắt dưa hấu chờ một chút một hệ liệt tinh diệu tuyệt luân thao tác, đều có thể tùy tiện thực hiện. Hắc hắc, không hổ là ta cái thứ nhất tử phẩm thiên mệnh, chưa từng làm người ta thất vọng. Mới đặc tính gửi niệm đủ loại ảo diệu, như là bản năng bình thường phù hiện ở trong óc. Từ Nghiệp phản ứng đầu tiên, liền cảm giác như có 2 cây nhìn không thấy tuyến, từ thân thể tiêu tán mà ra. Một mực nối liền bọc hành lý bên trong 2 thanh hàng ma sử. Tâm niệm vừa động, hàng ma sử phảng phất cá bơi đồng dạng tại bên cạnh hắn bay múa nhảy cẫng. Linh hoạt tự nhiên trình độ tuyệt không thua kém ngón tay của mình, thậm chí còn hơn. Nếu không phải lúc này đang thân ở mộng cảnh mê bực, hung hiểm khó dò, Từ Nghiệp không phải hào hào thử một lần ngự sử phi hành không thể. Sơ lược quen thuộc một phen về sau, liền tập trung ý chí. Máy mô phỏng mở ra chủ tuyến trình. Nào loạt định. Chưa phát hiện mới mô đủ lệ. Tăng thêm hoàn thành đồng bộ trạng thái. Đồng bộ hoàn thành trở xuống ngẫu nhiên thiên mệnh bên trong tuyển chọn 3 loại, xài lang bác sĩ, lam phẩm, sở trường về khẩu kỹ, lục phẩm, hạt đỉnh hồng đánh giá sư, cho phẩm, mối vương gia, cho phẩm, đường thái tông, cho phẩm. Lần này ngẫu nhiên ra thiên mệnh, nhìn đều do bên trong vài khí. Từ Nghiệp nhịn ở tính tình tinh tế xem xét. Xài lang bác sĩ, lam phẩm ngươi đã từng là một thường thường không có gì lạ bác sĩ ngoại khoa, mặc dù y thuật không đủ tinh xảo, nhưng tối thiểu nhất ngươi giải phẫu khí cụ nhìn qua 10 phần chuyên nghiệp. Có một lần ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị kẻ xấu ngay cả thọc 108 đao, ngươi may mắn sống tiếp được đến, cũng bởi vậy đã thức tỉnh đặc thù năng lực. Ngươi có thể đem tùy ý vũ khí giấu ở thể nội, hạn mức cao nhất vì tự thân thể trọng. Ngươi bắt đầu tự mang 108 chuôi vĩnh viễn không hư hại dao giải phẫu. Lúc này xem như đụng đại bận. Có thể đem bất kỳ vũ khí nào giấu vào thân thể, còn tự mang 108 chuôi dao giải phẫu. Mặc dù cùng bác sĩ nửa xu quan hệ đều không có, nhưng không thể không nói cái này thiên mệnh cùng tiểu lý gia phi đao quả thực là tuyệt phối. Tuyển chọn. Không chỉ có muốn tuyển chọn, còn được nghĩ biện pháp để cao mô phỏng bình xét cấp bậc, gia tăng rút đến nó sát suất. Sở trường về khẩu kỹ, lục phẩm xa nghe ngọ sâu bên trong chó sủa, liền có phụ nhân giật mình ngáp và vươn bay, chồng nói mớ. Sau này mà tỉnh, đại gái. Phu cũng tỉnh. Nhiều lần, phu hầu vang lên, phu đập mà cũng dần dần đập dần dần dừng. Hơi nghe có chuột sột soạt, buồn khí nghiêng, phụ trong ngộng ho khan. Ngươi có thể bắt chước người thế gian cơ hồ tất cả thanh âm, nhưng là ngươi ly hoạn ung thư cổ họng sát suất gia tăng gấp 5 lần. Lại là một cái vô cùng thực dụng thiên mệnh. Bắt chước người thế gian cơ hồ tất cả thanh âm, có cái này năng lực gia trì, Từ Nghiệp tra án thời điểm coi là như hổ thêm cánh. Tác dụng phụ kinh cùng điểm, nhưng cẩn thận sử dụng nên vấn đề không lớn. Tuyển chọn, coi như bỏ qua xài lang bác sĩ, cũng không về phần mất cả chỉ lẫn trải. Hạc đỉnh hồng đánh giá sư, cho phẩm nhà các ngươi đời đời kiếp kiếp đều trong cung ban sai, mỗi ngày làm việc chính là đánh giá các loại hạc đỉnh hồng, mặc dù đồng lộc cực kỳ kinh người, nhưng làm việc niên hạn bình thường đúng hạn thần đến tính toán. Ngươi đối các loại có độc vật chất có sự nhạy cảm trời sinh cứu giác, đồng thời, ngươi gan có so với thường nhân cao hơn gấp 10 giải độc năng lực. Muối vương gia, cho phẩm ngươi là một rất hào phóng đầu bếp, mỗi lần xào rau thời điểm, đều hướng trong nồi nhiều thả nửa cân muối, những khách chú ý nhiệt tình xưng hô ngươi là muối vương gia. Ngươi ăn muối so với thường nhân nặng một lần, thật của ngươi so với thường nhân cường đại một lần. Đường Thái Tông, cho phẩm ngươi là một rất hào phóng món điểm tâm ngọt sư, mỗi lần làm món điểm tâm ngọt thời điểm, đều sẽ đi đến đầu nhiều thả nửa cân đường, những khách chú ý nhiệt tình xưng hô ngươi là Đường Thái Tông. Ngươi có được không lo ăn bao nhiêu đường cũng sẽ không béo phì thể chất, nhưng là ngươi vị giác bị hao tổn nghiêm trọng. Liên tiếp 3 cái kỳ hoa thiên mệnh. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều có rất nhiều tác dụng. Có gia tăng độc kháng, có cường hóa thận công năng, còn có sẽ không béo phì thần kỳ thể chất. Theo lý thuyết tuyển hạt đỉnh hồng đánh giá sư, đối ứng đối nguy hiểm năng lực tăng lên lớn nhất. Bất quá cân nhắc đến tương lai hài hòa sinh hoạt, Từ Nghiệp yên lặng đem mối vương gia tuyển chọn. Ban đầu thiên mệnh, xài lang bác sĩ, lam phẩm, sở trường về khẩu kỹ, lục phẩm, mối vương gia, cho phẩm, nghịch mệnh người, lôi kiếp võ thân, tử phẩm, đã dung hợp thiên mệnh, người chết nói, lục phẩm, chịu khổ nhọc, lục phẩm, thiện thủy chi người, cho phẩm, tiểu lý gia phi đao, tử phẩm, số chó ngáp phải rồi, lam phẩm, kim cương cước, lục phẩm, xương cứng, lục phẩm, lôi điện trường khống, lam phẩm, võ học gia truyền, cửu dương chân kinh, lam phẩm, kham dư thuật, lục phẩm, ngư tương trận, lam phẩm, khiêu khích đại sư, lục phẩm, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.
Chương 75, mô phỏng bình xét cấp bậc, hạ vị siêu giáp đẳng phải trang thiết trí mô phỏng khuynh hướng. Tìm kiếm chờ một chút, trước thanh không. Nếu chỉ là đơn thuần tìm kiếm tin tức, khó tránh khỏi có không chu toàn địa phương. Cần tiến một bước ưu hóa điều chỉnh. Đã hạch tâm nguy cơ đến từ quỷ đói đạo kẽ nước, mà kẽ nước lại là từ hắc vụ dẫn dắt. Vừa lúc máy mô phỏng đối hắc vụ ẩn chứa năng nguyên cảm thấy hứng thú. Vậy liền không bằng cải biến sách lược, thử chủ động dụ ra hắc vụ. Nếu như có thể bằng vào ngưng tụ nghịch mệnh quá trình, đem kia quỷ đói đạo địa mạch chi khí triệt để hấp thu, há không thể có thể nhất cử giải quyết quỷ vật chi hoạn. Suy nghĩ đến đây, Từ Nghiệp một lần nữa đem mô phỏng khuynh hướng thiết trí là từ phụ thành chủ đường dây này tới tay, ưu tiên tìm kiếm cùng khóa chặt cái này một tầng mộng cảnh mê vực bên trong có thể sẽ dẫn phát hắc vụ mục tiêu. Một khi hắc vụ bộc phát, nếm thử đem hấp thu cũng ngưng tụ nghịch mệnh. Mấy cái tin tức yếu tố một mạch lấp nhập máy mô phỏng, cũng may mắn được chủ tuyến trình đầy đủ trí năng, nếu không sợ là căn bản là không có cách tiếp tục hạ một bước. Phải chăng thiết trí kết thúc điều kiện? Ngầm thừa nhận nhân vật tử vong thì kết thúc mô phỏng, mộng cảnh bên trong quỷ vật vây quanh. Cho dù bọn chúng chưa hẳn tất cả đều ác nghiệp của thân, cũng không thể bất cẩn cùng kinh thị. Một khi đánh mất ý thức, tại cái này bên trong thậm chí so tử vong còn nghiêm trọng hơn. Nếu là bị quỷ vật tu hú chiếm tổ chim khách dẫn tới phiền toái càng lớn, tội kia qua liền lớn. Tử vong, hoặc là nhân vật triệt để đánh mất ý thức tự chủ, thì đình chỉ mô phỏng. Mô phỏng cần thiết huyết nguyên, 120 dọn, hôm nay lần thứ 2 mô phỏng, Từ Nghiệp thấy hình, lông mày khẽ nhíu một cái. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Rời đi xà nhà gỗ thôn lúc, đêm đã thật khuya. Đảo mắt đi vào tương thành về sau, trời sáng choang. Nhưng máy mô phỏng thời gian nhưng lại chưa đổi mới. Hiển nhiên mê vực bên trong, thời gian tuyến cũng không đồng bộ. Nếu là một mực không cách nào vượt qua rạng sáng, như vậy còn lại có thể sử dụng mô phỏng số lần liền 10 phần có hạn. Mô phỏng bắt đầu ngày đầu tiên, chỗ cửa thành siêu kiểm tuần tra cực kỳ khắc nghiệt, không khỏi dẫn tới nhiễu loạn. Các ngươi thay đổi thường phục, đem đội ngũ phân tán về sau, riêng phần mình vào thành. Các ngươi lương khô không đủ, thế là Trương Hán Thần an bài hai người phụ trách chọn mua lương thực. Bởi vì ngươi là ngoại lai gương mặt lạ, nhiều lần bị si tốt ngăn lại tra hỏi. Ngươi bằng vào tiên mệnh sở trường về khẩu kỹ, bắt trước đại lương bách tính thanh âm, lừa qua tuần thành binh sĩ về sau, tiếp tục tại trong thành tìm kiếm khả năng mục tiêu. Phụ trách chọn mua hai người, đang hành động quá trình bên trong bởi vì khẩu âm không giống đại lương người quan hệ, rước lấy phiền phức, bị tuần thành binh sĩ giam. Phủ thành chủ gián tiếp báo cáo, nói trong thành xuất hiện nhiều tên chu triều phái tới gian tế, lấy bách tính cẩn thận lưu ý, nếu có trên đầu mối báo người, thưởng tiền bạc 10 lượng. Hành động của các ngươi bị phần này báo cáo ảnh hưởng nghiêm trọng. Phòng giữ doanh nhiều tên tướng sĩ bị lần lượt bắt, nhốt vào đại lao. Ngươi chui vào trong lao cứu người, không ngờ sớm có đại lương binh tướng ở đây mai phục, ngươi đem bọn hắn đánh tan về sau, bằng vào ngư tưởng trận đem mọi người mang ra thành đi. Ngày thứ hai, giờ tí một khắc, các ngươi ở ngoài thành giữa rừng núi săn bắt đồ ăn lúc, bị phụ cận thợ săn phát hiện. Sau đó, mấy trăm tên đại lương quân tốt tại thợ săn dẫn đầu hạng, tìm được vị trí của các ngươi, cũng thừa dịp lúc ban đêm khởi xướng tập kích. Các ngươi giết lùi quân địch, chặt được đại lượng đồ ăn, mọi người ăn no nê ngon lành dừng lại. Ngươi cảm thấy khó mà nuốt xuống, hướng bánh nướng tăng thêm nửa túi thanh muối, mới rốt cục nếm ra mặt nhạt. Mặt trời mọc thời gian, tương thành thành chủ tự mình dẫn binh đến công. Gần ngàn người trong đội ngũ, từ ngũ trưởng phía trên đều là ngoại đạo tà ma. Tà ma thực lực không tầm thường, có thể địch bắt phẩm võ giả. Ngươi dùng phá lỗ quân hổ phù đưa tới hải cốt đại quân, 1200 tên tử hồn tốt hung tàn đến cực điểm, tùy tiện đem quân địch đánh tan. Hôn chiến bên trong, ngươi nhận ra lãnh binh tướng lĩnh chính là Thiệu Hữu Phòng. Ngươi dựa theo lệ cũ đem hắn đánh giết. Ngươi phát hiện có hắc vụ từ thi thể của hắn bên trên tiêu tán mà ra. Thừa dịp còn chưa xuất hiện quỷ đói đạo kẽ nước, ngươi cưỡng ép hấp thu trong đó địa mạch chi khí, ngưng tụ nghịch mệnh. Ngưng tụ thất bại, thiên phạt giáng lâm. Ngươi bị phán năm nghịch đại tội, bị đánh vào vô gian địa ngục, thủ 36000 năm chú tội chi hình, không có thỉnh thoảng. Ngày thứ 49, ý thức của ngươi gần như sụp đổ, có một vị đầu rồng thân người, người khoác cả sa người hướng ngươi đi tới. Hắn hỏi ngươi một vấn đề máy mô phỏng phát sinh dị thường sai lầm, chương trình cưỡng ép kết thúc. Mô phỏng kết thúc Từ Nghiệp có chút kinh ngạc. Mô phỏng quá trình đi hướng quả thực không hợp thói thường. Đầu hẹn gặp lại đến chủ tuyến trình dị thường rời khỏi, không phải là gặp được cái gì rồi. Về phần vị kia đầu rồng thân người, người khoác cả sa người, Từ Nghiệp đã gặp được hai lần. Lần trước cho Từ Nghiệp lưu lại một khối cả sa tàn phiến. Lần này thì là một vấn đề không hỏi xong, trực tiếp đem học làm hỏng mất. Nếu chỉ như thế nào, còn thì thôi. Hết lần này tới lần khác ngưng tụ nghịch mệnh thời điểm, ra đại đường rẽ. Vô gian địa ngục, 36000 năm, phải là bao lớn sai lầm. Từ Nghiệp chỉ là ngẫm lại, cũng không khỏi được dùng mình một cái. Nguyên bản ký thác kỳ vọng phương án giải quyết, không chỉ có không thể giải quyết quỷ vật chi họa, ngược lại đem mình dựng bên trong, là thật khiến người thất vọng. Mô phỏng quá trình bên trong, tin tức tốt duy nhất chính là tìm được chính xác mục tiêu, Thiệu Hữu Phòng. Họ Thiệu quả thật là âm hồn bất tán, ở đâu đều có thân ảnh của hắn, mỗi lần gặp phải chuẩn không có gì chuyện tốt. Đáng tiếc bây giờ hắc vụ vấn đề không giải quyết được, Từ Nghiệp một lát thật đúng là không dám tìm hắn phiền phức. Bình xét cấp bậc không biết vì sao kéo dài mấy tức về sau, rốt cục ra. Trước mắt bình xét cấp bậc, hạ vị siêu giác đẳng, ngươi có thể tiêu hao huyết nguyên rút ra toàn bộ mô phỏng đoạt được, ngươi có thể tại ba loại ban đầu thiên mệnh bên trong, tùy ý tuyển một hạng tiến hành dung hợp, lựa chọn chúng thiên mệnh, có thể đạt được nhất định ngoài định mức độ dung hợp tăng thêm. Thời gian cùn đồ, 12 canh giờ. Hạ vị siêu giác đẳng. Ta chắc, Châu Phê. Từ Nghiệp vô ý thức văn tục. Là thật là bị cái mới nhìn qua này cấp cao khí quyển cao cấp bình xét cấp bậc kết quả cho khiếp sợ đến. Bình xét cấp bậc bị thêm vào ban thưởng, càng là tốt tới cực điểm. Không chỉ có thể rút ra toàn bộ mô phỏng đoạt được, còn có thể để chọn chúng thiên mệnh tự mang độ dung hợp tăng thêm. Nghĩ không ra chương trình dị thường rời khỏi, thế mà còn có thể được lấy bực này kết quả. Bình phán nguyên tắc là cái gì? Bởi vì thời gian, hay là cái kia người kỳ quái, vẫn là nói bởi vì chính mình bị đánh vào địa ngục bị phạt. Tư Nghiệp tinh tế phân tích, muốn tìm kiếm được ẩn tàng trong đó quy luật. Đáng tiếc điểm khả nghi mọc thành bụi, lại không có chút nào kết luận. Đành phải tạm thời đem lòng hiếu kỳ đè xuống. Thiên mệnh đã có thể tùy ý lựa chọn, kia đối chiến lực tăng lên nhất có trợ giúp Sài Lang bác sĩ tất nhiên là không dung bỏ lỡ. Ngươi thu hoạch được thiên mệnh Sài Lang bác sĩ, lam phẩm, bắt đầu dung hợp thiên mệnh. Dung hợp thành công ngươi thiên mệnh Sài Lang bác sĩ, lam phẩm, độ dung hợp tăng lên, giải tỏa mới đặc tính. Sài Lang bác sĩ, lam phẩm. Ngươi có thể đem tùy ý vũ khí giấu ở thể nội, hạn mức cao nhất vì 3 lần tự thân thể trọng. Ngươi bắt đầu tự mang 108 trôi vĩnh viễn không hư hại giao giải phẫu. Độ dung hợp ngoài định mức gia tăng 3 thành. Đã giải tỏa đặc tính, huyết vũ huyết vũ, ngươi sử dụng bất kỳ vũ khí nào, tại nhuốm máu về sau sẽ tự hành phân liệt, trước mắt lớn nhất phân liệt số lần vì 3. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 76, đường tại phương nào? Đường tại dưới chân Từ Nghiệp chìm lòng yên tĩnh khí, thiên mệnh tương quan chi thức cùng thể ngộ đều dung nhập trong óc. Trong ngoài thân thể có chút nóng lên, qua mấy hơi liền khôi phục bình thường. Chậm rãi vươn ra bàn tay, nơi lòng bàn tay tựa như giọt nước rơi xuống nước bình thường, xuất hiện từng tầng sóng chấn động bé nhỏ. Chợt, một thanh lại một thanh lóe ra yếu ớt hàn quang giao giải phẫu, giống như cha ra manh mối lặng yên hiện hiện. Dòng giáp 108 trôi, từ trong ra ngoài làm thành ba cái vòng, phản phất một đóa ngân sắc hoa sen. Suy nghĩ khẽ động, thân đao cùng lưỡi đao như sắc bình thường hòa tan, nặng lại chuyển vào lòng bàn tay, đã thất tung dấu vết, coi là thật thần diệu phi thường. Từ Nghiệp nghiêm túc lĩnh hội thiên mệnh bổ sung mới đặc tính huyết vũ, không ngờ là một loại có chút cổ quái niệm. Khát vọng máu tươi, chuẩn xác hơn nói đến là khát vọng tắm rửa máu tươi, cũng khát vọng như mưa rơi xuống. Cố ý niệm này thuần túy được như ngang nhau đợi xuân tới hạt giống, chỉ đợi một trận mưa rơi, hạt giống liền có thể phá đất mà lên. Khó lường, quả thực khó lường. Từ Nghiệp trong lòng vui sướng. Về phần Sài Lang bác sĩ bên trong bác sĩ hai chữ, trên cơ bản đơn thuần nói nhảm. Tỷ như thiên mệnh bổ sung y học trong tri thức, đối các loại bệnh bất trị trị liệu thủ đoạn đơn giản lại thô bạo. Cuối cùng liền một loại, đem bệnh nhân giải quyết triệt để, bệnh bất trị tự nhiên là không còn tồn tại. Coi như đối y thuật hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng biết bực này trị liệu thủ đoạn hoang đường đến cực điểm. Đại khái quen thuộc một phen về sau, Từ Nghiệp chuẩn bị bắt đầu khát máu. Chỉ riêng thiên mệnh một hạng đã đầy đủ khiến người kinh hỉ. Không biết mô phỏng đoạt được lại sẽ mang đến vật gì tốt. Ngay tại rút ra người thu hoạch được không biết nội dung vật một phần rút ra hoàn thành ứng. Không có. Không có rút ra vật tin tức, vậy ta đến cùng được cái gì rồi? Đống dưng, một vòng tử kim sắc quang hoa ở trước mắt hiện hiện. Đúng là bốn cái tựa như kim phấn chỗ lấy chữ lớn, đường tại phương nào. Chữ viết ẩn hàm huy hoàng uy nghiêm, hình cùng thế có chút không tầm thường tử kim quang hoa chiếu rọi phía dưới, khiến người toàn thân thư sướng. Từ Nghiệp vô ý thức đi theo ngâm nga một câu, đường tại dưới chân trong trước mắt, chữ viết biến mất, quang hoa giảm đi. Không lưu lại bất cứ thứ gì. A cái này, sẽ không là ta đúng sai ám hiệu a. May mà cái này sóng thu hoạch không ít. Coi như bị bạch chơi 100 giọt huyết, cũng đều có thể để tránh vì đó khó khăn nhịn a về phần dưới mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết quỷ đói đạo kẻ nước chi hoạn. Muốn tìm được thích hợp xử lý biện pháp, nhất định phải vào thành tìm tới cơ hội tiếp cận mục tiêu mới được. Bây giờ không có sở trường về khẩu kỹ gia trì, khẩu âm vấn đề ngược lại là phiền phức sự tình. Mà lại, đội ngũ nhân số đông đảo, coi như phân tán tiến vào, bại lộ phong hiểm vẫn như cũ rất lớn. Nghĩ đến nơi này, Từ Nghiệp vận chuyển trận pháp đem mọi người mang về mặt đất. Trương Hán Thần nhìn phía xa cửa thành, thấy tuần thành binh sĩ nối liền không dứt. Liên nhíu mày hỏi, từ bộ đầu, tương thành vị trí chính ở vào từ nam hướng bắc tiến yếu đạo phía trên, quân coi giữ lực lượng không tầm thường, chúng ta sợ là vào thành không dễ. Từ Nghiệp gật gật đầu. Đại nhân nói cực phải, theo thi chức ý kiến, cần tìm được một vị nhận biết phương bắc khẩu âm người làm dẫn đường, từ ta đơn độc vào thành làm việc. Chia thành tốt nhỏ, tính trước làm sao, từ bộ đầu nói chi có phương. Trương Hán Thần có chút tán đồng. Tiếp tục nói, nếu như thế, vậy liền hai người chúng ta vào thành tìm vào đi. A, tìm ngoại nhân làm dẫn đường có nhiều bất tiện, đại lương tiếng phổ thông ta có chút rất quen, vừa bận vì ngươi che lớp 12. Từ Nghiệp lúc này mới chợt hiểu. Trương Hiệu Ý nhà học coi là thật cao minh, khiến người không thể không tán thưởng. Có lập kế hoạch, phân phó mọi người tạm thời tại núi rừng bên trong ẩn thân, Từ Nghiệp cùng Trương Hán Thần thay đổi thường phục, thoải mái hướng cửa thành bước đi. Cửa thành vệ binh đối vãng lai người kiểm tra cực kỳ khắc nghiệt. Nếu là gương mặt quen còn mà thôi, trái lại thì nhất định phải mở ra bao khỏa hàng hóa, từng cái loại bỏ. Phàm là phát hiện khác thường chi vật, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì tại chỗ cầm xuống. Trương Hán Thần rõ ràng phương bắc tiếng phổ thông giúp đại ân, lại tăng thêm quanh năm suốt tháng tiến dần quan trường, trong lúc giơ tay nhấc chân quan uy hiển hách, vệ binh kia thậm chí chú ý không lên phản ứng Từ Nghiệp, vẻ mặt tươi cười không lưng, đem hai người hộ tống vào thành. Từ Nghiệp ám chọn một cái, khen đại nhân cao minh. Trương Hán Thần hình dáng làm tùy ý khoát khoát tay, việc nhỏ mà thôi, muốn làm sơ ta cùng thái tử chuyện trò vui vẻ, uống rượu chơi gái, bây giờ bực này tràng diện không đáng giá nhắc tới. Dù không biết một vị thanh châu phòng giữ doanh giáo úy làm sao có thể tiến đến thái tử trước mặt, nhưng loại này thời điểm nhắm mắt lại định luận là được. Trong thành bách tính cũng ít, vãng lai như dệt, chỉ là khắp nơi trên đất bừa bộn, ngược lại hiện ra mấy phần điệu hữu lãnh tịch. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trương Hán Thần đối quân ngũ lương thực một chuyện rất là xem trọng, hạ thấp giọng hỏi, phòng giữ doanh mang tới lương khô nguyên bản đủ để trèo chống nửa tuần chi dụng, đáng tiếc ta đánh giá thấp pháp mang đại sư lượng cơm ăn, dưới mắt còn thừa đã không nhiều, cần mau chóng chọn mua một chút. Chỉ là không biết cái này mê vực bên trong ăn uống phải chăng an toàn. Từ Nghiệp hồi ức một phen mô phỏng quá trình, giống như không có vấn đề gì lớn. Đã nơi đây vì mộng cảnh hiện hóa, hết thảy xen vào hư thực ở giữa. Nghĩ đến đồ ăn hơn phân nửa ở vào có thể ăn cùng không thể ăn ở giữa, ăn hết đại khái cũng tại có việc cùng không có việc gì ở giữa. Liên trả lời, tạm thời lấp đầy bụng, có lẽ không thập trở ngại. Như thế rất tốt. Sau đó, ngăn lại mấy cái người đi đường nghe ngóng tiệm lương thực vị trí. Người đi đường nhìn về phía hai người ánh mắt dường như đang nhìn đồ đần bình thường, bất quá trở ngại Trương Hán Thần tận lực tán phát quan uy, vẫn là thành thành thật thật chỉ rõ con đường. Trương Hán Thần phát giác dị thường. Cao mày nói, ta thấy trong thành thảo một giai binh, sợ là không lâu sau đó sẽ có chiến sự phát sinh, chúng ta còn cần mau chóng tìm được đường ra mới là. Từ Nghiệp cũng cảm thấy sầu lo. Nếu là thời gian giàu có, hắn muốn định bắt sống thành chủ Thiệu Hữu Phòng, xem như chuột bạch hảo hảo nghiên cứu một phen hắc vụ xử lý biện pháp. Bây giờ bằng thêm biến số, kế hoạch có lẽ phải làm chút điều chỉnh. Chỉ chốc lát sau, hai người đi tới một nhà tiệm lương thực. Đã thấy cửa hàng trống rỗng không như dã, ngay cả cửa phòng đều không cánh mà bay. Mấy cái khô quắt lấy bụng chuột, trắng trợn trợn tới trợn lui. Trương Hán Thần xem một lá mà chi thu. Trầm giọng nói, tình huống so dự đoán nghiêm trọng, trong thành lương thực có lẽ là đã đều bị quân đội quản chế. Từ Nghiệp suy nghĩ một lát, đi ăn tứ loại hình địa phương tìm xem nhìn, thương gia bình thường khíu giác nhạy bén, chắc chắn sẽ làm đủ dự trữ, có lẽ có thể từ bọn hắn trong tay giá cao mua một chút lấy làm khẩn cấp chi dụng. Ai, cũng chỉ có thể như thế, bất quá ta trên thân chỉ dẫn theo trên dưới 100 dư trường kim lá cây, cũng không biết có đủ hay không dùng. Từ Nghiệp không phản bắt được. Thầm nghĩ, ngươi nếu là đem kim lá cây cho hết ta, ta xông vào phủ thành chủ đoạt lương đều được à, cùng họ Thiệu đều quen như vậy, nghĩ đến tên kia cũng sẽ không ngại. Đáng tiếc bực này hành vi hư hư thực thực thừa dịp lửa đánh cướp, quay lại huyện nha về sau, nếu là bị Trương Hiệu Ý thu được về tính sổ sách liền không đẹp. Một đường đi tới, thật to nho nhỏ tiểu lâu ăn tứ đều đóng cửa. Hai người được không dễ dàng tại một chỗ cửa ngõ, tìm tới một nhà còn tại kinh doanh tiệm mì. Thường có binh sĩ ăn uống no đủ từ giữa đầu đi ra. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, tiệm mì mới lấy sống sót. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 77, lão cất bà cùng lừa đảo, 2-1. Hai vị khách quan bên trong mà mời tiệm mì trưởng quỹ chính là một vị nụ cười đôn hậu trung niên. Trung niên nhiệt tình chào hỏi, đem hai người mời đi vào. Trương Hán Thần nói ngay vào điểm chính, chúng ta cần chút dễ dàng cho chứa đựng cùng mang theo ăn uống, làm phiền ngươi hỗ trợ chuẩn bị, giá tiền thương lượng là được. Trưởng quỹ cũng không hỏi nhiều. Một chút suy nghĩ, nói, in dấu làm bánh nướng như thế nào? Không dễ dàng múc mèo, ăn hết cũng gánh thời điểm. Không thể tốt hơn, vậy làm phiền trưởng quỹ in dấu lên 300 tấm. Trương Hán Thần trả lời. Thấy trưởng quỹ muốn nói lại thôi. Hỏi, thế nhưng là có cái gì khó xử chỗ? Cái này, thực không dám dâu dếm, trong tiểu điếm tất cả ăn uống vật liệu đều từ phủ thành chủ mua hàng, lại đồ vật một ngày một cái giá. Trưởng quỹ đem thanh âm đè thấp, tiếp tục nói, nếu là 10 cái 8 tấm bánh, ta còn có thể giúp đỡ một hai, nhưng cái này 300 tấm, có lẽ khách nhân được nhiều hoa gấp 4-5 lần tiền bạc. Trương Hán Thần chưa từng chỉ trích chủ quán ngay tại chỗ lên giá. Thời gian chiến tranh vật tư căng thẳng, lương thực vật liệu tăng giá gấp bao nhiêu lần đều đúng là bình thường. Thế là móc ra một trương kim lá cây. Kim lá cây mỏng như cánh ve, dài ước chừng một chỉ, rộng bất quá nửa tấc, màu sắc ô vàng, không quá mức chỗ thần kỳ. Từ Nghiệp xem kim tiền như cặn bã, đại khái thầm nghĩ trong lòng một câu, không gì hơn cái này. Đáng nhìn tuyến vẫn là bù không được một màn kia kim hoàng dụ hoặc, bị một mực hấp dẫn tới. Trương Hán Thần đem kim lá cây đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ cứ việc yên tâm chuẩn bị, chúng ta định sẽ không gọi ngươi ăn thiệt thòi. Cái kia trung niên lại đưa còn trở về. Thần sắc có chút bất đắc dĩ nói, khách nhân tha thứ cho, thứ này quá chói mắt, rơi tay ta bên trên sợ là đời này cũng không dám tiêu xài. Từ Nghiệp mặt không biểu tình đem kim lá cây bỏ vào trong túi. Chủ yếu là hiếu kỳ, nghĩ lấy về nghiên cứu một chút. Không khỏi khẩu âm bại lộ, không nói gì, lấy ra chút tán bạc vụn đưa tới. Trưởng quỹ lúc này mới yên tâm nhận lấy. Trương Hán Thần giọng mang ngày này nói, sao tốt làm phiền tử, lao đệ tự móc tiền túi trên nền đâu. Từ Nghiệp mây trôi nước chảy khoát tay áo, lấy đó không cần để ý mua bán cuối cùng là thỏa đàm. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm mấy tên tuần thành binh sĩ từ tiệm mì trước trải qua, thấy hai người đều là gương mặt lạ, liền sụ mặt đi tới, nghiêm nghị chất vấn, hai người cái này thời điểm đến tương thành cần làm chuyện gì? Nói không rõ, hết thảy theo điều tra quân tình mật thám xử trí. Trưởng quỹ lo lắng hai người nhận trách phạt, mở miệng giúp đỡ nói, mấy bị quân gia chớ trách, bọn hắn là ta đồng hương, đường tắt nơi đây liền tới tìm ta nói chuyện một chút. Im ngay. Một sĩ tốt lớn tiếng quát lớn, nói, tất cả lương thực không cho phép bán cho ngoại nhân, ngươi hẳn là muốn vi phạm thành chủ mệnh lệnh. Trưởng quỹ dọa đến co lên cổ, không còn dám lên tiếng. Trương Hán Thần bình thản đúng dung, thao lấy một ngụm lưu loát đại lương tiếng phổ thông đáp, ta có sự việc cần giải quyết mang theo, chuyên tới để chọn mua chút lương khô chuẩn bị đi đường chi cần, nếu là bị đến trễ, các ngươi đảm đường không nổi. Tuần thành sĩ tốt phách lối khí diễm lập tức rút đi hơn phân nửa. Người đầu lĩnh cười theo, thận trọng nói, không biết đại nhân có gì sự việc cần giải quyết. Nếu là cần, tiểu nhân nguyện ra sức châu ngựa. Trương Hán Thần ánh mắt lạnh lẽo, đối phương nhất thời câm như hến. Sự tình từ cơ mật, há lại cho tiết lộ. Cút cho ta. Là, đại nhân chớ trách, chúng ta cái này rời đi. Mấy tên sĩ tốt trên mặt bồi tiếp cẩn thận, lui về đi ra ngoài. Lại coi là thật cũng không quay đầu lại chạy. Từ Nghiệp trong tay thuận lợi nhiều mấy khối chất lượng không tệ bạc, có chừng cái 7-8 lượng. Không thể không nói, bằng vào lấy niệm ngữ vật bản sự, từ người khác trong túi nhặt tiền thực sự là một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Sau đó đem bạc đưa cho trưởng quỹ. dùng nửa sống nửa chín phương bắc khẩu âm nói, đây là bánh nướng tiền. Trưởng quỹ liên tục chối từ. Cái này cũng quá nhiều, không cần nhiều như vậy. Từ Nghiệp cười nói, cầm đi, ngươi mới vừa rồi không phải nói chúng ta là đồng hương sao? Trưởng quỹ sững sờ, chợt giật mình, nguyên lai đối phương là tại cảm tạ mình lúc trước mở miệng giúp đỡ. Trong lòng không khỏi nửa mừng nửa lo. Do dự một chút, tiếp nhận bạc. Khách nhân hảo ý, ta liền ngại ngùng mà nhận. Dừng một chút, nhắc nhở, bất quá hai vị khách nhân mới dụng kế dọa lùi tuần thành quân tốt, còn cần cẩn thận chút mới là, như không có tất yếu, nhanh chóng rời đi nơi đây đi. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Trương Hán Thần hình dáng làm tùy ý hỏi. Trưởng quỹ trên mặt mang theo đôn hậu nụ cười, bắt đầu còn không quá xác định. Nói chuyện đem ánh mắt chuyển hướng Từ Nghiệp, tiếp tục nói, thẳng đến nghe vị khách nhân này, mới có 8-9 thành nắm chắc, hai vị là từ Thanh Châu tới à? Từ Nghiệp hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi cái này ánh mắt rất chuẩn a, ta khẩu âm như thế rõ ràng sao? Trưởng quỹ cười gật gật đầu. Không dối gạt hai vị, ta cũng là Thanh Châu người, chỉ là năm đó vị Hà thay đổi tuyến đường, quê quán bị dìm nước, lúc này mới bất đắc dĩ bắc thượng, chỉ chớp mắt cũng đã nhanh 20 năm. Thần sát toát ra nồng đậm tưởng niệm, đảo mắt lại ảm đạm đi. Chỉ tiếp những năm gần đây, Đại Lương cùng Đại Chu ở giữa ma sát không ngừng, hiểm khích ngày càng sâu, cho tới bây giờ thậm chí không tiếc lấy cả nước chi binh tương hỗ công phạt. Thật sâu thở dài, nói tiếp, tiếp tục như thế, sinh thời, ta sợ là không thể quay về Thanh Châu lao ra. Trương Hán Thần trầm mặc một lát, đổi về Thanh Châu lời nói, nói, thoải mái tinh thần đi, có lẽ không cần mấy năm, chiến sự liền có thể kết thúc, đến lúc đó ngươi có thể tự hồi hương thăm viếng. Trưởng quỹ cười khổ lắc đầu, binh phong chiến hỏa cùng một chỗ, thời cuộc nhất định hỗn loạn không chịu nổi, mặc kệ cuối cùng bên nào thắng, chịu khổ bị liên lụy đều là chúng ta không nơi nương tựa tiểu lão bách tính a huống hồ, lại có bao nhiêu người có thể sống đến cái kia thời điểm đâu? Trương Hán Thần càng phát ra trầm mặc, dù không ngừng nhắc nhở mình, đây chỉ là mộng cảnh một bộ phận, nhưng nghĩ đến tương thành sau cùng hạ trạng, trong lòng cũng không khỏi có chút nặng nề. Trưởng quỹ tự giác thất ngôn, liên đổi chủ đề, cười nói, lớn tuổi không khỏi có chút cảm hoài, hai vị chớ trách, ta cái này đi chuẩn bị bánh nướng. Dứt lời, đứng dậy tiến hậu đường. Không có ngoại nhân, Trương Hán Thần do dự một trận, cuối cùng là mở miệng hỏi, từ bổ đầu ngươi bản sự phi phàm, có biết trong mộng cảnh những người này đến tuột cùng là thật là giả? Từ Nghiệp cũng không lắm rõ ràng, suy tư một lát, trả lời, dường như từ sinh linh tàn hồn cùng chấp niệm hỗn hợp mà thành, về phần cái khác chưa phân hiểu. Trương Hán Thần giật mình, vậy những này hồn phách chẳng lẽ không phải bị vĩnh viễn vây ở toàn thành hủy diệt ác mộng bên trong? Đại nhân yên tâm, có lẽ không được bao lâu, bọn hắn liền có thể trùng hoạch tự do. Từ Nghiệp nghiêm nghị trả lời. Tương thành bắc ngay bên trên, một con giỏ trúc lão phụ nhân đi nghiêm dày tập tiến hướng cửa thành bắc bước đi. Lão phụ nhân tóc hoa râm, thân hình còn xuống, cái trán có một đạo lợi khí vạch ra vết thương đã kết vảy, lưu lại xấu xí vết sẹo. Trên lưng giỏ trúc bên trong là một cái ước chừng 3-4 tuổi hài đồng. Đi tới cửa thành bắc, thủ thành quân sĩ đưa nàng ngăn cản xuống tới. Lão phụ nhân gạt ra chút nụ cười, càng không ngừng chắp tay thở dài, dùng thanh âm khàn khàn nói, chư vị quân gia xin thương xót, thả ta đi qua đi, trưởng phu ta cũng là ta Đại Lương tướng sĩ, ta đi ngàn dặm con đường, chỉ vì mang theo hải tử trở về tìm hắn. Thủ thành quân sĩ nghe nói lời của lão phụ nhân, lạnh lẽo cứng rắn thần sắc mềm hóa mấy phần, nhưng vẫn như cũ trầm giọng chặn lại nói, thành chủ có lệnh, dưới mắt chính là đặc thù thời kỳ, bất luận kẻ nào không được bắt thượng, để tránh có kẻ xấu mật thám lẫn vào Đại Lương nội địa. Lão phụ nhân vẫn là không ngừng cầu mãi, quân gia ngài giúp đỡ chút, ta cùng trưởng phu đều là Đại Lương bách tính, tuyệt không phải cái gì mật thám. Quân sĩ dừng một chút, nhưng có hộ tịch danh sách làm chứng. Phụ nhân kia khổ sở nói, trên đường gặp được sơn phỉ, đào vong lúc bao phục tất cả đều thất lạc. Cái này, quân sĩ mặt lộ vẻ khó khăn, quân lệnh như núi, ngươi đã vô danh sách chứng thân, ta không thể thả ngươi trôi qua, nếu không như gây ra rủi ro, cả nhà của ta lão tiểu đều phải lên tới. Cửa thành thủ tướng hầm hầm đi tới, trách cứ, ngươi cùng cái này lao khất bà nói lời vô dụng làm gì, còn không cho ta cút về thủ vệ. Sau đó nhìn về phía lão phụ nhân, thần sắc không vui nói, ngươi nghe kỹ cho ta, hoặc là từ chỗ nào tới về đến nơi đâu, hoặc là tìm mát mẹ địa phương chung thực đợi, quân coi giữ nhiệm vụ nặng nề, đừng bắt ngươi những phá sự kia đến làm phiền chúng ta. Lão phụ nhân thần thái trong mắt giảm đạm xuống, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không biết đi con đường nào. Cửa thành thủ tướng thấy hình, thần sắc càng phát ra không kiên nhẫn, một tay đè lại chuôi đao, lời nói mang theo uy hiếp nói, mau cút, nếu không theo trở ngại công vụ xử trí. Thủ tướng thanh âm bừng tỉnh cái gùi bên trong hài tử, hài tử tiếng khóc truyền đến. Lão phụ nhân lúc này mới có chút phản ứng, nhẹ nhàng lung lay giỏ trúc, nhỏ giọng thì thầm an ủi hài tử. Hài tử ngừng tiếng khóc, ngậm miệng nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta đói. Lão phụ nhân ôn nhu đáp, tiểu bảo ngoan, nương cái này đi tìm ăn. Vẫn như cũng nhẹ lay động lấy giỏ trúc, quay người hướng trong thành tập tễnh bước đi. Bên đường cửa hàng tuyệt đại bộ phận đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngẫu nhiên có mở cửa. Lão phụ nhân liền đi tới cạnh cửa quỳ xuống, càng không ngừng dập đầu thở dài, cầu xin chủ quán cho chút ăn uống. Động tác dường như có chút rất quen, hiển nhiên không phải lần đầu ăn xin dọc đường. Chỉ tiếc cửa hàng cũng là nỗ lực chèo chống, duy trì sinh kế, lại nào có dư thừa ăn uống thường cho tên ăn mày. Gặp hảo tâm chủ quán, có lẽ chỉ là đem lão phụ nhân quên đi. Nếu là gặp được kia ác liệt, không thiếu được thụ dừng lại nhục mạ, bị đẩy đẩy thì thầm đuổi ra ngoài. Thậm chí có khi sẽ còn trúng vào vài cái côn đồng điều cây trổi. Một đường từ Bắc Môn đến cửa Nam, lão phụ nhân dù đã hết lực ăn xin, lại chưa thể cầu được nửa viên hạt gạo. Cái gùi bên trong hải tử đói đến chảy dòng nước mắt, nhưng biết mâu thân vất vả, cắn môi không dám khóc thành tiếng, chỉ là thỉnh thoảng khóc thút thít vài tiếng. đi tới một nhà tiệm mì trước cửa. Lão phụ nhân lo lắng cho mình quần áo rách nát, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tới chủ quán mua bán. Liền cách cửa tiệm xa mấy bước nơi hẻo lánh quỳ xuống, muốn chờ chủ quán ra, cầu hắn thưởng chút khách nhân ăn thừa mì nước. Trong quán, trưởng quỹ bưng nóng hổi bánh nướng từ sau đường ra. Hai vị khách nhân đợi lâu, hậu đường thổ lò quá nhỏ, một lần chỉ có thể ra 30 tấm bánh, thật xin lỗi. Từ Nghiệp cười đáp, không sao, ngược lại là chúng ta cực khổ trưởng quỹ vất vả. Chợt dừng lại, cảm giác bên trong xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, chỉ chốc lát sau tại tiệm mì bên ngoài quỳ xuống. Người lớn cùng trẻ con trạng thái đều rất kém cỏi, nhất là đại nhân dường như trên thân có tổn thương, vì lâu sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Mình cầu âm dễ dàng bại lộ, không tiện ra mặt, thế là mang tới hai tấm bánh. Đối trưởng quỹ nói ra, ngoài cửa có người khất thực, mời trưởng quỹ hỗ trợ đưa đi. Trưởng quỹ nghe vậy sững sờ. Hai vị khách nhân xem ra không phú thì quý, mà phú quý người lại khi nào sẽ đem lưu dân tên ăn mày để vào mắt. Lúc này hướng Từ Nghiệp thi lễ một cái. Khách nhân là có đức hạnh người a, xin ngài yên tâm, ta nhất định làm tốt. Tiếp nhận bánh nướng, lại đánh một tô mì canh, rải lên mấy hạt hành thái, chứa ở trên khay, bưng ra ngoài. Trương Hán Thần cười ha hả nói, từ lão đệ bản sự bất phàm, càng hiếm thấy hơn là có như thế phẩm tính, nếu là sớm mấy năm a, ta lão Trương nhất định phải lôi kéo ngươi thành anh em kết bái không thể. Từ Nghiệp dù buồn bực hắn vì sao sửa lại tự xưng, nhưng cũng không để ý, chỉ coi là vì dễ dàng cho làm việc che giấu chi tử. Thuận lời đầu của hắn trả lời, Trương lão ca quá khen, chỉ là không đáng nói đến việc nhỏ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ dẫn lão phụ nhân mẹ con hai người đi đến. Khách nhân chớ trách, người này nhất định để ta mang nàng tới, khi mặt hướng ngươi nói lời cảm tạ. Phụ nhân kia túi đầu đi vào Từ Nghiệp phụ cận, bình một tiếng quỳ xuống, đông 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 dập đầu lạy bà cái liên tiếp. Nước nở nói, đa tạ quý nhân cứu ta cùng hài tử tính mệnh, còn xin lưu lại tính danh, tương lai định ngày đem vì quý nhân cầu phúc. Hài tử nhìn gầy gò nho nhỏ, thân hình thậm chí không bằng một chút 2-3 tuổi đứa bé, có lẽ là trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ bổ trí, mà phụ nhân kia đã không cách nào phân biệt tuổi tác, chỉ nhìn hoa dâm tóc cùng nếp nhăn, giống như là 40-50 tuổi bộ dáng. Ai? Từ Nghiệp thở dài, đưa nàng đỡ lên, nói, tốt ăn ngon cơm, bánh nướng quá cứng, cái nút bên trong ngâm mềm nút lại đút cho hài tử. Còn chưa có nói xong, lão phụ nhân bỗng dưng đục trên thân hạ run lẩy bẩy, chẳng lẽ phát bệnh rồi? Từ Nghiệp có chút lo lắng, đang muốn hỏi thăm, phụ nhân ngẩng đầu lên, nước mắt tràn mi mà ra, thuật khô héo gương mặt không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Từ Nghiệp, khóc không thành tiếng nói, ngươi, là ngươi, ta nhớ được thanh âm của ngươi, ta nhận ra ngươi bộ dáng, ngươi biết ta. Từ Nghiệp có chút kinh ngạc, không biết nàng vì sao như vậy kích động. Lão phụ nhân kia thanh âm khàn khàn thống cổ nói, quả nhiên là ngươi, đại ca ca. Từ Nghiệp lập tức như bị sét đánh, hai mắt kinh hai một nước, một phát bắt được cánh tay của nàng, lớn tiếng chất vấn, ngươi mới gọi ta cái gì? Phụ nhân kia nhưng không có trả lời, biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, nhất thời tuyệt vọng đến cực điểm, nhất thời lại mừng rỡ như điên, dường như cảm xúc triệt để mất khống chế, bàn tay gầy guộc gắt gao nắm chặt Từ Nghiệp cổ áo, thanh âm giống như cú vọ bình thường thê lương, đại ca ca, ngươi lừa ta, ngươi tại sao phải gạt ta? Ngươi đã nói, ngươi rõ ràng cam đoan qua, thế nhưng là vì cái gì? Ngươi sống lại so kịch nam bên trong còn muốn khổ gấp 10, gấp trăm lần. Ô ô ô, ngươi cái này lừa ta 20 năm đại lừa gạt. Lão phụ nhân không ngừng thúc thiết, lời nói không có mạch lạc lên án. Từ Nghiệp im lặng im lặng, nàng mỗi một câu nói đều như là lợi đao bình thường, đâm vào người tạng phủ đau nhức, thẳng đến một cấu ngai ngái tràn vào trong cổ. Từ Nghiệp lấy lại tinh thần, mới ý thức tới hàm răng chẳng biết lúc nào bị mình cắn nát, rồi ra hai tay đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, giống như là tại dỗ hài tử, bố nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, tiểu nha đầu, thật xin lỗi, ta là lừa đảo. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 78, mưa cùng đau, thượng, ngộng cảnh bên trong nhẹ nhàng một bước, thời gian cũng đã lưu chuyển hơn 20 năm. Trong đầu liên quan tới tiểu nữ hải kia ký ức, vẫn như cũ tươi sống rõ ràng. Lại quay đầu lúc, cảnh còn người mất. Tổn thương bệnh đan sen yến di quân tình trạng cơ thể quá kém, càng thêm chi tình tự đại hỉ đại bi chập trùng qua kịch, rốt cục chống đỡ không nổi, tựa ở Từ Nghiệp trong ngực đã hôn mê. Tiệm mì trưởng quỹ làm nhiều năm như vậy mua bán, các dạng người chờ gặp thì thôi đi, thế nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bực này cổ quái cảnh tượng. Đang chờ mở miệng hỏi, bị Trương Hán Thần ánh mắt ngăn cản. Từ Nghiệp vì nàng cởi xuống giỏ trúc, chuyển đến mấy cái ghế, liều cùng một chỗ, để bên nàng thân nằm xuống. Hướng trưởng quỹ thi lễ một cái. Chúng ta mới đến, không rõ ràng ý quán vị trí, còn xin ngươi hỗ trợ mời một vị đại phu tới, vì nàng trần trị một phen, từ mộ nhất định có hậu báo. Trưởng quỹ cuống quýt nghiêng người tránh đi, không dám thụ hắn lễ. Đắc, khách nhân yên tâm, ta cái này đi. Dứt lời, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Từ Nghiệp lại đem giỏ trúc bên trong hài tử ôm ra. Tiểu Đồng không khóc cũng không náo, mở ra mắt to rụt rè nhìn qua Từ Nghiệp, nhỏ giọng hỏi, "Ân công, ngươi biết mẫu thân của ta sao? Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng khóc nhẹ liệt." Từ Nghiệp động tác cứng đờ, nhẹ giọng giải thích nói, "Đương nhiên nhận biết, mẫu thân ngươi thích nghe nhất ta hát khúc." Bị bơi đưa tay méo méo Tiểu Đồng mặt, đáng tiếc hài tử quá mức gầy yếu, gương mặt lõm, chỉ có thể sở đến cứng rắn xương cốt. Thế là cười nói, "Ngoan ngoãn ăn cơm, tiểu hài tử trên mặt không có thịt sao được đâu." Múc một tô mì canh, mang tới một chương bánh nướng, sẽ thành khối nhỏ ngâm mình ở trong đó. Đũa kẹp lên ngâm mềm bộ phận, từng chút đút cho hắn ăn. Tiểu Đồng một bên nhai lấy thơm ngào ngạt bánh nướng, một bên không tốt ý tứ nói ra, ta có thể tự mình ăn, mẫu thân thường xuyên khen ta hiểu chuyện đâu.
vậy ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta, ta tại ngươi cái này niên kỷ nhưng cái gì cũng không biết. Từ Nghiệp rất nghiêm túc tán dương. Ha ha ha, Tiểu Đồng hàm hàm cười ra tiếng. Cũng không lâu lắm, trưởng quỹ vội vã chạy về. Thở hổn hển vội nói, không xong, có một đám thủ thành quân tốt hướng bên này đến đây, hai vị khách nhân còn xin sớm tính toán. Trương Hán Thần một chút suy nghĩ, nhắc nhở, Từ lão đệ, Tương Thành quân coi giữ gần vạn số, không có lập kế hoạch trước không nên cùng bọn hắn lên xung đột, không bằng chúng ta trước mang hai mẹ con này tiến về y quán trấn trị. Trương lão ca lời nói rất đúng. Từ Nghiệp đáp, lập tức liền hướng trưởng quỹ hỏi do y quán vị trí. Lại nói, ngươi nếu là lưu tại nơi đây, đám quân tốt kia sợ là sẽ phải khó xử ngươi, không bằng cùng bọn ta một đạo rời đi. Trưởng quỹ mà cười cười khoát tay áo, đa tạ quan tâm, nhà ta ngay tại nơi này, quân tốt nhóm đối với bản địa bách tính coi như giảng chút đạo lý, sẽ không đem ta như thế nào, khách nhân cứ yên tâm đi. Huống hồ khách nhân 300 tấm bánh còn chưa làm tốt đâu. Từ Nghiệp nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chưa lại nhiều nói. Từ sau đường ra mặt quán, rơi xuống chân pháp, mang Trương Hán Thần cùng Yến Di quân mẹ con một đạo rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, trên trăm tên tuần thành sĩ tốt chân sau liền đem tiệm mì vây quanh. Trưởng quỹ nhận ra trong đó mấy người chính là mới bị Trương Hán Thần dụng kế kinh sợ thối lui người, thầm nghĩ trong lòng không ổn, trên mặt giả ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình đến, chư vị quân gia thế nhưng là đến ăn mì, vừa nấu xong canh xương hầm, các ngươi đừng muốn nhiều lời. Một vị thân mang giáp trụ tướng lĩnh trầm giọng á dừng chất vấn, mới là không phải có hai cái ngoại lai người sống tại ngươi cái này ăn mì. Trưởng quỹ nghe vậy tâm thẳng hướng chìm xuống, quả nhiên là tới bắt người, dấu là không dối gạt được, liền nửa thật nửa giả hồi đáp, về quân gia thật là như thế, bọn hắn ở ta nơi này mua chút bánh nướng, nói là muốn đuổi đường xa, sau đó liền rời đi. Đi hướng nơi nào? Bọn hắn cũng nói, tiểu nhân liền một bán mì, cũng không dám hỏi nhiều. Vậy sẽ linh đến gần mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng quỹ, lời nói mang theo uy hiếp nói, thật chứ? Biết chuyện không báo tội thêm một bậc, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại đáp lời. Trưởng quỹ trên trán lập tức thấm xuất mồ hôi nước, run rẩy trả lời, tiểu nhân tuyệt không nửa câu hoang ngôn, tiểu nhân những năm này buồn bán nhờ có chư vị quân gia trông nom, nếu là thật phát hiện cái gì không đúng, nào còn dám cực khổ ngài giá. Đã sớm ngay lập tức hướng chư vị bẩm báo. Tướng lĩnh nhìn từ trên xuống dưới hắn, dường như tin tưởng trưởng quỹ, khí thế bức người rốt cục thu lại một chút, túc tiếng nói, về sau một khi gặp được gương mặt lạ, lập tức hướng chúng ta báo cáo, bây giờ chu triều tặc binh tiếp cận, dũng không được chậm một chút qua loa, hiểu chưa? Là tiểu nhân minh bạch, tuyệt không dám quên. Trưởng quỹ liên tục không ngừng xác nhận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra lúc này xem như hồ lộ qua. Vậy sẽ lĩnh lại đột nhiên uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là bản tướng không tin tưởng ngươi. Trưởng quỹ còn chưa kịp phản ứng, phần bụng lập tức chịu một quyền, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ tan, đau đến quỳ xuống, liền hô hấp đều vạn phần gian nan. Đem hắn mang về hảo hảo thẩm vấn, dám giúp mật thám che lấp hành tung, ta ngược lại muốn xem miệng của hắn cứng đến bao nhiêu. Tướng lĩnh trầm giọng hạ lệnh, lại đối kia mấy tên gặp qua Trương Từ Nhị người binh lính phân phó nói, đi tìm họa sĩ đem tướng mạo của hai người vẽ ra đến, sau đó toàn thành truy nã. Tuân lệnh. Tương Thành vùng đông nam một đầu ngõ nhỏ, ý gì quán sớm đã đóng cửa, trước cửa cho bụi dày đến có thể bao phủ đế dày. May mắn được trưởng quỹ suy nghĩ chu toàn, không chỉ có cáo chi y quán vị trí, còn nói rõ Tôn Đại Phu tại trong thành nơi ở Tôn Đại Phu năm hơn 60, được bảo dưỡng vương, tinh thần khỏe mạnh, kiêu ngạo tuổi trẻ hậu bối. Giờ phút này ngay tại trên ghế nằm nhàn nhã lật xem y thuật, chợt thấy mặt đất như bông một trận lắc lư, chợt mấy thân ảnh từ dưới đất chui ra, đem hắn đoàn đoàn bao vây. Tôn Đại Phu dọa đến râu tóc đều lập, tường lâm là địa phủ lâm sai tới cửa câu hồn, chờ mình một cái từ trên ghế té xuống tới. Vội vàng nói, lão phu làm nghề y 46 năm, cứu người vô số, từng được thành hoàng gia tán dương, các ngươi ngàn vạn không thể làm loạn a. Trương Hán Thần đi ra phía trước, liễu lấy hắn cổ áo đem người sách bắt đầu, nói lời vô dụng làm gì, chúng ta tìm ngươi đến chữa bệnh, nếu là trị không hết, đừng nói chỉ là thành hoàng, Diêm Vương tới đều phải cho ta lão Trương quỳ xuống. Từ Nghiệp trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đầu hẹn gặp lại giáo úy đại nhân như thế ba khí, Tôn Đại Phu chưa từng gặp qua từ trong đất đầu chui ra ngoài bệnh nhân, lại bị Trương Hán Thần cả kinh quá sức, đành phải kiên trì đem mấy người mời đến trong phòng. Trong phòng tràn ngập nồng đậm thuốc bắc vị, xem ra y quán không tiếp tục kinh doanh, tuyệt không ảnh hưởng Tôn Đại Phu nghiên cứu y thuật. Từ Nghiệp thầm khen một tiếng, tìm một trương ghế dài, đem Yến Di quân nhẹ nhàng buông xuống, gặp nàng cao mày, sắc mặt bầm đen, trong lòng có chút lo nghĩ, còn chưa mở miệng hỏi, Tôn Đại Phu đã phối hợp tiến đến phụ cận, trung y giảng cứu vọng văn vân thiết, hắn làm nghề y hơn 10 năm, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, chỉ dùng ánh mắt đơn giản quét qua, liền đối với bệnh tình đánh giá cái 8-9 phần 10. Trầm ngâm một lát, đối Từ Nghiệp hỏi, vị này lao phụ nhân là mẹ ngươi? A, Từ Nghiệp là người, bị hắn ôm ở khuỷu tay, Tiểu Đồng cười ngây ngô nói, lão gia gia đoán sai lạc, kia là mẫu thân của ta. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh.